Chương 571, thế giới tận thế. Chương 571, thế giới tận thế. Dòng nước từ đáy biển tuôn ra, hướng về núi lửa phun trào như thế lao ra mặt biển, rất nhiều biển sâu trong nước bùn tàu đắm cổ thụ, cùng với trong biển thủy tộc, phàm là bị nó cuốn lấy, đều sẽ bị phủ lên giữa không trung. Bọn họ từ trong khoang thuyền nhìn ra phía ngoài, đều là loạn sóng ngập trời, thủy thế bài không ép đỉnh, thiên hải trong lúc đó không vẹn vẹn có cái kia một bức to lớn địa tường nước, mà là mấy chục đạo long tiếp nước đồng thời xuất hiện. Nước biển chạy ngược hướng thiên không, kinh người chính là sóng lớn thông thiên một sát na, tại đây chút tường nước trong khe hở mặt biển dĩ nhiên bình tĩnh vô cùng. Trong biển bốc lên tường nước cũng tựa hồ đọc lại ở cao nhất địa phương, hải khí thẳng tắp từ trên xuống dưới, mặt biển thậm chí chưa kịp mãnh liệt gợn sóng. Bọn họ vị trí thuyền, trước sau trái phải đều là cuốn lên sóng lớn, mà bọn họ thì lại nằm ở mấy chục đạo long tiếp nước trung ương. Bao quát đỉnh đầu bầu trời đều bị màu xanh lam thủy tinh giống như nước biển vây quanh. Tận thế, thế giới tận thế đến rồi. Nguyễn Hắc nhìn thuyền ở ngoài long tiếp nước, sợ đến co lại thành một đoàn, trốn ở góc phòng, chặt chẽ cầm lấy trong tay đồ vật. Này toàn cái bóng, ra lại không phải chưa từng thấy thế giới tận thế. Tên mập khẽ hừ một tiếng. Nhớ lúc đầu ở Côn Lôn thần cung bên trong, núi lửa bạo phát thời điểm, không như thường để bọn họ trốn ra được sao? Khi đó, nếu như rơi vào dung nham bên trong, vậy thì lập tức rát. Hiện tại coi như thuyền tàn đi, rơi vào đi, còn có một chút hy vọng sống. Cái kia trận rất giống cốt thép gãy vỡ kim loại tiếng gầm gừ đột nhiên áp sát, một mảnh to lớn bóng tối từ tường nước phía trên chậm rãi xuất hiện, một chiếc sắt thép vòng lớn trước nửa bộ phân hải cốt, từ tường nước bên trong chậm rãi dò ra. Dường như một chiếc ở trên trời thuyền biển, chạy đến vùng góc tường nước thác nước nơi, mắt thấy liền muốn theo dòng nước, hướng về bọn họ vị trí thuyền đập tới. Ký. Lao Lâm. Lao Hồ thấy thế, không nhịn được khẽ quát. Này nếu như hai cái thuyền đụng vào một khối, bọn họ chiếc thuyền này, thật sự muốn không chịu nổi. Lâm Nghị sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống, sắt thép vòng lớn đâu chỉ bằng cân, đặc biệt là kể cả nước biển cùng đập xuống, căn bản không phải là sức người có thể chống lại. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay hướng về trên vừa nhấc, ở tại bọn hắn chiếc này cano xung quanh, từng đạo kim quang hội tụ thành, một đôi bàn tay màu vàng nóng, cùng nện xuống đến sắt thép vòng lớn trước mặt đụng vào nhau. Lực xung kích cực lớn, khác nào Thái Sơn áp đỉnh, bọn họ vị trí cano đột nhiên chìm xuống phía dưới, mặc dù ở nước sức nổi ảnh hưởng, đầy đủ chìm xuống hơn 10 mét mới ngừng lại, thân thuyền không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, thật giống sắp tan vỡ giống như, bên trong khoang thuyền đổ vật càng là đông cũng tây quải. Nguyễn Hắc bị ngã đến thất điên bắt đảo, có điều Lao Hồ ba người đúng là vững như Thái Sơn, không có cái gì quá đáng lo. Cái kia sắt thép vòng lớn nhưng ở cặp kia bàn tay màu vàng nóng giao phó dưới, vẫn cứ không có đánh đến cano trên người. Đồng thời, theo cặp kia bàn tay màu vàng nóng hướng về bên trái nghiêng, sắt thép vòng lớn liền thuận thế hướng về trái chết về tới. Theo ầm 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 nổ vang, sắt thép vòng lớn liền từ bọn họ vị trí cano bên cạnh rơi vào biển rộng. Lúc này, Lâm Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc này sắt thép vòng lớn, e sợ có mấy ngàn tấn trùng. Theo lý thuyết, loại này cấp bậc trọng lượng, vừa xa hắn có khả năng chịu đựng phạm vi. Có điều, mặc dù như thế, dựa vào sức mạnh của hắn, để chiếc này vòng lớn thay đổi vốn có tăng tích đường cong, vẫn là có thể. Cứ việc có thể thay đổi một điểm vòng lớn tăng tích vị trí, thế nhưng liền điểm này, cũng làm cho hắn cảm giác được khí huyết quay cuồng, thậm chí trong cơ thể kỳ lân huyết mạch đều sôi trào lên, mới miễn cưỡng làm được. Cùng chân chính thiên nhiên sức mạnh lẫn nhau so sánh, nhân loại vẫn như cũng là nhỏ bé như vậy. Lão Hồ mấy người cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lúc này mới chân thật hạ xuống. Bọn họ vị trí cano không biết ở trên biển rộng chìm chìm nổi nổi bao lâu, ở vô tình sóng lớn đánh dưới, thật giống như một mảnh cô diệp giống như, phiêu bạt không chỗ nương tựa. Quá một cái đến giờ, long tiếp nước mới từ từ không có, thế nhưng trên biển rộng sóng gió vẫn như cũ rất lớn, mây đen che đậy bầu trời, mưa to như chú giống như hạ xuống. Bọn họ cano ở cuồng phong sóng lớn bên trong, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm, chu vi trong biển rộng tự vận cũng sớm bị tiểu đoàn đoàn quét sạch sẽ, đúng là còn an toàn. Theo một tia ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, rơi vào trên thuyền, tuyên cáo trận này cùng bố long tiếp nước cũng cuối cùng kết thúc. Bên trong khoang thuyền lung ta lung tung, lão Hồ mấy người cũng bị lần qua lộn lại điên thất điên bắt đảo, khó chịu muốn chết, chớ nói chi là Nguyễn Hắc. Hắn loại này lao sói biển, cũng không có trải qua như thế khủng bố đám tàu. Hắn nằm ở trong khoang thuyền, xem một con cá chết giống như, hai mắt vô thần, cho đến hiện tại, thật giống hồn đều không có tìm trở về. Lao Hắc, thế nào? Biết mập ra ta đã từng đều trải qua cái gì chứ? Tên mập đặt mông ngồi ở Nguyễn Hắc bên người, thở hổn hển, nhưng nét miệng nở đủ cười. Mập ra, ngươi mệnh thật to lớn a, trải qua nhiều như vậy đều không có chết. Nguyễn Hắc hề phải nói rằng, trước đây hắn nghe tên mập lên thuyền, hoàn toàn tuyệt đối là cái này bê đang chém gió. Kinh khủng như vậy địa phương đều là thật sự a. Lao Hắc, ngươi cái lao sói biển làm sao như thế không tình thương? Nghe một chút ngươi nói gì vậy? Tên mập không nói gì nói rằng, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Cứ việc cuồng phong mưa rào đã dừng lại, thế nhưng Sở Lì Dương vẫn như cũ không yên lòng, cẩn thận nhìn chằm chằm mực nước biển. Theo ánh mặt trời chiếu rọi, tầm nhìn cũng rộng rãi rất nhiều. Nàng chỉ vào xa xa trên mặt biển, quay về mọi người hô. Đồng thời ánh mắt của mọi người hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy ở mấy trăm mét ở ngoài trên mặt biển, trôi nổi một cái màu trắng bật. Cái kia bật hơn một nửa tất cả đều ở mực nước biển phía dưới, khoảng cách lại xa vì lẽ đó xem không đủ rõ ràng. Lao Lâm có thể nhìn thấy sao? Một cái bạch quan. Quan tài. Màu trắng. Lẽ nào phía dưới này là cổ mộ? Trước mắt mọi người sáng ngời. Thân là trộm mộ băng nóng, cái kia đều là nhìn thấy cổ mộ đi không ngờ chủ nhân. Lao Hắc, đừng lo lắng, mau mau, lái thuyền quá khứ. Tên mập kéo lại Nguyễn Hắc nói rằng, không tới chốc lát công phu, liền mở ra cano đến gần rồi cái kia màu trắng quan tài. Cái này màu trắng quan tài, là tầm thường quan tài 2 đến lớn gấp 3. Có mấy cái thô to dây xích cố định quan tài đá, về đến vừa khớp, sinh đầy nước dị xiển xích đem quan tài đá với dưới mặt biển một cái đồ vật vững vàng cuốn vào đồng thời, bên dưới quan tài đá chập trùng lên xuống. Có cái so với 4 tấm bàn bắt tiên diện còn đại màu đen vật thể, theo hải lưu chập trùng lên xuống, chính là có vật này nâng, quan tài đá mới không có chìm xuống đáy biển. Đây là long tiếp nước, đem đáy biển đồ vật cho xung lên. Lão hổ, chuẩn bị dây thừng, chúng ta trước tiên đem quan tài mò tới lại nói. Chương 572, biển sâu nữ thi chương 572, biển sâu nữ thi chốc lát công phu, chiếc kia màu trắng quan tài liền bị mọi người vớt lên. Điếu cánh tay đưa nó treo ở đuôi thuyền, nguyên lai thạch quách phía dưới là cùng một con to lớn quy hải khóa ở đồng thời. Mở nước long, dùng màu đen dòng nước rội rửa thạch quách trên hải tảo cùng chất bẩn. Dòng nước khắp nơi, màu trắng thạch quách mặt bên một ít chi tiết từ từ bay ra, lít nha lít nhít có khắc rất nhiều kỳ quái phù hiệu. Tỉ mỉ vừa nhìn, những này kỳ quái phù hiệu phần lớn đều là bắt quái đồ hình, này thạch quách sở dĩ là màu trắng, bởi vì trên quan tài chiêm dán lượng lớn màu xám trắng san hô kén. Lại đem mặt trên màu xám trắng san hô kén rửa sạch sau, mới lộ ra quan tài diện mạo thật sự. Thạch quách phía dưới mai rùa vẫn như cũ hoàn hảo, không có cái gì tổn hại, nhìn qua thật giống như không chết đi bao lâu giống như. Tên mập kinh ngạc hỏi, kỳ quái, này quan tài rõ ràng nhìn qua như là mấy ngàn năm trước đồ vật, nhưng là tại sao này mai rùa nhưng là tựa hồ là gần trăm năm kết quả đây? Lâm Nghị đạo, điều này là bởi vì lão quy này nâng quan tài ở trong biển rộng sống mấy ngàn năm, trước đây không lâu vừa mới chết, cho nên mới phải xuất hiện loại này sự khác biệt cảm. Muốn nói gặp chơi, vẫn là cổ nhân gặp chơi, này đều có thể muốn lấy được. Tên mập trà nói, có điều, chúng ta mau nhanh mở quan tài đi. Quách nắp khe hở đều dùng nghe phong chết rồi, phong kín đến mức rất nghiêm mật. Tại ra vừa nhìn, nội bộ vẫn còn có khắc một tầng bộ quách, mà thạch quách cái nắp phía trong điều khắc bảo tồn còn hoàn hảo, dùng nước rội rửa đi mặt trên chất bẩn, lồi lõm hiện hiện, là một bức dịch kinh bên trong quái tượng. Trong đó bộ phận chi tiết, cùng trước bọn họ thu mua cái kia tàn tạ cổ ngọc khắc xem gần như. Các ngươi nói đây là cái gì chân dung? Chấn động trên chấn động dưới, chấn kinh bách lý. Chấn động quái đồ án, hoặc trường hoặc ngắn xương cá đánh dấu phân biệt đại biểu quẻ chấn các bác. Dịch Vân, Hành, chấn động đến kích thích, trò cười hoa hoa, chấn kinh bách lý, bất tang chủy sưởng. Chấn động vì là lôi, chấn động trên chấn động dưới, có tiếng sấm trùng điệp không ngừng tâm ý, trong thiên địa tiếng sấm địa chiến, sợ đến mọi người toàn thân run, một lát sau liền lại nói cười cười, to lớn xét đánh minh, chấn động trăm giảm, nhưng trọng yếu tế tự hoạt động còn muốn như thường lệ tiến hành. Có ý gì? Không cần nói những người khác, liền ngay cả tinh thông bắt quái lao hổ, đều có chút không làm rõ được. Quẻ chấn có cắt có hung, chỉ bằng vào cái này chân dung, tin tức quá chỉ một. Đây là có một cái cực kỳ việc trọng yếu, nhất định phải hoàn thành, dù cho chấn kinh bất lý, cũng sẽ không từ bỏ, hơn nữa chuyện này cùng nguyện có quan hệ. Xem ra chúng ta nhất định phải đi xuống xem một chút ta. Tên mập làm nóng người nói rằng. Lâm Nghị nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta cũng gần đến san hô xoắn ốc phụ cận chứ. Nguyễn Hắc liền vội vàng gật đầu đạo, đúng vậy, Lâm lão bản nói không sai. Nếu lao điểm phòng thủ su cao, mở ra thạch quách bên trong quan tài. Vì ở Nguyễn Hắc trước mặt trăng ít, tên mập còn điểm ngọn đến, sau đó lôi kéo lao hồ niệm vài câu gầm gầm gừ gừ khẩu quyết. Mở tây không mở bắc, lấy sinh để tử môn. Mở quan tài. Thạch quách bên trong quan tài cũng là chất liệu đá mà không phải vật liệu gỗ, toàn thân đen thui, hiện nửa trong suốt hình, là loại sinh ở đáy biển cổ tùng hóa thạch, tên là địa kính sắc hắc mà nhuận, văn như con sóng, nó văn vì là nước biển kích ngàn năm mà sinh, văn càng nhiều niên đại càng lâu, giá trị cũng là càng cao. Xem này quan tài đá gợn nước tầng tầng nằm dày đặc, giá trị tất nhiên không ít, hơn nữa quan thể bốn phía phong đến rất chặt chẽ. Tên mập e sợ cho phá hủy này đáng giá quan tài đá, vẫn cứ chịu được tính tình, động tác cẩn thận từng ly từng tí một, dốc hết sức, mới dùng thám âm chảo kéo ra đưa đến cố định tác dụng mệnh xuyên. Xốc lên nắp quan tài, đốt một luồng bạch khí từ trong quan tài lao ra, theo những này thi khí xuất hiện, từ trong quan tài hành địa một hồi ngồi dậy một cái người chết, đem thạch ngập đầu ở một bên. Cái kia tử thi tựa hồ là cái nữ tử, tóc rất dài, bị gió biển thổi tóc thai bù xù, theo gió tác động, như người lạ bình thường. Nắp quan tài đồng thời chịu đến ngoại giới không khí tác dụng, quan bên trong sản sinh kịch liệt biến hóa, thi thể toàn thân cơ thịt co rút lại, cũng xem xạ thi tự, đang một hồi an bị lên. Má ơi, chá thi rồi. Nguyễn Hắc sợ đến đặt mông ngồi ở trên bong thuyền, biểu hiện căng thẳng nhìn ngồi dậy đến nữ thi. Lao Hắc, không nên hốt hoảng, thứ này anh em đã thấy rất nhiều. Tên mập vô bờ vai của hắn, đem hắn kéo đến. Thi thể ngồi dậy đến sau, đột nhiên há mồm ra, từ miệng bên trong phun ra một đạo màu trắng sương mù tanh hôi vô cùng, mặc dù mọi người bôi lên phòng thủ su cao, vẫn như cũ khiến người ta ngửi qua sau mơ hồ buồn nôn. Thái, vị này mỹ nhân, vì sao như vậy không gọn gàng, còn có miệng thối. Tên mập thấy nữ thi này ngoại hình vẫn không lại, một cái mỏ ở nữ thi trên mặt. Lão hồ không nói gì nhìn tên mập một ánh mắt. Nha, thật là hạ thủ được. Nữ thi đều không buông tha. Muốn đặt ở trước đây, lão hồ phòng trừng cũng muốn sờ trên một cái, thử nghiệm cảm. Thế nhưng thời đại này, bọn họ có tiền, bên người cũng không thiếu cái gì nữ nhân, loại này mỏ thi thể ác thú vị, hắn ngẫm lại thì có điểm buồn nôn a quá thấp hèn a. Tên mập trà sát tay, trà cha thiên đạo, các ngươi này nói thi thể làm sao bảo tồn. Này mò lên, cùng người bình thường gần như a, có điều chính là lạnh lẽo. Hắn lời còn chưa dứt, nữ thi con mắt đột nhiên mở, trừng trừng nhìn chằm chằm tên mập. Nguyễn Hắc thấy cảnh này, trực tiếp sợ đến nhanh chân liền chạy. Nhìn thấy nữ thi mở mắt, Lâm Nghị bốn người không có chút nào kinh hoàng. Chuyện như vậy, bọn họ gặp quá nhiều rồi. Bọn họ chỉ là lặng lặng mà nhìn nữ thi. Nhìn nữ thi này đến tuột cùng muốn làm gì? Có điều, nữ thi này mở mắt ra sau, sẽ không có những cái khác cử động, chỉ có nó cái kia một đôi mắt hạt châu đang chậm chậm chuyển động, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, chuyển động con ngươi còn giống như có nhất định quy luật. Các ngươi nói, năm đó Tần Thủy Hoàng phát hiện cái kia Nam Hải trôi nổi tới cương thi, có phải là đồng nhất con đường? Ở tại bọn hắn đến trước, liền từng ở trên bàn ăn đã nói. Vậy thì là Tần Thủy Hoàng ở Nam Tuần thời điểm, phát hiện một bộ cương mà bất hủ cương thi từ Nam Hải thổi qua đến, cuối cùng lấy Tần Vương chiếu cốt kính cho chân áp. Bây giờ bọn họ tới đây, đột nhiên từ đáy biển nô ra như thế một bộ thi thể, này cùng mấy ngàn năm trước Tần Thủy Hoàng thời kỳ, dù sao cũng hơi tương tự địa phương. Thậm chí liền ngay cả thi thể cũng là gần như. Có điều, tục truyền nói, khi đó bộ kia cương thi là một bộ sát nam, mà này một bộ nhưng là một bộ nữ thi. Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, thật thật giả giả, trong đó có mấy phần là thật sự, ai rõ ràng đây? Hơn nữa cái này nữ thi, nên cũng không phải trả thi. Các ngươi chú ý xem nó cặp mắt kia. Chương 573, Uy Khư Sinh Cơ, giao thi dị biến. Chương 573, Uy Khư Sinh Cơ, giao thi dị biến. Trải qua Lâm Nghị nhắc nhở, ba người lúc này mới hiếu kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm nữ thi con mắt xem. Trước chỉ là giật mình, cũng không có quá mức lưu ý, bây giờ tỉ mỉ xem qua sau, dĩ nhiên phát hiện, tại đây nữ thi trong đôi mắt, cái kia từ trên xuống dưới, trái trái phải phải chuyển động cũng không phải nhãn cầu cùng con người, mà là thật giống là mỗi con mắt bên trong đều có một cái con sâu nhỏ giống như ở trong tròng mắt bơi lội. Bởi vì nó bơi lội, lơ đãng nhìn thấy, liền cảm giác như là con người đang chuyển động giống như. Cái kia hai con sâu phá tan rồi mà mắt, chậm rãi từ trong tròng mắt bò đi ra, chúng nó trên người chen lẫn một loại đen kịt dơ bẩn, không biết là cái gì đầy vết bẩn. Có điều, từ này sâu ngoại hình trên, vẫn là có thể nhìn ra, này sâu thật giống là tương tự với con tôm nhỏ cá nhỏ. Sau khi, mọi người thấy nữ thi miệng đang ngọ ngoại, thật giống như có món đồ gì muốn từ bên trong khoan ra giống như. Bốn người quả đoán lui về phía sau ba bước, đồng thời, nữ thi miệng đột nhiên mở ra, từ miệng bên trong phun ra ngoài một đống vừa nãy ở trong đôi mắt khoan ra con tôm nhỏ. Này một đám con tôm nhỏ từ nữ thi bên trong khoan ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bò tới, khởi đầu ở quan tài cùng thạch quách trên lúc, còn không có gì dị dạng. Thế nhưng theo chúng nó bò đến trên bong thuyền, thân thể liền nhanh chóng héo rút, nhũn dần, cuối cùng thật giống như một bãi bùn nhau giống như, nằm nhoài trên bong thuyền, tiện đà hóa thành một bãi đen kịt nước bẩn. Chuyện này là cái gì đồ vật? Tên mập kinh ngạc hỏi. Quỷ, nhất định là ma nữ, nàng hóa thành những này nước bẩn trốn ra được. Nguyễn Hắc sợ đến hoang mang hoảng loạn hô lớn. Lâm Nghị không chỉ có không cảm thấy kinh ngạc, trái lại nở nụ cười. Xem ra, nơi này cách chúng ta chỗ cần đến thật sự không xa. Nói thế nào? Các ngươi còn nhớ ở Côn Lôn Thần Cung bên trong, cái kia kỳ quái màu máu đóa hoa sao? Nhớ tới. Ta nhớ rằng những người đóa hoa màu đỏ ngòm, thật giống là bởi vì sinh cơ quá dồi dào, vì lẽ đó sản sinh ly kỳ hiện tượng, ý của ngươi là? Không sai. Cái này nữ thi cũng là như vậy. Sinh cơ quá mạnh, tinh khí ngưng tụ, sinh ra một ít khó mà tin nổi đồ vật. Như vậy dồi dào sinh cơ, ngoại trừ Côn Lôn, cũng chỉ có Quy Khư. Nếu nữ thi này thật sự đến từ chính Quy Khư, như vậy này san hô xoắn ốc mắt biển, thật sự như chúng ta suy đoán như thế, là Nam Hải Quy Khư. Được cái kết luận này, trong lòng mọi người lại hỉ. Xe đến trước núi át có đường, bọn họ khổ tâm tìm kiếm Nam Hải Quy Khư, bây giờ rốt cục có chân chính mặt mày. Bởi vì chiếc quan tài này ở bên ngoài trưng bày quá lâu, chậm rãi nữ thi thể trên quần áo từ từ tiêu tan, hóa thành tro tẫn, bị gió biển thổi một hơi, liền thổi sạch sành xanh. Nữ thi thân thể cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Nữ thi này khuôn mặt nhìn qua cùng người bình thường như thế, thế nhưng ở xóa quần áo sau khi, cổ của nó trở xuống thi thể, nhưng là màu xanh tím, trước ngực cùng sau lưng đều dài vải thịt. Ngay lập tức bộ mặt của nó bắt đầu sụp đổ, cái kia trên người màu xanh tím vải thịt nhanh chóng hướng về trên mặt của nó lan tràn, một lát sau, nguyên bản khác nào mặt người nữ thi, trong khoảnh khắc biến thành mặt xanh nanh vàng, hình cùng ác quỷ răng rớp. Tên mập nhìn thấy nữ thi dáng vẻ ấy, cả người cũng không tốt, vội vã sở trường ở trên y phục tàn nhẫn mà trà sát mấy lần. Từng có chỉ trong chốc lát, nữ thi dường như bỏ ra ngoài con tôm nhỏ giống như tương tự hóa thành cho tẫn, gió biển thổi một hơi triệt để tiêu tan ở trong không khí. Ở cái kia thạch quách bên trong, lưu lại mấy chiếc răng, liền ngay cả xương đều biến thành cặn bã. Ngoài ra, ở quan tài đá góc xó, còn có một bãi nước, ở bên trong nước, còn có vài con tương tự với trước con tôm nhỏ loại cá ở bên trong bơi lội. Có điều, nhìn ra những này con tôm nhỏ cũng kiên trì không được bao lâu. Chúng nó bởi vì quy khư rồi rào sinh cơ mà mạng sống, bây giờ nương theo long tiết nước, bị đập tới, đi đến thế giới này, mất đi lượng lớn sinh cơ. Không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất chúng nó sống sót căn bản. Nay thạch quách nhưng là bảo bối nha, lão Lâm, mang đi mang đi. Nuốt thạch quách, tên mập đắc ý nói rằng. Vật này trước tiên thả trong khoang thuyền đi. Trong khoang thuyền không có nơi nào a có điều, ta nhớ rằng khoang thuyền còn có một đạo tường ép, đúng là có thể bỏ vào. Mọi người thương lượng xử trí như thế nào nữ thi này lưu lại quan tài. Nghe được muốn tiến vào khoang thuyền tường ép, Nguyễn Hắc lúc này nói rằng, không được. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể, thế nhưng tường ép không được. Tên mập ngẩn người đạo, dựa vào cái gì không được? Cano làm tường ép, không phải chính là thả đồ vật? Lẽ nào này khoang thuyền tường kép bên trong còn có bí mật gì? Nguyễn Hắc đầu lắc như cái trống bối thôi. Đạo, nói chung, nơi đó không thể. Tên mập tính khí tới đạo, ái chà chà, mập ra ta tính khí hung bạo, ngươi không cho bảo, mập ra ta còn càng muốn tiến bảo. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, vỗ vỗ bả vai của mập mạp nói rằng, tên mập, quên đi, ở khoang thuyền chen một chút là có thể. Lâm Nghị đều nói như vậy, tên mập tự nhiên cũng không nhiều lời cái gì, cùng lao hổ cùng đem cái này thạch quách nhất đến trong khoang thuyền. Ngươi có thể sẽ không nói, khoang thuyền tường kép bên trong đến cùng có cái gì, thế nhưng không có nghĩa là ta không biết. Lão Hắc, này biển rộng nguy hiểm ngươi cũng đã gặp, nếu là không có chúng ta, ngươi căn bản không thể sống sót rời đi nơi này. Vì lẽ đó có một số việc, vẫn là thành thật khai báo tốt. Lâm lão bản, chuyện này thật sự không thể nói, thế nhưng ta có thể bảo đảm, chờ chúng ta lúc rời đi, nhất định đem sở hữu bí mật đều nói cho ngươi. Lâm Nghị vô vô Nguyên Hắc Bai đạo, lái thuyền đi, san hô xoắn ốc sắp đến rồi. Dứt lời, Lâm Nghị đi vào trong khoang thuyền. Lúc này, lão hổ cùng tên mập đã đem quan tài bày ra được, hai người chính đang khoang thuyền tưởng kép trước mặt, lén lút nghe động tĩnh bên trong. Nhìn thấy Lâm Nghị đi vào, lão hổ vội vã nói, lão Lâm, ngươi tới nghe một chút, trong này thật giống có động tĩnh, tựa hồ có việc gì đổ bẩn. Không có gì, không phải cái gì đổ khốn nạn. Lâm Nghị khoát tay áo một cái, tiếp tục nói, chiếc này cano là hải liều chế thành, cái này các ngươi hẳn phải biết. Đúng đấy, bởi vì hải liều âm tính cực cường, hơn nữa cứng rắn không thể phá vỡ, theo gió vượt sóng, thậm chí so với sắt thép vòng lớn còn muốn vững chắc, cái này cũng là chúng ta tuyển chiếc thuyền này nguyên nhân a. Đúng, có điều hải liều không phải thứ tầm thường. Bởi vì hải liều sinh trưởng trong biển trăm nghìn năm, vì lẽ đó âm khí rất nặng, người bình thường tiếp xúc lâu thì sẽ bị âm khí xâm nhiễm, cuối cùng tử vong. Vì lẽ đó dùng hải liều chế thành thuyền, đầu tiên cân nhắc cũng không phải nó tính năng, mà là như thế nào giải quyết hải liều bên trên âm khí. Nếu như ta không có đoán sai, trong này đồ vật nên chính là dùng để hấp thu hải liều âm khí. Lâm Nghị đơn giản giải thích một hồi, lão hồ cùng tên mập đống nhiên tỉnh ngộ. Vừa nói như thế, liền rõ ràng có thể hấp thu âm khí đồ vật, phỏng chừng là đặc biệt tà môn đồ vật. Vì lẽ đó Nguyên Hắc đối với mở ra tường kép mới gặp kiên kỵ như vậy. Chương 574, Thái Âm đang cùng Tư Thiên Ngư chương 574, Thái Âm đang cùng Tư Thiên Ngư mọi người rời đi khoang thuyền sau, Nguyên Hắc điều khiển thuyền chính là hướng về phương đông chạy. Không bao lâu, liền tiến vào san hô xoắn ốc xung quanh. San hô xoắn ốc chia trong ngoài hai tầng đại đá san hô, phạm vi rất lớn, đường kính ước chừng 100 hải lý, kỳ cụ thể hình dạng thì lại hoàn toàn không có cách nào tìm rõ. Hai tầng xoắn ốc trung gian khu vực lún xuống, đều là dày đặc san hô rừng rậm cùng rãnh biển. Bởi vì vùng này đáy biển hai sơn vây quanh, mấy chục ngàn năm hải khí ngưng tụ, không trung báo táp lôi bạo nhiều năm liên tục không ngừng. Thiết bị điện tử gặp thường xuyên mất linh, đáy biển lại có quỷ hỏa u linh loại hình truyền thuyết, vì lẽ đó gần mấy trăm năm qua, rất ít người dám mạo hiểm nhưng mà tiến vào. Có chút đầu cơ giải nguy người cùng vất tuyển liều chết đi đến, cũng đều một đi không trở lại, không biết là bởi vì lạc lối hướng đi, vẫn là gặp phải cái gì cái khác đám tàu. Có chút trứng dân vì kế sinh nhai xuống biển hái trứng, nhiều nhất chỉ dám đến đại xoắn ốc xung quanh đáy biển cây vạn thuế tùng bên trong hái trứng, chưa bao giờ dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Theo Nguyễn Hắc nói tới, đi lại Thái Vương chiếu cốt kính tàu đắm, gọi là Mạ Dĩ Tiên Nô Hảo, là một chiếc tư nhân xa hoa du thuyền, thuộc về Nam Dương một vị phú hảo. Nay thuyền ở bao tắc bên trong lệch khỏi đường hàng không, đi nhầm vào san hồ xoắn ốc và đá ngầm chìm nghỉm. Duy nhất may mắn còn sống sót thuyền viên miêu tả Mã Lệ Tiên Nô Hảo chìm nghỉm địa phương, đáy biển đều bị tiềm nhiên ánh lửa rọi sáng, cái kia tình cảnh thật giống là mắt thấy đáy biển thủy tinh cung di động ẩn hiện. Bình thường xuất hiện loại này long hỏa, cùng với thủy tinh cung hình ảnh, chủ yếu là bởi vì đáy biển long khí cùng với dầu mỏ thiếu đốt, cùng phụ cận biển sâu trong rừng rậm con trai lớn bên trong ánh trăng minh châu tương giao hô ứng, mới gặp sản sinh như vậy kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Ở trong phong thủy đem thế gian bùn đất núi đá chia làm 9 loại, bao quát phần, chỉ, từ, khư, nắp các loại, khu vực, âm khí tối thịnh, có thể nạp nhật nguyệt tinh thần chi tinh khí, có người nói đáy biển lão bạn chi châu có thể ứng nguyệt, chính là mượn đến khư bên trong âm, tinh khí. Từ đáy biển âm hỏa cùng Nam Châu này hai đại độc nhất vô nhị manh mối đến xem, Mã Lệ Tiên Nô Hào tất ở san hô xoắn ốc mắt biển phụ cận. Có điều đang đến gần san hô xoắn ốc lúc, la bàn đã không thể sử dụng. Không thể dùng la bàn, hơn nữa chỗ này bầu trời mây đen giăng kín, che kín bầu trời, đừng nói cái gì thiên tinh, chỉ bằng vào 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, cũng không cách nào suy đoán. Lâm Nghị đi đến Sở Lý Dương bên người đạo, ta nhớ được các ngươi bản sơn một mạch, có tổ truyền rời núi lấp biển bí thuật, không biết mang đến sao. Lâm Nghị kỳ thực cũng tinh thông bản sơn bí thuật, có điều, cái gọi là bản sơn bí thuật, cũng không phải cái gì thuật số, càng nhiều chính là cần dựa vào đặc thù công cụ cùng vật phẩm. Dù cho hắn tinh thông bản sơn bí thuật, thế nhưng không bột đấu gột nên hổ, không có công cụ, cũng triển khai không được. Mà này rời núi lấp biển bí thuật, muốn ở trong biển rộng nhận biết phương hướng, liền cần hai cái đặc thù vật phẩm. Sở Lý Dương nghe được Lâm Nghị hỏi lên như vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Có điều, một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Rời núi lấp biển bí thuật tuy nói là bọn họ bộ tộc bí mật bất truyền, thế nhưng đối với Lâm Nghị tới nói, biết cũng không kỳ quái. Nàng gật gù, mang đến, có điều ta cái này bí thuật triển khai đến, cần ở sáng sớm, bởi vì cần phải mượn sáng sớm thủy triều tăng mạnh mới có thể triển khai. Được, vậy chúng ta trước hết nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại nói. Đến sáng ngày thứ hai, bởi vì trái đất chịu đến mặt trăng lực hút hưởng ứng, vì lẽ đó biển rộng mỗi ngày đều gặp có thủy triều, hơn nữa rất có quy luật. Mỗi ngày lên xuống 2 lần nửa ngày chiều ở ngoài, còn có mỗi ngày lên xuống 1 lần toàn nhật chiều, mỗi ngày 2 lần hoặc 1 lần hỗn tạp hỗn hợp chiều. Kỳ thực mặt trời lực hút cũng có thể gây nên thủy triều, có điều, bởi vì khoảng cách quá xa, vì lẽ đó ảnh hưởng không có mặt trăng đại. Có điều, là mặt trời cùng mặt trăng đồng thời tác dụng lúc, liền sẽ sản sinh càng to lớn hơn thủy triều, bình thường ở mùng 1 cùng 15 2 ngày, cái này gọi là trăng tròn chiều. Mạ Dĩ Tiên Nô Hảo chính là trăng tròn lúc gặp phải báo táp. Sở Lý Dương sáng sớm liền từ trong khoang thuyền lấy ra một cái hộp gỗ cùng với một cái màu đen lọ sành. Nàng trước tiên đem hộp gỗ mở ra, trong hộp gỗ dùng hồng đoạn khỏa có một con lưu ly bình, thân bình đại phúc thông suốt, mỏng như cánh ve. Trong bình dùng nước ngâm một viên viên thuốc, hào quang màu xanh trong suốt, có vẻ cực kỳ hoa mắt, chỉ có móng tay út nắp to nhỏ. Đây là vật gì? Tên mập nhìn chằm chằm Sở Lý Dương trong tay viên thuốc, tò mò hỏi. Bàn sơn bất truyền đồ vật, tên là Thái Âm Đan. Lâm Nghị ở một bên giải thích. Tên mập khà khà tiến đến Lâm Nghị bên người, sờ sượt cánh tay của hắn đạo, lão Lâm, hành nha, thì lại bên trong bí mật bất truyền đều bị ngươi biết rồi, hai người các ngươi ngầm, có phải là đã cái kia cái gì? Tiếng của tên béo không lớn, thế nhưng Sở Lý Dương hiện tại thái thính mắt tinh, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, nàng khuôn mặt từng đỏ, tàn nhẫn mà trừng tên mập một ánh mắt. Nếu không là trong tay cầm đồ vật, nàng thật sự muốn đem cái này nói hưu nói vượn chết tên mập ném vào biển bên trong này cá mập. Sau đó, nàng mở ra màu đen lọ sành, bên trong lấy thanh thủy nuôi có vài cá nhỏ. Cá nhỏ chỉ tay dài, đầu rất lớn, toàn thân đỏ đậm, dài đến kỳ dị quái đản, ở lọ sành bên trong du đến mức rất hoan. Nay chẳng lẽ chính là bản sơn đạo nhân Tư Thiên Ngư? Lão hồ nhìn những này cá nhỏ, kết hợp Lâm Nghị nói tới Thái Âm Đan, liền nhớ tới đến rồi con cá này lai lịch. Lâm Nghị đạo: "Đúng, tên mập nhìn lão hồ. Trong ngày thường, ngươi đều đọc sách gì a?" Tên mập khà khà cười cười nói: "Những thứ đồ này, có các ngươi là được, ta chỉ phụ trách nhận bảo bối. Khối này ngọc lớn điêu, không phải là ta thu mua mà." Tư Thiên Ngư là phối hợp Thái Âm Đan sử dụng. Cái gọi là Thái Âm Đan, kỳ thực chính là thi thể trong miệng hàm chống phân hủy đan. Chất chứa thái âm chi tinh, tử thi trong miệng xếp vào vật này, cho dù phơi nắng ở dưới ánh mặt trời dài đến mấy tháng lâu dài, cũng sẽ không mục nát có mùi, mãi đến tận viên thuốc bên trong thái âm chi tinh tan hết mới thôi. Loại đan dược này, ở Tần Hán thời kỳ thịnh hành, bây giờ đan phương đã thất truyền. Có điều, ở Lâm Nghị biết vạn cổ đàn vương kinh bên trong, nhưng có loại đan phương này đi chép, luyện chế không thành vấn đề. Nay loại cá này, tên là Tư Thiên Ngư. Tương truyền, Tư Thiên Ngư trời sinh có ưng nguyệt chi tính, thấy có hào quang màu xanh trong sáng, liền nhất định sẽ từ tây thủ du ra, đầu cá nhắm hướng đông thu nạp thái âm chi tinh hoa. Vì lẽ đó con cá này đem thái âm đan định hướng về phương hướng nào chính là chính đông, nhiều lần thử lũ nghiệm. Vì phụ trợ càng thêm thuận tiện lợi dụng Tư Thiên Ngư cùng thái âm đan phân rõ phương hướng, liền khai sáng khôi tinh bản. Khôi tinh bản không giống phổ thông la bản chịu đến từ trường ảnh hưởng vô cùng lớn, nó không bị từ trường ảnh hưởng, cũng không bị thời tiết ảnh hưởng. Sở Lý Dương đem Tư Thiên Ngư lấy sợi tơ của chắc, kể cả thái âm đan cùng để vào khôi tinh bản bên trong. Ở khôi tinh bản bên trong, Tư Thiên Ngư liền đẩy thái âm đan bắt đầu chậm rãi di động. Chương 575, Thật Lâu Tiên Sơn, đáy biển rừng rậm. Chương 575, Thật Lâu Tiên Sơn, đáy biển rừng rậm. Căn cứ Tư Thiên Ngư chỉ rõ phương hướng, tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, liền nghe viễn hải sóng lớn nộ thao tiếng chuyển tới, nước biển phun trào động tĩnh dường như trùng lớn, trong khoảnh khắc hải triều tăng gọn. Một lát sau, cano cũng đã xuyên qua khủng bố đá ngầm quần, tiến vào một cái kỳ dị cảnh tượng. Phía trước mặt biển, có đoàn dị thải vân hà, mây tía rơi với mặt biển, khác nào một tòa tồn tại với nhân gian tiên sơn. Thế nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, đoàn kia kỳ dị dáng màu, ở tại bọn hắn thuyền tới gần sau khi, trái lại không nhìn thấy. Chúng ta gặp phải trong truyền thuyết ảo ảnh đi. Nguyễn Hắc nhìn lên bầu trời thấp giọng nói rằng, ảo ảnh hình thành nguyên nhân nhắc tới cũng đơn giản. Kỳ thực chính là quang khúc xạ cùng phản xạ. Thông thường ảo ảnh đều là đến từ chính trên bờ biển thành thị. Loại này kỳ dị dáng màu rất hiếm thấy, thế nhưng căn cứ Nguyễn Hắc từng nói, này ảo ảnh, hơn nửa đến từ chính đáy biển nơi sâu xa hải sơn. Nhưng làm sao hình thành, hắn cũng nói không rõ ràng. Dù sao, thành thị ở trong biển có thật lâu, dễ hiểu, nhưng biển rộng nơi sâu xa hải sơn sản sinh thật lâu, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nên này đáy biển địa thế đặc thù, rất khả năng là hai tòa hải sơn hợp lại địa phương, làm cho hải khí mông biến ảo. Đây là bởi vì trên trời mây dày, nếu bị ánh sáng mặt trời một chiếu, mới phải xuất hiện tầng mây tiên sơn dáng vẻ. Lâm Nghị đơn giản giải thích một câu, nói rằng nơi này hẳn là quy khư long mạch long hỏa tiềm nhiên khu vực. Thiên hạ long mạch nam, bắc trung, bắc long, bên trong long vững vàng ngưng rừng, có vạn thế không rút chi như. Nam long hành tung phạm phụ, vương khí không đủ, long mạch có thủ không đôi, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chính là nói nam long. Nếu không có chí hiển đến thánh giả, tuyệt không nghi ở nam long bên trong xây dựng thọ huyện. Nam hải quy khư bên trong mai táng, tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Cứ việc không phải vương hậu, thế nhưng là công che vạn cổ, ngang qua ngàn đời tồn tại, chí thánh chí hiển, không phải cổ chi đế vương có thể so với. Lâm Nghị để Nguyễn Hắc ở chỗ này dừng lại thuyền, sau đó lấy ra một cái mét cùng với một bình dầu, đem gạo cùng dầu ném vào trong biển. Dầu cắm gạo vào biển, nguyên bản dầu gặp nổi mặt nước, thế nhưng bây giờ xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, nhưng là dầu chìm vào biển diện trở xuống, gạo trắng nhưng tung bay ở trong biển. Gạo trắng không chìm, dầu phủ không nổi. Này chính là đáy biển khu vực chi như. Đến, tên mập, thử xem nước sâu, chúng ta chuẩn bị ngừng thuyền xuống nước. Chỗ này tuy nói là biển sâu khu, thế nhưng phía dưới nhưng là có biển sơn hơn nữa chu vi đều là đáng ngầm, vì lẽ đó nước biển chiều sâu cũng không tính thâm, đến phía dưới san hô rừng rậm, có chừng hơn 70 mét. Như vậy chiều sâu đặt ở nội lục, xem như là tương đối sâu, thế nhưng đặt ở biển sâu khu, không tính cái gì. Thế nhưng san hô rừng rậm chiều sâu là không lường được, khả năng là 100 mét, cũng khả năng là 500 mét, thậm chí có nhiều chỗ, đặt đến ngàn mét cũng không phải không thể. Sau đó chắc lượng khoảng cách, lúc này trầm xuống treo phao chỉ bữa định vị. Sau đó đem thuyền chạy đến vụ cận đá ngầm nơi, thả neo ổn định thuyền, nghỉ ngơi một lát sau, mọi người liền quyết định xuống biển điều tra. Bởi vì là biển sâu khu, dưới nước tình huống không thể phỏng đoán, phổ thông bộ đồ lặn căn bản là không có cách thỏa mãn lặn xuống. Bạn nhất ra chút chuyện, vậy thì là uy hiếp chí mạng. Vì lẽ đó ở biển sâu khu tiến hành bớt, xuyên đều không đúng bộ đồ lặn, mà là lặn dưới nước chung. Ở trên thuyền, người nước ngoài đã từng chuẩn bị hai cái lặn dưới nước chung. Mỗi một chiếc lặn dưới nước chung có thể lắp một cái người. Này hai cái lặn dưới nước chung đều là đồng tạo, hơn nữa hoàn toàn đóng kín, là nước sâu lặn xuống chuyên dụng trang bị. Lặn dưới nước chung bốn phía thiết có cửa sổ quan sát, cũng trang bị dưới nước chuyên dụng ánh sáng mạnh chiếu sáng thiết bị vỏ sấy đồn chi huyễn. Bên trong phân phối có được gọi là lặn dưới nước điện thoại trò chuyện quản, có thể cùng trên bong thuyền người chỉ huy tiến hành liên lạc, cùng với ống thông gió liên tiếp trên thuyền khí hống. ngoài ra còn có đồ dự bị bình dưỡng khí. Sau đó Lâm Nghị cùng tên mập tiến vào lặn dưới nước chung bên trong, bị chìm vào biển rộng. Không lâu lắm, hai người liền lặn xuống đến đáy biển san hô trong rừng rậm. Chu vi sơn mạch vờn quanh dưới, chập trùng địa hình trong lúc đó có một đạo thâm giản giống như rãnh biển, bên trong nước biển thỉnh thoảng bốc lên một luồng lại một luồng quái dị vòng xoáy, dùng đèn pha chiếu quá khứ cũng không nhìn thấy đáy, độ sâu nơi tựa hồ có hắc vật thám thủ thám bí, nhưng không thấy rõ đến tuột cùng là cái gì đồ vật, trong biển đàn cá đều không dám phụ cận. Ở thâm giản biên giới san hô tùng bên trong, có thật nhiều cây vạn tuế, trong đó một cây cao mấy chục mét dưới nước cây vạn tuế cực kỳ dị thường, toàn thân đều là nửa trong suốt hình, dường như đồi mồi. Đồi mồi cũng gọi là độc mạo, lưng có chủ giáp 13 mảnh, trùng điệp như bao trùm mái ngói, vàng nhạt mà hơi đen, có đốm đen, nó ngoại giáp trải qua gia công có thể thục nhuyễn, chế tạo các loại quý báu trang sức phẩm. Cái kia đáy biển đại thụ, màu sắc cùng hình dạng đều phi thường giống điệp ngói trạng đồi mồi, trên cây phụ đầy lão loa con trai lớn, ít nhất cũng lớn như cối xay, vỏ trai hơi khép mở thời khắc hình như có ánh trăng lấp lóe, dẫn tới trong biển thủy tộc tranh nhau quay trùng quanh ở bên. Có điều tại đây đáy biển san hô rừng sâu bên trong cũng không nhìn thấy thịnh có tần vương chiếu cốt kính cái kia chiếc tàu đắm. Tính toán, chiếc thuyền kia đã rơi vào san hô bên trong vùng rừng rậm vực sâu trong khe hở. Ở sâu như vậy trong biển tồn tại không ít không biết vật trùng, có mấy cái cá lớn phát hiện lóe ánh sáng lặn dưới nước chung, dùng to lớn đầu đánh tới đánh tới, cứ việc lặn dưới nước chung là đồng, thế nhưng bên trên đèn vẫn như cũng bị nó cho va hỏng rồi. Thậm chí này mấy cái cá lớn há mồm ra, vẫn muốn nghĩ đem hai cái lặn dưới nước chung nuốt xuống. Lâm Nghị hướng về tên mập ra hiệu một hồi, mở nước đâm xuyên. Đồng thời Lâm Nghị cũng một cái kéo dài trong tay kim loại xuyên. Ở cái kia cá lớn há mồm cắn xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ lặn dưới nước trung chu vi nổ vang vang vọng, ngay lập tức mấy chục đạo thủy thứ từ lặn dưới nước trung trên sinh ra đến. Hai cái lặn dưới nước trung vào đúng lúc này, thật giống như là hai cái thiết con nhím giống như. Trong khoảnh khắc, cái kia cá lớn trong miệng bị thủy thứ lâm thủng, lượng lớn máu tươi dâng trào ra, nhuộm đỏ chu vi nước biển. Cái khác mấy cái cá lớn thấy thế, cũng sợ đến hốt hoảng chạy trốn, chốc lát công phu liền không thấy bóng dáng. Ở mấy cái cá lớn sau khi rời đi, Lâm Nghị liền nhìn thấy tên mập điều khiển lặn dưới nước trung hướng về vậy có rất nhiều lão bạn đại thụ bơi tới. Lão hồ, nói cho tên mập không nên gấp gáp, ở lặn dưới nước trung bên trong, làm sao hái Nam Châu, lưu lại hạ xuống cũng không mượn. Lâm Nghị thông qua thông tin thiết bị nói cho trên mặt biển lão hồ, lão hồ thì lại đem Lâm Nghị căn dặn nói cho một cái khác lặn dưới nước trung tên mập. Tên mập không phản đối nói rằng, trước mặt có thể có không ít ngàn năm lão bạn a, bên trong đều là cực phẩm chân châu. Hơn nữa bên cạnh không phải có dưỡng khí bình sao? Các ngươi sẽ chờ mập ra tin tức tốt của ta đi. Nói, tên mập cầm lấy bên cạnh bình dưỡng khí, để vào trong miệng. Sau đó giơ tay mở ra lặn dưới nước chung. Lặn dưới nước chung có độc lập tuyệt đối nước biển hệ thống, vì lẽ đó có thể ở đáy biển mở ra. Chốc lát công phu, tên mập liền rời khỏi lặn dưới nước chung, hướng về những người lao bạn bơi tới. Bà bối, mập ra đến rồi. Chương 576, giá trị ngàn vạn chân châu. Chương 576, giá trị ngàn vạn chân châu. Tên mập trên người chịu huyền quy huyết thống, hắn ở trong biển rộng, như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện, ở mực nước biển phía dưới mấy chục mét, một điểm áp lực đều không có cảm giác được, mang theo bình dưỡng khí, nhanh chóng bơi tới cây vạn tuế trong rừng. Cây vạn tuế lâm trên bám vào đều là mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm lão bạn, tên mập thực lực không tầm thường, dễ dàng cạy ra lão bạn miệng, đưa cánh tay luồn vào đi, một lát sau, liền tìm tòi ra đến một viên loại cỡ lớn chân châu, nhìn ra có nửa cái trứng gà to nhỏ. Như vậy phẩm chất chân châu, ở trên thị trường đều là gần như không tồn tại tồn tại. Một viên chỉ sợ cũng có thể bán mấy bạn, thậm chí mười mấy bạn. Cũng bởi vì như vậy cực cao giá trị, cho nên mới có nhiều như vậy hái châu người, mạo hiểm xuống biển, vặt hái Nam Châu. Chỉ cần hái được một viên, không nói cả đời không lo ăn uống, chừng 10 năm cũng không cần làm việc. Hơn nữa nếu gặp phải lão bạn, như vậy lão bạn trong cơ thể chân châu, tuyệt đối không chỉ một viên, nếu tìm thấy có chừng 10 viên chân châu đến lão bạn, là có thể trong nháy mắt phát nhanh. Tên mập hái hứng khởi, không bao lâu công phu, trong túi quần liền có 7, 8 cái cực phẩm chân châu. Chỉ là ở hắn không biết chính là, bởi vì mới vừa rồi bị thủy thứ đâm bị thương cá lớn, do đó đưa tới 3 con cá mập. Này 3 con cá mập rất lớn, so với bọn họ trước giết những người cá mập, hầu như phải lớn hơn 1/3. Loại này cá mập giống, cũng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hẳn là này san hô xoắn ốc đặc hữu cá mập. Chúng nó là này san hô xoắn ốc bá chủ, nghe mùi máu tanh mà đến, vẹn vẹn hai cái liền đem đầu kia bị thương cá lớn xé nát bét. Rất nhanh, trong đó một cái cá mập chú ý tới qua lại bơi lội tên mập, mở ra khác nào một tấm cổng lớn miệng hướng về tên mập nuốt lại đây. Tên mập chính đang đắc ý vớt lao bạn trong cơ thể chân châu, tinh tế thưởng thức, không chút nào chú ý tới cá mập tới gần, bao quanh giải quyết chúng nó. Theo Lâm Nghị ra lệnh một tiếng, ở bên trong biển sâu, một con đáng yêu lọ lì tạ liền xuất hiện ở hắn lặn dưới nước trung bên. Lọ lì tạ trên đầu còn có hai cái tua vòi, theo nước biển qua lại lay động. Bao quanh lười biếng nhìn xa xa ba con cự sa, không hề có một chút khẩu vị dáng vẻ, ngáp một cái. Hướng về phía cái kia ba con cự sa đạo, các đệ đệ, mau đưa cho tỷ tỷ lăn. Theo tiếng nói của nàng âm hạ xuống, trên đầu nàng vừa vòi hơi rung động, xa xa chính đang ăn uống cự sa môn, động tác đột nhiên im bặt đi, cái kia to lớn đầu lâu, đồng loạt nhìn phía tiểu đoàn đoàn bên người. Lan, không nên quấy rầy tỷ tỷ đi ngủ. Thấy chúng nó không có động tĩnh, tiểu đoàn đoàn nô lên khuôn mặt đáng yêu giáp, dù sao cũng hơi tức giận nói. Bởi vì tiểu đoàn đoàn ăn rất nhiều cá mập nguyên nhân, vì lẽ đó trước mặt này ba con cự sa tựa hồ có thể nghe hiểu nàng lời nói, thế nhưng cũng không hề rời đi trái lại hướng về phía nàng lại đây. Các ngươi làm gì? Tiểu đoàn đoàn vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai một cái vung lên phía sau lưng cánh, bay về cái kia ba con cự sa vào tới. Chốc lát công phu, ba con cự sa tất cả đều thân thể đảo ngược, phiên thân thể to lớn, chậm rãi hướng lên trên trôi nổi. Có thể là tiểu đoàn đoàn ăn cá mập ăn đi ra kinh nghiệm, này ba con cự sa trên người một điểm vết máu đều không có lưu, liền như thế vô thanh vô tức bị nàng cho giết chết. Giải quyết xong này ba con cá mập, tiểu đoàn đoàn lười biếng trở lại trong không gian, bên cạnh còn có cái màu trắng sói tuyết, cao to uy mãnh đại tỷ đầu, chủ nhân, gọi ngươi đi ra ngoài làm gì? Không có gì, thiện tay giết mấy con không có mắt cá mập. Nói tiểu đoàn đoàn liền híp mắt, mơ mơ màng màng hướng đi chính mình ấm áp ổ nhỏ. Cái kia màu trắng sói tuyết lúc này nâng lên hai chân, lẻ lưỡi, thật giống là cái hai ha giống như. Đại tỷ đầu bí vũ, đại tỷ đầu lợi hại. Đại tỷ đầu, ngài lúc nào cho chủ nhân nói một chút, để ta cũng biểu diễn, cũng để bạt tiểu đệ hoa. Ngươi quá yếu, thích hợp. Thích hợp. Thích hợp cái gì? Thích hợp đôn ăn. Màu trắng sói tuyết cái mông ngồi xổm dưới đất. Ta cũng không có chọc giận các ngươi bất luận người nào a. Các ngươi cũng không thể như thế đối với ta a. Sau đó, nó liền ở bên trong không gian nhanh chóng chạy trốn rèn luyện, một khắc cũng không dám ngừng lại. Giải quyết cá mập, Lâm Nghị không để ý tới tên mập, mà là trở lại cano trên. Đem phía dưới tình huống nói rồi một lần. Ở rộng lớn cây vạn tuế trong rừng, lão bạn chỗ nào cũng có, bên trong chân châu vô số kể. Nếu phát hiện, liền không có đạo lý không lấy. Liên mọi người kiểm tra cố định thuyền xích sắt, dồn dập mặc vào hạng nặng bộ đồ lặn thiện dưới biển sâu. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nguyễn Hắc cũng không ngoại lệ. Hắn nếu đều đi tới nơi này, trước mặt chính là một cái phát tài đại lộ. Bất luận làm sao cũng phải chuyến một chuyến. Lâm Nghị cho thủ lao mới vài đồng tiền, nếu có thể hái được mấy viên cực phẩm trân châu, cái gì cũng có. Vì để người bạn nhất, Lâm Nghị đem đại tế ti ở lại chỗ này, trông coi thuyền. Cứ việc đại tế ti vẫn như cũng là quỷ hồn trạng thái, thế nhưng trải qua lần trước nghi thức phục sinh sau, nàng đã xa phi thường nhận có thể so với. Hạng nặng bộ đồ lặn đều có tự động đẩy mạnh trang bị, xuống biển đặc biệt thuận tiện, cũng rất dễ dàng. Cũng không lâu lắm, bốn người tất cả đều đi đến 50m cây vạn tuế trong rừng rậm. Đối mặt cây vạn tuế bên trong vùng rừng rậm, ẩn dấu ở các loại xó xỉnh lão bạn, mọi người triển khai tùy ý cấp đoạn. Nguyễn Hắc hàng hải kinh nghiệm phong phú, một ánh mắt liền nhìn thấy một cái lão bạn, lấy thị lực của hắn, vừa nhìn liền biết, cái con này lão bạn, sợ là đã sống ngàn năm lâu dài. Trong này trân châu, sợ là có thể có chừng 10 cái, hơn nữa mỗi một cái đều là cực phẩm trân châu. Hắn cầm bơi qua đi, cầm công cụ, bắt đầu khiêu ngàn năm lão bạn. Thế nhưng ngàn năm lão bạn có thể tồn tại ngàn năm, tự nhiên có nó đạo lý. Hắn phế bỏ sức của chín châu hai hổ, mới gõ ra một điểm khe hở, căn bản không thể lấy tay bỏ vào, chỉ có thể dùng công cụ nhét vào, chậm rãi tìm tòi. Ở hắn dưỡng khí sắp tiêu hao hết thời điểm, mới mò đi ra một viên trân châu. Nhìn thấy này có thể trân châu, hắn mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có tới trứng gà to nhỏ, lớn như vậy trân châu, đúng là hiếm thấy trên đời. Bán được bên ngoài, sợ là có thể có mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn. Hắn nắm trân châu tay điên cuồng run rẩy, xoay người muốn hướng về bốn người khoe khoang một phen. Kết quả, trước mặt một màn, để hắn trợn mắt ngất ngụm. Chỉ thấy bốn người này hái châu, như dễ như trở bàn tay bình thường, chỉ là ba hai giới, lao bạn trong cơ thể trân châu liền bị lấy ra. Bốn người hướng về bốn cái phương hướng, đã có 100m xa. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này 100m trân châu, tất cả đều bị bọn họ lấy ánh sáng. Hắn nhìn một chút trong tay trân châu, nhất thời không thơm. Những người này đúng là đáng đời có thể phát tài a. Cân nhắc đến dưỡng khí không quá được rồi, hắn chỉ có thể quyến luyến không muốn nhìn lao bạn một ánh mắt, rời đi trước đáy biển, trở về trên thuyền. Rất nhanh, bốn người hội hợp, đem hái được trân châu, tất cả đều giao cho Lâm Nghị. Lâm Nghị đại thể đếm, cực phẩm trân châu có tới 200-300 viên, cái khác phổ thông trân châu, 400-500 viên. Cho tới một ít loại nhỏ trân châu, vẫn không có trưởng thành, tất cả cũng không có lấy ra. Đồng thời, mọi người cũng đem này đáy biển cây vạn tuế rừng rậm qua loa đi dạo một lần. Ở trở về trên thuyền sau, mọi người bắt đầu liên hệ tin tức. Ở rừng rậm cái khác thâm cốc bên trong tuy rằng có từng trận mạch nước ngầm cùng vòng xoáy, xem ra cũng không mạnh được lắm, chỉ là không biết tại sao, trong biển thủy tộc đều không dám phụ cận. Chương 577, Sa thần cùng Ma quốc, cùng với quy khư cổ thành chương 577, Sa thần cùng Ma quốc, cùng với quy khư cổ thành đồng thời, ở cái kia thâm cốc bên trong, còn mơ hồ có một cái thuyền chìm ở trong đó, cái kia thuyền lớn vô cùng, là bọn họ vị trí thuyền gấp 5-6 lần. Có điều, giống như vậy thâm cốc, ở san hô xoắn ốc bên trong, cũng không hiếm thấy. Ở san hô xoắn ốc xung quanh, liền có một cái rãnh biển bên trong, phụ cận chìm nghỉ thuyền, chịu đến hải lưu dẫn dắt, đều sẽ rơi vào trong đó. Lâu dần rãnh biển một phần bị bùn cắt đằng hồ bao trùm, hình thành một tầng cứng rắn xác, chỉ có mấy cái lối vào có thể lặn dưới nước đi vào. Rất nhiều vớt đội đều đi nơi nào chạm qua vật khí, có mấy người thật liền mò đến không ít thứ tốt, cũng có diễn ra mấy năm cuối cùng tâm huyết tài lực, đến cuối cùng không thu hoạch được gì kẻ xui xẻo. Lần này thâm cốc cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là bởi vì ở đáy biển dưới mặt đất có thể có tầng bùn cắt hình thành tương sát tầng, tàu đắm hạ xuống liền sẽ rơi vào trong đó, hình thành từng đạo sấp xỉ hải tạo giống như khe nước, lâu dần mới hình thành rãnh sâu. Mọi người đối với xuống biển hạng nặng thiết bị tiến hành rồi một lần nữa lắp, ở sau một ngày bắt đầu rồi lần thứ hai lặn xuống. Lần này mục tiêu của mọi người rất rõ ràng, chính là cái kia tương tự với to lớn tàu đắm rãnh sâu. Tại hạ tiềm sau, không lâu lắm, mọi người liền tới đến rãnh sâu trước, ở phía trước đứt gãy nơi ngừng lại. Đang đến gần rãnh sâu sau khi, mọi người mới chú ý tới, này điều rãnh sâu cùng tầm thường rãnh sâu không giống, hai bên càng như là cái gì quái vật khổng lồ thể xác, mà cái kia thuyền lớn liền bị kẹt ở thể xác trong khe hở. Bởi vì nơi đây là xoắn ốc khu vực, bùn cắt tuy rằng không nhiều, nhưng xem cũng không phải rất rõ ràng. Ở đem dưới nước pháo sáng phóng đi ra ngoài sau, chỉ là chốc lát thời gian, liền bị xoắn ốc dòng nước cuốn ra ngoài. Có điều, dựa vào điểm ấy ánh sáng yếu ớt, mọi người cũng đúng danh sâu có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Trong cốc đá vung san sát, hình như có một loại nào đó cổ đại kiến trúc di tích. Những người đá tảng tuy rằng phụ đầy giống như đằng hồ trầm tích vật, nhưng là ngay ngắn có thứ tự, không giống là thiên nhiên sinh càng như là nhân công mài cổ thành. Mà cái kia chiếc cự thuyền, liền chìm ở này thâm cốc bên trong tòa thành cổ. Nay chẳng lẽ chính là Hận Tiên Chi Quốc cổ di tích? Nhìn này cổ di tích, mọi người cảm xúc dâng trào, có vẻ hơi kích động. Tục truyền nói, Hận Tiên Chi Quốc ở tại Nam Hải Quy Thư. Nơi này có một cái dốc hết trời cao chi thủy, đều không thể đổ đầy, có thể dẫn tới vĩnh hằng mắt biển. Dù sao thiết bị bên trong dưỡng khí dung lượng có hạn, đáy biển không so với núi lớn, vì lẽ đó mọi người không có làm lỡ, trực tiếp hướng về tòa thành cổ kia bơi đi. Ở thâm cốc bên trong, bị che kín một lớp bụi màu trắng lắng đọng vật. Bọn họ mới vừa xuống sau, đột nhiên mặt đất rung chuyển vách đá nổ vang, nước biển hướng phía dưới chảy ngược. Sóng thần sao? Đối mặt như vậy đột phát tình huống, mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm bốn phía. Lâm Nghị biểu hiện hờ hững, phất tay ra hiệu bọn họ không nên hoảng hốt, sau đó chỉ phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó có một mặt dày nặng vách đá, này đáy biển cảm giác rung động, chính là từ trên vách đá cái kia truyền đến. Bởi vì là ở bên trong nước, vì lẽ đó chỉ cần có một điểm gợn sóng, liền cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Ở cái kia một trận động tĩnh sau khi, bốn phía nước biển liền không còn động tĩnh. Hiển nhiên cũng không phải sóng thần, càng như là có cái gì vật nặng va chạm ở trên vách đá. Mà trên vách đá cái kia màu xám trắng lắng đọng vật, cũng theo lần này va chạm, bóc ra một chút hạ xuống. Bóc ra sau khi, vách đá diện mạo thật sự cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia bản không phải cái gì vách đá, nhìn qua, càng như là một tấm to lớn bia đá, mặt trên còn có dấu vết cổ xưa. Ở ánh sáng mạnh chiếu xuống, ngoại trừ tấm bia đá này, còn có bài so với san sát thô đá mài cột, chứng minh suy đoán của bọn họ. Nơi này đã từng là một tòa cực kỳ rộng rãi cổ thành, ở tính chất hủy diệt tai nạn dưới diệt. San hô xoắn ốc đông tây dài, nam bắc hẹp, đáy biển rừng rậm dày đặc nơi nhiều tập trung ở địa hình ao hãm địa phía đông, hướng tây địa thế dần cao, ở mực thủy chiều thấp lúc gặp có màu đen đảo u linh nổi lên mặt nước. Này điều danh biển chính là xen vào san hô rừng rậm cùng đảo u linh trong lúc đó. Nơi này đã thâm nhập mực nước biển bên dưới 100 mét, mà va chạm vách đá đồ vật, khẳng định là không biết tên cự vật. Lâm Nghị đơn giản đem Tiểu Đoàn Đoàn thả ra, làm cho nàng khắp nơi thăm dò. Ở hắn ý thức tiến vào trong không gian lúc, trong đầu chuyển đến nữ vương âm thanh. Chủ nhân, xin lỗi, khoảng thời gian này nhường ngươi lo lắng. Không sao, ngươi hiện tại cái này bên trong tĩnh dưỡng cái khác không cần quan tâm. Chủ nhân, kỳ thực khoảng thời gian này, ta cũng nghĩ rõ ràng. Trước sau như thế ẩn nút, cũng không phải biện pháp. Cùng với trốn ở chỗ này, không bằng đi ra, coi như gặp phải cái kia xà thần, quá mức cùng hắn liều mạng, có chủ nhân ở, ta cũng không sợ hắn. Hơn nữa, ta còn từ thế hệ đầu quỷ mẫu trong trí nhớ, được một cái tin tức trọng yếu, là liên quan với xà thần. Ồ, tin tức gì? Ở Côn Lôn Thần Cung sau khi, nữ vương ký ức liền xuất hiện hỗn loạn, đồng thời bởi vì xà thần nguyên nhân, đó là đến từ chính huyết thống thiên nhiên khắc chế, vì lẽ đó chỉ có thể ẩn giấu ở không gian không lộ diện. Bây giờ xem ra, nữ vương là đem đã từng ký ức cho hợp nhất lên. Viễn cổ ma quốc, tín ngưỡng cũng không phải xà thần, mà là đang lợi dụng xà thần, đương nhiên xà thần cũng đang lợi dụng viễn cổ ma quốc người. Nói tường tận, bất luận là viễn cổ ma quốc, vẫn là Luân Hồi Tông, bọn họ sách cổ cùng kinh điển bên trong, ghi chép đẳng cấp cao nhất đều là vực sâu. Mà trong vực sâu thần linh, chính là xà thần. Thế hệ đầu quỷ mẫu càng bị nhận định là xà thần con gái. Bây giờ nữ vương lại nói ra đỉnh cao nhận thức sự tình. Có điều tỉ mỉ vừa nghĩ, lời này từ trong miệng nàng nói ra cũng không kỳ quái, dù sao tại tinh tuyệt cổ thành bên trong, nữ vương là đã từng muốn giẫm xà thần, đem chính mình coi là cao nhất tồn tại người. Nữ vương hít sâu một hơi nói rằng, nguyên nhân bắt nguồn từ chúng ta đã từng nhìn thấy cái kia một miếng thịt. Ma quốc tổ tiên, cũng chính là thế hệ đầu quỷ mẫu, đã từng đặt đến quá một cái địa phương. Chỗ đó đã từng là trên thế giới cái thứ nhất văn minh, được gọi là Hoàng Kim Cổ Quốc. Ở Hoàng Kim Cổ Quốc bên trong, nàng ngẫu nhiên được một miếng thịt, khối thịt kia rất có linh tính, căn cứ khối thịt kia chỉ dẫn, biết được liên quan với xà thần cùng thần khí tồn tại. Sau đó viễn cổ ma quốc tổ tiên bởi vì xà thần cùng thần khí phân, nứt thành hai phái, một phái truy tìm xà thần, một phái thăm dò thần khí. Mà thế hệ đầu quỷ mẫu chính là truy tìm xà thần cái kia một phái. Ở khối thịt kia dưới sự chỉ dẫn, thế hệ đầu quỷ mẫu nhìn thấy quỷ động, đồng thời khi đó tất cả mọi người cũng cùng hồ bắt nhất bọn họ như thế, nhiễm phải xà thần nguyên rủa. Vì giải trừ nguyên rủa, đồng thời thu được xà thần năng lực, liền nàng dẫn dắt tộc nhân đi đến trên núi Côn Lôn, cũng ở Long đỉnh thành lập đất tổ, đang lợi dụng tế tự phương pháp, thu được đệ nhất song không, giới yêu đồng. Chương 578, cướp đoạt xà thần sức mạnh. Chương 578, cướp đoạt xà thần sức mạnh. Nữ vương miêu tả, là Lâm Nghị trước không biết tin tức, thậm chí liền ngay cả nguyên bên trong đều không nhắc tới cùng chuyện này. Từ xưa đến nay, bất luận là Ma Quốc, vẫn là Luân Hồi Tông, đều nhận định bọn họ tin phụng vĩ đại thần linh chính là xà thần. Có điều, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói, thần thông quảng đại như vậy thần linh, còn nắm giữ đi tới biến ảo năng lực, nhưng đã chết. Nó vì sao mà chết? Nó hiếm hoi còn sót lại ở chỗ số ảo trong không gian, sức mạnh của chính mình có thể ảnh hưởng đến hiện thế. Nhưng mà, quỷ mẫu một đời lại một đời, có người nói đều là linh hồn đời đời truyền lại, quỷ mẫu làm mà có thể như vậy. Như vậy thành tựu thần linh xà thần, tại sao không cần sức mạnh của chính mình sống lại đây? Nếu quỷ mẫu thật sự thờ phụng xà thần, không nên lợi dụng xà thần sức mạnh, mà là để xà thần giáng lâm nhân gian. Quỷ mẫu lợi dụng sức mạnh của nó, đồng thời cũng kiêng kỵ sức mạnh của nó, vì lẽ đó người khác khả năng thờ phụng xà thần, thế nhưng thân là nắm giữ xà thần sức mạnh quỷ mẫu, nhưng là cũng không phải là như vậy. Nữ vương thân là thế hệ cuối quỷ mẫu, cứ việc cùng cái khác quỷ mẫu không giống, thế nhưng đồng dạng được xà thần năng lực, đồng thời đang không có các đời quỷ mẫu ký ức trước, nàng liền có đặt chân ở xà thần bên trên ý nghĩ. Này sợ là cũng không phải ngẫu nhiên. Loại này niềm tin nên cũng là một loại truyền thừa. Bây giờ nữ vương hợp nhất các đời quỷ mẫu ký ức, liền chân chính biết được điểm này. Quỷ mẫu lợi dụng xà thần, ngược lại xà thần cũng đang lợi dụng quỷ mẫu, hy vọng sẽ có một ngày có thể chạy thoát. Một ngày này chính là Côn Lôn Sơn tổ long long mạch khô cạn thời gian, cũng chính là Lâm Nghị mọi người đến một ngày kia. Đã như thế, hết thảy đều có thể nói thông. Duy nhất nghi vấn chính là khối thịt kia là cái gì đồ vật. Bây giờ khối thịt kia còn ở chính mình trong không gian giới chỉ. Căn cứ nữ vương miêu tả, quỷ mẫu là lợi dụng khối thịt kia được liên quan với xà thần, cùng với xà thần năng lực tin tức. Khối này thịt càng như là một cái người giật dây ở quy hoạch tất cả những thứ này. Thông minh như quỷ mẫu không nên không ý thức được điểm này. Trừ phi khối này thịt là lợi dụng một loại nào đó ẩn tại quy luật, để quỷ mẫu lầm tưởng là trời cao chỉ dẫn. Loại này tương tự thiên cơ đồ vật có rất nhiều, phong thủy ngũ hành, tiên thiên bát quái, thậm chí ngay cả thính lôi cũng có thể cho rằng loại này mượn danh nghĩa thiên cơ lừa dối, vì lẽ đó khối thịt kia mới phải xuất hiện ở 9 tầng yêu lâu bên trong. Có điều được khối này thì sau, ngoại trừ nó dị thường cứng cỏi, cũng không có cái khác dị dạng. Trước đây hắn chuẩn bị trở về thu khối này thịt thời điểm, khối này thịt giá trị đã là giá trên trời. Bây giờ xem ra khối này thịt sợ là cực kỳ nguy hiểm vật phẩm. Chỉ là hệ thống nếu mở ra đến rồi giá cả như vậy cũng có thể ở có thể khống chế trong phạm vi, chỉ cho phép hảo hảo bảo tồn, không cần sốt sáng thái quá. Chủ nhân, ta hợp nhất các đời quỷ mẫu ký ức, vì lẽ đó phát hiện hấp thụ xà thần sức mạnh thủ đoạn. Lợi dụng loại kia thủ đoạn, liền có thể cướp đoạt xà thần sức mạnh cùng năng lực. Chỉ là điều kiện quá hà khắc rồi, cần hoàn toàn áp chế lại xà thần, ta mới có cơ hội. Hơn nữa nếu xà thần còn ở quỷ động dưới đáy, như vậy tỷ lệ thành công là 100 bây giờ mà, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Nhưng, ta nghĩ thử xem. Nữ vương nắm chặt nắm đấm, nói thật. Được, cái kia tựa như ngươi mong muốn. Đây mới là ta nữ vương. Nghe được nữ vương lời nói, Lâm Nghị khẽ mỉm cười, gật gù. Đây mới là nữ vương. Có can đảm ngự trị ở xà thần bên trên nữ nhân. Xà thần nhân vật này, tốt xấu cũng xưng là thần linh, thực lực bây giờ tuy nói không sao thế, nếu không thì cũng sẽ không cầu lên chạy trốn. Nhưng chân chính động thủ lên, vẫn là chăm chú đối xử. Hơn nữa hiện nay, đối với xà thần hiểu rõ vẫn là quá ít, thậm chí nó là cái gì dạng hình thái, cái gì năng lực, đều không rõ ràng. Lâm Nghị nhìn lướt qua chính mình trộm mộ điểm, bất chi bất giác đã hơn 1 triệu. Nhiều như vậy trộm mộ điểm, chính là chính mình đối kháng xà thần sức lực. Thực sự không được, liền nắm trộm mộ điểm, đem xà thần cho đập chết. Liên Lâm Nghị liền đem nhẫn không gian che đậy nữ vương cho mở ra. Nàng có thể tự do quan sát tin tức của ngoại giới, đồng thời cũng có thể tự do ra vào không gian. Bốn phía vùng biển xuất hiện lần nữa vòng xoáy hải lưu, gây nên nước biển chảy ngược, hơn nữa dòng nước cực kỳ mãnh liệt, thật giống như ở đáy biển quát nổi lên khủng bố lốc xoáy giống như. Nguyễn Hắc sợ đến mau mau ôm lấy bên người trụ đá, lão hồ mấy người cũng tiện tay nắm lấy cái đồ vật, miễn cho bị lốc xoáy hút vào đi. Cái kia gây nên lốc xoáy vị trí là một mảnh trắng xóa hơi nước, chỉ là mơ hồ nhìn ra, ở vị trí này, thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ giống như. Mà trước mặt này khủng bố lốc xoáy chính là do cự vật gây ra đó. Cái kia đáy biển ám lưu lốc xoáy kéo dài đầy đủ nửa giờ mới dừng lại. Biển sâu vẫn là nhân loại bí ẩn chưa có lời đáp, biển sâu quá sâu, bên trong có quá nhiều không biết, quá nhiều ẩn dấu ở chỗ tối quỷ dị sinh mệnh, càng có không muốn người biết thôn châu chi ngư. Mà một cái có thể gây nên đáy biển ám lưu lốc xoáy cự vật là cái gì dạng tồn tại? Lao Lâm, lẽ nào lần này chúng ta gặp phải trong truyền thuyết chân long? Loại này quy mô sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, lực phá hoại, liền ngay cả trải qua rất nhiều khó mà tin nổi bọn họ đều cảm thấy đến khiếp sợ. E sợ chỉ có chân long có thể làm được. Á, ở lốc xoáy tiêu tan sau, ở mảnh này trắng xóa bên trong, du đi ra một cái cự vật. Nay cự vật thủ tự đầu trâu, thân như mang xà, lần có. Cái kia lưu thủ hình trên đầu đều sắp sinh ra góc, thân thể trường như lượn không, thấy đầu không thấy đuôi. Đây là rồng biển. Nguyễn Hát sau khi thấy, căng thẳng hô lên. Đây là người Đông Phương xưng hô. Hơn nữa trong truyền thuyết, long mọc ra ngũ trảo, trái lại này cự vật cũng không có móng vuốt, càng như là long loại châu Á loại hình quái vật. Cùng với nói nó là long, không bằng nó là một cái đại hải xà. Lão hồ bọn họ nhìn thấy quái vật không ít, thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết tương tự với chân long, trong truyền thuyết trúc cửu âm đều gặp, đối với này điều đại hải xà, phản ứng cũng không lớn. Duy nhất để bọn họ bất an chính là, này đại hải xà dù cho nói là cự vật, nhưng cũng không cách nào gây nên vừa nãy loại kia khủng bố độc tính. Cũng chính là, mới vừa cái kia độc tính, khẳng định có nguyên nhân khác. Đáy biển sinh vật, bình thường cũng không thấy ánh mặt trời, cũng không bơi tới trên mặt biển đi, lâu dần, liền sợ sệt ánh sáng mạnh. Khi mọi người ánh sáng mạnh chiếu sáng thiết bị chiếu quá khứ lúc, cái kia đại hải xà liền sợ đến cuống quýt trốn vào trắng xóa trong nước biển, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cái kia trắng xóa trong nước biển liền hiện ra một bãi máu đỏ tươi, sau đó huyết dịch hòa vào biển rộng, ở trong nước biển hầu như không có để lại một chút xíu dấu vết. Cái vùng biển này vẫn như cũng là trắng xóa một mảnh. Chương 579, ngàn năm con trai lớn, phong thủy căn cơ. Chương 579, ngàn năm con trai lớn, phong thủy căn cơ. Bọn họ không có xoắn xuýt quá nhiều, mà là đưa mắt nhìn sang phía sau tổn hại nghiêm trọng thuyền. Phía sau cổ đại tàu đắm tuy rằng còn sót lại hải cốt, nhưng có thể thấy được cùng tiểu Trung Quốc thuyền ngoại hình cách nhau rất xa, tràn ngập á dập khu vực dị vực phong tình, thân tàu hơn nửa bị hải sa bao trùm, có thể nát hầu như đều nát không còn, rất khả năng là một chiếc nguyên minh thời khắc trên biển mậu dịch vãng lai thương thuyền, không biết là gặp phải cái gì đắm tàu mới bị cuốn vào san hô xoắn ốc. nhìn dáng dấp cũng không phải chứa đựng tần vương chiếu cốt kính cái kia chiếc cano. Tại đây cái địa phương, ngoại trừ chiếc thuyền này, sẽ không có cái khác cano. Này đáy biển cổ thành di tích lớn vô cùng. Thế nhưng, phóng tầm mắt nhìn, hầu như không nhìn thấy trong nước sinh vật, hiển nhiên liền ngay cả những người trong biển sinh vật cũng có thể nhận biết được nơi này ẩn tại nguy hiểm, vì lẽ đó không dám mạo muội tiến vào nơi này. Lâu dần, nơi này liền trở thành một mảnh tử vực. Ở mảnh này tử vực bên trong, có mấy cái vực sâu, mà vừa nãy cái kia trắng xóa một mảnh, liền xuất hiện ở bên trái điều thứ hai trong vực sâu. Ở mảnh này trắng xóa hơi nước tiêu tan sau, ở ánh sáng mạnh chiếu sáng thiết bị ảnh hưởng, điều thứ hai trong vực sâu tình huống cũng hiện lên trước mặt mọi người. Đó là một cây phi thường lớn vô cùng cây san hô. Cây san hô hiện ra nửa trong suốt hình, ở ánh đèn chiếu xuống, theo nước biển lưu động, lắc lư trái phải, xem ra đặc biệt mỹ. Tại đây cây to lớn cây san hô trên, có thể nhìn thấy đại đại nho nhỏ bạn. Tên mập nhất thời hưng phấn cực kỳ, liền mới tới. Vì thăm dò tình huống thế nào, mọi người cũng nhanh chóng theo tới. Ở vật hái to lớn cây san hô trên Nam Châu lúc, tại đây to lớn cây san hô rễ cây vị trí, không ngừng ra bên ngoài một bên nổi bong bóng phao. Thật giống như có sinh vật gì ẩn giấu ở bên trong giống như. Nguyễn Hắc căng thẳng cực kỳ, Lâm lão bản, nơi đó có thể hay không lại là một cái đại hải xà? Hắn trải qua lần này hàng hải, có thể coi là dọa cho phát sợ, gặp phải đồ vật đều là trước đây chưa bao giờ gặp, thậm chí liền ngay cả tưởng tượng đều muốn như không tới. Lâm Nghị liếc mắt nhìn, liền xúc động hạng nặng lặn dưới nước thiết bị, hướng về nơi đó bơi qua đi. Đợi đến địa phương, Lâm Nghị đẩy ra dày đặc cây san hô. Mẹ nó, thật lớn. Lâm Nghị còn chưa mở lời, ở sau người hắn liền truyền đến tiếng của tên béo. Lão hổ cũng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh nhìn cây san hô bên trong đồ vật. Thời gian dài như vậy, đại gia cũng coi như là từng va chạm xã hội người. Nhìn thấy giá trị liên thành bảo bối, không phải số ít. Thế nhưng vẫn như cũng bị trước mắt đồ vật sợ hết hồn. Liền ngay cả giá trị bản thân khả năng quá trăm triệu sơ lì dương, sau khi thấy, tâm đều ầm ầm nhảy loạn. Đó là một con đáy biển con trai lớn. Cuộn sóng chạm vỏ chai đóng chặt, hướng về hai bên kéo dài, phóng tầm mắt nhìn, thật giống như một khối to lớn núi đá. Bước đầu phòng trừng, con cự mang này có ít nhất 4 mét mọc thêm. Sắc ngoài trắng non óng ánh, hầu như cùng đáy biển tảng đá kết thành một thể. Lớn như vậy con trai lớn, đã không biết sống bao nhiêu ngàn năm. Nó từ lâu cùng đáy biển hòa làm một thể, hầu như tương đương với đáy biển một phần. Tuy nói không phải chân long, thế nhưng nếu như nói vừa nãy cái kia đáy biển lốc xoáy là do nó gây nên, Lâm Nghị cũng sẽ tin tưởng. Thiên nhiên là phi thường thần kỳ tồn tại. Bây giờ này con trai lớn, đã không phải đơn giản con trai lớn. Thậm chí đối với khắp chung quanh phong thủy tình thế, đều có ảnh hưởng rất lớn tính. Thậm chí có khả năng là tòa thành cổ này phế tích phong thủy chỗ căn cơ. Phát đạt. Nhìn thấy con trai lớn sau, Nguyễn Hắc tay cũng không nhịn được đang run rẩy. Như vậy mấy ngàn năm con trai lớn, ở trong đó chân châu gặp lớn bao nhiêu. Dù cho chỉ có một viên, coi như để hắn đưa nửa cái mạng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mập ra. Nguyễn Hắc biết tên mập tham tài, liền liều mạng lôi kéo tên mập, có thể sức lực ám chỉ hắn. Như vậy cự vật chân bảo, không mang đi, chẳng phải là đáng tiếc. Đây tuyệt đối là giá trị liên thành vô giá bảo vật, 100 vạn ngàn vạn e sợ cũng không có mấy người muốn cướp mua. Tên mập hít sâu một hơi, vỗ lao hổ bay, ra hiệu lao hổ chuẩn bị động thủ. Mà Sở Lý Dương nhưng giơ tay chỉ con trai lớn cầu đạo, này con trai lớn trong miệng thật giống có người. Người kia còn giống như sống sót. Chỗ này chỗ nào đến người? Hơn nữa coi như trước đây có người từng tới nơi này, cũng hơn nửa chết rồi, bị con trai lớn ăn cũng không kỳ quái. Xem loại này con trai lớn, đều là ăn thịt người bạn. Trong biển sinh bạn, thật là cổ nói, nhân chứng dân cùng ngư dân tối kỵ đánh lưng mạng hai tay chống trơn, cho nên đối với các loại trai ngọc nhưng lấy bạn gọi. Ăn thịt người bối ở chứng dân trong miệng tuy rằng không đề cập tới nó tên khoa học trái thai tượng nhưng thường lấy bạch hang hô. Ăn thịt người bạn răng cưa chạng hai sắc một khi cắp đến người, liền sẽ chết khép kín. Không biết bao nhiêu chứng dân ở Hái Châu lúc bị thứ này kẹp lấy hỏng rồi tính mạng. Từ cổ chí kim, thường có chứng dân hoành bị này khó, cho nên mới cho nó xoa bóp ăn thịt người bạn như thế cái làm người giận cả tóc gáy tên. Bây giờ bọn họ nhưng nhìn thấy, tại đây ăn thịt người bạn bên trong, dĩ nhiên thật giống có một người sống. Lẽ nào là cương thi? Cũng có khả năng là trong truyền thuyết giao nhân. Đúng, ta cảm thấy đến cũng vậy. Cái kia trong quan tài không phải là cái giao nhân mà. Trong lòng mọi người dồn dập suy đoán. Nguyễn Hắc tuy nói là cái lao sói biển, thế nhưng đừng nói cương thi, liền ngay cả giao nhân đều chỉ là nói nghe đồn đại, không có tận mắt từng tới. Hắn trợn mắt lên, căng thẳng nhìn con trai lớn. Con trai lớn quá to lớn, nó lực cắn đâu chỉ nghìn cân, e là cho dù dùng cái kích, cũng không cách nào đưa nó vào trai tại ra. Này đáy biển sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí còn có long tiếp nước như vậy kỳ quan, mà này con trai lớn vẫn như cũ vững như Thái Sơn, mấy ngàn năm chưa từng di động. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tên mập tiến lên thử một chút, dù cho hắn nay không phải trước kia so với, sức mạnh cũng có nghìn cân, vẫn như cũ không cách nào lay động mảy may. Lão hổ thấy thế, khẽ mỉm cười, đi tới, tự tin vô bả vai của mập mạp, ra hiệu hắn nhường một chút. Tên mập cho rằng hắn có cái gì cao chiêu, không nghĩ đến lão hổ trực tiếp kéo tới Nguyễn Hắc. Trộn mộ cùng hái trứng là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa đều là truyền thống tay nghề, có từng người chú ý này con trai lớn giá trị liên thành, thế nhưng một khi gặp phải phá hoại, vậy thì mất giá rất nhiều. Trong biển hái trứng, cũng không phải ở trong núi đào mộ có thể so với. Có câu nói, bắt nạt sơn đừng bắt nạt nước, dấu thiên không dối gạt hải. Trong ngọn núi của mộ niên đại lại lâu, chưa chắc có một số trong biển thủy tộc hoạt năm tháng nhiều, trên biển rộng thần bí khó tả việc nhiều không thể đếm. Một khi trong biển xảy ra chuyện trốn đều không cách nào trốn, nếu như không đúng đại dương mang trong lòng kính nể, ở trên biển tùy ý làm bậy, liền có 10 cái tính mạng cũng không đủ ném. sự tình kiểu này còn phải lao sói biển đến. Nguyễn Hắc thấy thế, dù sao cũng hơi đắc ý, có điều nhìn con trai lớn, cũng chỉ có thể lắc đầu. Quá to lớn, này ai chịu nổi nha. Lâm Nghị nhìn một chút Hứa Lì Dương, hướng về phía nàng phất phất tay. Vạn Sơn đạo nhân rời núi lấp biển thuật, cũng không chỉ có Tư Tiên Ngư. Hứa Lì Dương khẽ gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái đoàn đao. Cái này đoàn đao ra khỏi vỏ, ở đáy biển vẫn như cũ dạng lời rực rỡ, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Chương 580, Ngọc Sĩ Kim Lân, người cá Hàm Châu. Chương 580, Ngọc Sĩ Kim Lân, người cá Hàm Châu. Này một cái gọi là Long Hình Cung Đao, cũng là Bàn Sơn đạo nhân bí chế vũ khí. Bàn Sơn đạo nhân sở dĩ gọi là đạo nhân, tự nhiên cũng có nó huyền diệu vị trí. Mà cây đao này đặc thù địa phương, chính là dựa vào Bàn Sơn bí thuật, liền có ý định không nghĩ tới hiệu quả. Chỉ thấy Sở Lý Dương tay cầm Long Hình Cung Đao, trong miệng đọc thầm một loại kỳ quái pháp quyết, cuối cùng đi đến con trai lớn trước, ở con trai lớn trên người vân tay trên trượng, vang lên tiếng vang lanh lảnh, làm như ám hợp cổ vận nhịp, cái kia ăn thịt người bạn tựa hồ chịu đến tôi miên miên quang bình thường, hai đạo sen kẽ như răng lược răng cưa chạm vỏ chai nhẹ nhàng run run, vậy lại nứt ra rồi một cái khe. Còn có thể như vậy. Nguyễn Hắc cái con này lao sói biển, nhất thời mở rộng tầm mắt. Hắn không ít xuống biển lấy cây, cũng không ít nghe nói lấy châu sự tình, thế nhưng xem Sở Lý Dương như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, ngàn năm con trai lớn liền chủ động há mồm, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bàn Sơn bí thuật, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lão hổ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng bí thuật trung quy là bí thuật, trong đó huyền bí, tự nhiên cũng không tiện dò hỏi. Lâm Nghị cười cợt, không nói gì. Bàn Sơn đạo sĩ tuy nói là giả đạo sĩ, thế nhưng nó thần thông đạo pháp vẫn là hơi có một, hai. Lại như lúc trước ở Bình Sơn, Trá Cô Tiếu một bài chính khí ca, liền phá cái kia con báo tinh biên quan thuật. Này Bàn Sơn bí thuật cũng không phải chỉ là trộm mộ đơn giản như vậy. Hơn nữa Bàn Sơn bí thuật cũng không phải xem đạo thuật như vậy, lợi dụng thủ quyết cùng khẩu quyết đến triển khai. Hơn nữa còn cần lợi dụng công cụ. Vì lẽ đó, Lâm Nghị cứ việc tinh thông sở hữu Bàn Sơn bí thuật, không có công cụ cũng không cách nào triển khai. Đương nhiên, càng quan trọng một điểm là, đối với Lâm Nghị tới nói, căn bản không có triển khai cần phải. Ở con trai lớn mở ra trong nháy mắt, trắng bệnh vỏ chai ma khích, một vệt kim quang bắn ra. Một trận hải tinh nghiêm sú khí sông và mũi. Vỏ chai bên trong hào quang rạng rỡ đoạt người thái mắt, ở đen tối vô biên vô hạn trong biển sâu có thể chiếu trăm bước. Mọi người thấy con trai lớn bên trong, nhất thời trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Loại kia kinh hỉ, cũng không so với nhìn thấy con trai lớn lúc ít hơn bao nhiêu. Là Ngọc Sĩ Kim Lân nàng tiên cá. Nguyễn Hắc khiếp sợ hô. Thịt chai bên trong có một đôi hài đồng kích cỡ tương đương quái ngư, người cá kia thủ lân thân, kỳ thực nói là người thủ chỉ là quá giống mà thôi, vẫn cùng chân chính người có khác nhau rất lớn, có chút giống cái không nảy nở quái thai. Nhân thủ giống như hai kỳ cùng sống lưng thanh doanh như ngọc, sáng loáng lưu hải, cùng toàn thân sáng lạn như hoàng kim vậy cá chiếu rọi phát quang, hoa mắt ly kỳ. Thân cá đã chất hóa nhiều năm, sở dĩ vẫn còn có thể phát sáng, là bởi vì cái kia sắp xỉ nữ tử đầu người ngư thủ trong miệng hướng ra phía ngoài mở ra, trong miệng lộ ra nửa viên hạ minh châu, châu khí tung hành, ánh đến kim lân ngọc xí ánh trăng phân tán, khiến người không thể nhìn gần. Chuyện này, đây là cái gì minh châu? Bọn họ hai ngày nay gặp quá nhiều chân châu, có thể như này lóe sáng lóa mắt minh châu, vẫn là lần đầu thấy. Thật sự sáng quá. Này vẫn là nửa viên. Nếu như một cả viên lời nói, e sợ tại đây hải lý cũng có thể chiếu cái sáng rực. Đây là viên mẫu châu. Một viên mấy ngàn năm con trai lớn bên trong, có thể sẽ có rất nhiều viên minh châu. Thế nhưng ở đông đảo minh châu bên trong, gặp có một viên con trai lớn tỉ mỉ bồi dưỡng minh châu, đây là mẫu châu. Đây chính là cổ lão liền tồn tại truyền thuyết, lão bạn mang thai châu. Này viên minh châu cùng cái khác minh châu không giống. Cái khác minh châu, đại thể đều là có hạch minh châu, mà loại này minh châu là một loại không hạch minh châu. Có hạch minh châu là bởi vì dị vật xâm lấn, do đó kích thích phân bố mà hình thành. Thì như ký sinh trùng, thì như hạt cát, mà không hạch minh châu nhưng là con trai lớn chính mình cắt rời chính mình tế bào, do đó hình thành chân châu nang, tiện đà hình thành chân châu, thật giống như là nhân loại hoài thai giống như. Loại này chân châu bình thường chỉ có một viên, được gọi là mẫu châu. Lão bạn mang thai châu, nắp không chất mà hóa thành có chất, nguyệt người nước chi tinh, châu người nguyệt chi tinh, lão bạn đều nhờ vào ngàn vạn năm hấp thụ tinh hoa của mặt trăng, thành tựu đáy biển linh châu. Nếu như trên trời không ánh trăng, hải lý bạn loa thì sẽ không hàm châu. Mỗi khi trăng tròn thời khắc, lão bạn chơi châu, gặp đưa tới vô số thủy tộc. Khẳng định ở trăm nghìn năm trước một cái nào đó đêm trăng tròn, có một đôi thành hình người cá ở đáy biển bị ăn thịt người bạn bên trong minh châu hấp dẫn. Thế là nó lặng yên tiếp cận, lấy sét đánh không kịp bưng thai điệu tốc độ bơi vào trái thai tượng mở rộng sắc bên trong, một cái nuốt linh châu đã nghĩ bỏ chạy. Có người nói, loại này mẫu châu có chú nhan tác dụng, từ xưa đến nay bị cho rằng chú nhan đan đến sử dụng. Người chết xa chi, thi thể có thể bất hủ không thay đổi, lâu ngày úp vì là khô tịch, thời cổ phú quý người chết rồi chôn cất, thi thể ở trong quan tài đều có miệng ngậm, xá lương thánh vì là trung phẩm, ép khẩu tiền kém hơn, ép khẩu tiền chính là ở người chết trong miệng hàm viên thực tiền, trong miệng hàm chú nhan châu bắt đầu là nhất trên lựa chọn, là trong mộ cổ các loại đồ vàng mã đứng đầu. Này viên mấy ngàn năm lão bạn thai nén mẫu châu, càng là gần như không tồn tại mới gặp gỡ ra như vậy tình cảnh. Nguyễn Hắc nhìn thấy này viên ngàn năm mẫu châu sau, vui mừng khôn xiết, bước nhanh bơi qua đi, chuẩn bị từ người cá trong miệng lấy ra, lại bị Lâm Nghị kéo lại, ném đến một bên. Lâm Nghị giơ tay đem mẫu châu từ người cá trong miệng mò ra, sau đó thả ra lão bạn trong cơ thể, cuối cùng đem kim lân người cá lấy ra, ném cho lão hổ cùng tên mập. Này kim lân người cá giá trị vượt xa quá tầm thường tống tử thi thể. Thế nhưng này viên mẫu châu cũng tuyệt đối không thể động. Này lão bạn tồn tại mấy ngàn năm, sợ là từ lâu cùng này quy khư phong thủy hòa làm một thể. Như vậy mới sẽ khiến cho vừa nãy đáy biển vòi rồng. Lão bạn hấp thu nhật chi tinh hoa, mà thai nghén này viên mâu châu, có thể nói viên mâu châu liền giống như là yêu thú yêu đan. Một khi mất đi mâu châu, nơi này lão bạn thời gian cũng liền không nhiều. Đồng thời, này mâu châu cũng sẽ gây nên đáy biển động loạn, bất luận bất kỳ thủy tộc cảm ứng được này mâu châu như thế, khẳng định không kiêng dè gì chém giết. Đến lúc đó, này quy khư sẽ biến thành hình dáng gì? Tuy nói mâu châu không thể động vào, thế nhưng ở lão bạn trong cơ thể còn có mấy trăm viên minh châu, Lâm Nghị cũng cầm không nhiều lắm, tiện tay liền lấy đi 2/3. Đúng vào lúc này, ngay ở cách đó không xa, trong nước biển đột nhiên từng luồng sóng nhiệt kéo tới, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh biển sâu, nhất thời trở nên sóng ngầm mãnh liệt. Chu vi nước biển nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nước biển đục cục liều lĩnh ngâm nước, thật giống như sôi trào lên giống như. Đáy biển một mảnh sáng sủa, bạch quang chói mắt, khung mạc hình ánh lửa ở đáy biển chia làm mấy đạo, từ dưới lên có từng luồng khủng bố khói đen xông lên phía chân trời, âm hỏa tiềm tiêu địa phương nước biển đều bị thiêu đến sôi sùng sục, vô số bị âm hỏa thiêu giết thủy tộc hải cốt xác chết trôi với trên biển. Đáy biển long hỏa khói đen vọt tới vốn là mù mịt bầu trời càng thêm tối tăm, dưới mặt biển nhưng là ánh lửa di động, một đoàn lớn bị bỏng âm hỏa, như ở đáy biển đồng thời bay lên mấy vòng trăng sáng, đem biển rộng chiếu lên một mảnh âm vũ hiểu. Chương 581, quy khư mở mắt, thiên hai. Chương 581, quy khư mở mắt, thiên hai. Đáy biển tuôn ra quả cầu lửa thôn vệ chu vi tất cả đàn cá, những người cách đâm hỏa khoảng cách lực gần, may mắn còn sống, cũng đều hơn nửa bị năng đến sức đầu mẹ chán, dãy rùa lăn lộn ở trong biển nhảy ra, toàn bộ mặt biển đều bao phủ ở bóng tối của cái chết bên dưới. Mọi người không dám kinh thường, lúc này trên thuyền, rời đi mặt biển, trở về cano trên. Long hỏa chỉ ở trong nước biển mới có thể thiêu đốt, rời nước vừa gặp dập tắt, hơn nữa này ở thanh ối trong phong thủy xưng là đèn rồng đáy biển âm hỏa, tuy rằng thế kinh hãi người, nhưng thường thường chỉ là hốt đến hốt đi, trong nháy mắt liền qua. Này long hỏa chính là địa mạch long khí nơi tụ tập. Leo lên thuyền sau, Lâm Nghị lập tức lấy ra Tư Thiên Ngư cùng Khôi Tinh Bản, ghi nhớ cái kia mấy chỗ long hỏa vị trí. San hô xoắn ốc trong vùng biển âm hỏa, đại thể tập trung ở đảo U Linh phía đông. Mà bọn họ hiện nay vị trí, nhưng là đảo U Linh phía tây, vì lẽ đó dù sao, tương đối an toàn. Theo long hỏa tản đi, thiên rùa biển với một mảnh trong hư vô. Biển trời trong lúc đó mất đi âm u địa tia sáng, nhất thời trở nên đen ngòm, chỉ có mưa to vẫn như cũ ào ào dưới cái không ngừng. Mọi người căn cứ Khôi Tinh Bản nhớ kỹ vị trí, tiến vào đảo U Linh phía đông. Đảo U Linh dường như cũng chụp địa đại bác, đột hình mũi khoan hắc nham ngọn núi lộ ra mặt biển độ cao không tới 10 mét. Pha hoán cực rộng như màu đen cá voi lưng ra nước, tòa thuyền tiếp cận sau, lợi dụng ánh sáng mạnh trùm sáng chiếu vào mặt trên, xem ra càng thêm uy thế, một loại hắc ám nột ngạt cảm giác bao phủ lòng người. Ngay ở đến phía đông lúc, đột nhiên cano chập trùng, trái phải lay động không thôi. Mọi người vội vã kiểm tra tình huống thế nào. Tại đây loại đặc thủ vị trí địa lý, nguy hiểm nhất không gì bằng, thuyền chạm được đá ngầm, do đó dẫn đến thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào tiến lên. Có điều, khi mọi người đi ra buồng lái này lúc, nhưng nhìn thấy nguyên bản mây đen giăng kín bầu trời, đột nhiên vân tiêu vũ tán, một tia sáng từ bầu trời chiếu rọi mà đến, chiếu vào trên mặt biển. Thật giống như lên đỉnh đầu bầu trời, mở ra một tấm đến từ chính thiên đường cổng lớn, thánh quang từ thiên quốc hạ xuống, tiếp ứng chạm đất dưới sinh linh. Theo mây đen rút lui, một vòng trăng sáng cao cao treo ở bầu trời. Bởi vì quy khư long hỏa phát sinh ở trăng tròn trước sau, vì lẽ đó lần này xuất hành, bọn họ tính toán tháng ngày, bây giờ chính là 15 trước sau. Bầu trời cái kia vòng trăng sáng, lớn như vòng quay, chân bóng không chút tì vết, đem vùng biển này chiếu sáng rực. Nương theo này vòng trăng sáng xuất hiện, phía dưới vùng biển, vô số chai biển mở ra vỏ chai, tùy ý phun ra nuốt vào chân châu, làm nguyện hấp châu, tham lam hấp thu tinh hoa của mặt trăng. Trên trời dưới nước châu dạng trăng huy, làm người ta sợ hãi tia sáng bên trong, trên biển còn nổi không ít mới vừa bị long hỏa thiêu chết cá biển động vật biển, sáng sủa như chú mặt biển trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Cảnh này chỉ ưng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Nguyễn Hắc nhưng không rảnh bận tâm cảnh tượng trước mắt, hô lớn, nhanh, mau rời đi nơi này. Hai nạn muốn tới. Hắn là một con lão sói biển, khả năng bí thuật cùng thực lực không có Lâm Nghị mấy người mạnh, thế nhưng ở hàng hải trên kinh nghiệm, nhưng dị thường phong phú. Gặp phải quỷ dị như thế cảnh tượng, 100% gặp có cực kỳ không rõ sự tình phát sinh. Thậm chí so với đáy biển lốc xoáy, so với long tiết nước, so với long hỏa, càng thêm khủng bố. Này e sợ cũng là chứa đựng tần vương chiếu cốt kính cái kia chiếc vòng lớn tàu đắm nguyên nhân chân chính. Chúng ta chờ chính là lúc này. Quy Khư mở mắt. Lâm Nghị ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn trước mặt chịu đến trăng tròn ảnh hưởng, mà cuốn lên sóng lớn mặt biển. Ở mặt biển phía dưới nơi sâu xa, sản sinh đại đại nho nhỏ vô số hải động, trăng tròn tuy minh, nhưng không chiếu sáng này từng cái đen kịt nước toàn. Những người nước toàn, mặc dù là Lâm Nghị cũng không thấy rõ bên trong đến tột cùng tới chỗ nào. Thế nhưng, loại này đen kịt nước toàn, phi thường có tiếng, bị mọi người xưng là hải động, cũng cứ gọi là hải lầu. Liên như đáy biển đột nhiên sản sinh mấy cái hang lớn, nước biển hình thành vòng xoáy bình thường chảy ngược xuống, trong lúc vô tình cuốn vào phụ cận châu thuyền thường thường gặp hành bị đại nạn. Mà thuyền con của bọn họ thì lại đang đứng ở hai cái hải trong động. Chịu đến hai cái hải động nước toàn ảnh hưởng, thuyền con của bọn họ bắt đầu khoảng trừng, trái phải kịch liệt đung đưa lay động, hai bên chuyển đến khủng bố lôi kéo lực lượng. Mà tương tự với như vậy hải động, phóng tầm mắt nhìn, nhiều vô số kể. Này chính là quy khư. Truyền thuyết, quy khư là Nam Hải một nơi mắt biển, là bên trong đất trời một cái lỗ thủng lớn. Cái này lỗ thủng lớn dưới đáy là vĩnh hằng tồn tại, không có thời gian, cũng không có không gian, vì lẽ đó mặc dù đem trên trời sở hữu nước chảy ngược đi vào, đều không thể đem cái này lỗ thủng lớn lấp bằng. Mặc dù là khắp thiên hạ nước đều chảy vào đi, vẫn như cũng không cách nào rót đầy quy khư. Làm quy khư cái này nguồn suối mở ra lúc, thiên địa hội có cảnh tượng kỳ dị, gợi ra vô số hải động. Đáy biển sâu bộ, gặp có rất nhiều hải động, hoặc lớn hoặc nhỏ, lúc có lúc không, là bốc lên ngưng tụ hải hết dẫn mất sau, nước biển bổ khuyết trong đó chân không mà hình thành, cũng có chút là bởi vì đáy biển động đất, dạn nước, đạp hãm mà sản sinh, là một loại trên mặt biển sản sinh to lớn dòng nước vòng xoáy hiện tượng tự nhiên. Hải động cùng long tiếp nước như thế, là thiên băng giống như tai nạn. Mà quy khư mở ra, hải khí dung chuyển vượt xa động đất, núi lửa bạo phát. Nó sẽ ảnh hưởng đến đáy biển không biết bao nhiêu long mạch, do đó hình thành vô số hải động, chịu đến quy khư mắt biển sức hút, hình thành mãnh liệt vô cùng nước toàn. Đừng nói, bọn họ chiếc thuyền này, mặc dù là to lớn hơn nữa lên sổ lần, gặp phải quy khư mở mắt, cũng trốn không ra. Cái kia chiếc bày đặt tần vương chiếu cốt kính vòng lớn, tự nhiên cũng không cách nào chạy trốn. Trên mặt biển xuất hiện cái này tiếp theo cái kia vòng xoáy, nhất thời nhìn ra trước mắt say xe, nơi nào còn dám đi tan vỡ trên biển đến tột cùng sản sinh mấy chục mấy trăm nơi hải động. Nay vẫn là hải động mới vừa xuất hiện, theo thời gian trôi đi, chỉ có thể càng to lớn hơn, càng nhiều, có thôn thiên phệ địa tư thế. Hải động nơi sâu xa sóng lớn tiếng dường như chuông lớn một làn sóng tiếp một làn sóng truyền ra, nước biển gồ lên vang lên ong ong, chỉ bằng vào nhân công chế tạo hàng hải công cụ, ở hủy thiên diệt địa sức mạnh của tự nhiên trước mặt không có nửa điểm chống lại chỗ trống. Tên mập, chuẩn bị nước thần tháo. Quy khư mở mắt, là vô số thủy tộc, vô số sinh linh tận thế. Lâm Nghị biểu hiện cũng trở nên nghiêm túc. Nếu thật sự bị hút vào đi, như vậy mặc dù bất tử, tòa này hải liêu chế thành thuyền, chỉ sợ cũng phải phá nát không thể tả, ở biển rộng mênh mông bên trong, mất đi thuyền là chí mạng nhất. Nương theo hải động sức hút, thuyền con của bọn họ bị hút vào dòng lũ trong nước xoáy, đồng thời, lão hổ cùng tên mập tiến vào khoang thuyền, lợi dụng nước thần pháo hướng về vòng xoáy nơi sâu xa tiến hành đối với hống, hình thành sông lên sức mạnh, đến chậm lại trụ xuống tốc độ. Một pháo dựa vào một pháo, tiếng pháo ầm ầm, nhưng ở vô số hải động sóng lớn bên trong, lại có vẻ như vậy yếu ớt. Bọn họ vị trí thuyền, tại đây khủng bố thiên tai lần này, giống nhau một cái rơi vào dòng lũ bên trong thuyền giấy, bất cứ lúc nào đều có khả năng rời ra phá nát. Cứ việc có nước thần pháo gia trì, thuyền trụ xuống tư thế vẫn như cũ cấp tốc, Lâm Nghị đơn giản gọi tiểu đoàn đoàn đến đánh phụ trợ. Chương 582, quy khư đáy biển, câu đố tung quốc gia. Chương 582, quy khư đáy biển, câu đố tung quốc gia. Ở hải động xuất hiện đồng thời, chu vi long hỏa vẫn như cũ gặp thỉnh thoảng dâng trào, đem nước biển đều thiêu cực nóng. Không biết quá bao lâu, sóng gió rốt cục cũng ngừng lại. Chu vi đã không phải cái gì nước biển, thậm chí còn có sung túc không khí. Mọi người từng ngụm tham lam đến hô hấp mới mẻ không khí. Chúng ta rốt cục trốn ra được. Nguyễn Hắc không ngừng sát mồ hôi lạnh, đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Không đúng, nơi này cũng không phải mực nước biển. Lão hổ quan sát hoàn cảnh chung quanh nói rằng, mọi người quan sát được, chu vi cùng lúc trước mặt biển tuyệt nhiên không giống. Đỉnh đầu của bọn họ lập lòe ánh sáng, nhưng không phải ánh trăng trong sáng. Bọn họ chu vi là vô biên vô hạn nước biển, chỉ có bọn họ vị trí, dường như ở nước biển chính giữa, tồn tại nhất định không khí. Bọn họ cano dưới, cũng là sâu không thấy đáy nước biển, một vùng biển này, thật giống như nằm ở dưới nền đất nơi sâu xa đại dương giống như. Mà đỉnh đầu bọn họ cái kia mảnh ánh sáng, như treo leo treo ngược, vạn tượng lam mục, như một khoảng trời, cũng không phải bầu trời. Mà là một cái đường kính dài đến mấy dặm mắt biển. Bọn họ còn có thể cảm nhận được, ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, không cao bao nhiêu địa phương, còn có thấp, nhiệt gió biển gào thét, cũng chính là đạo này gió biển, ngăn cách đỉnh đầu bọn họ nước biển, mạnh mẽ đẩy lên bọn họ vị trí khu vực này. Đây là hai tầng chi hải. Thiên nhiên quỷ phụ thần công, xa không phải nhân loại có thể so sánh với. Rất nhiều chuyện thần kỳ, gặp vượt qua nhân loại nhận thức phạm vi. Giống như bị trời cao bảo vệ giống như. Có điều, này trời cao bảo vệ cũng không phải Lâm Nghị mọi người, mà là vùng thế giới này. Vùng thế giới này, thâm nhập mắt biển nơi sâu xa, vẫn là một mảnh thời cổ di tích. Mặt biển có thật nhiều đồ xuất san sát gạch cột đồng nhân, đại khái đều là đáy biển còn sót lại thời cổ di tích, bị mắt biển hút vào nơi đây, có chút bộ phận lộ ra mặt nước, dưới nước càng là tầng tầng lớp lớp dường như phế tích. Những này to lớn tráng kiện trụ đá người đá, quanh năm gặp phải hạ xuống nước biển rội rửa, đại thể đều vờn quanh ở mắt biển chính phía dưới chu vi. Bọn họ thuyền vẫn tính hoàn hảo, cũng không có đến không thể sử dụng mức độ. Lâm Nghị thì lại tiện tay vung lên, liền đem cano lấy đi. Chiếc này cano tuy rằng không nhỏ, thế nhưng hắn nhận không gian dù sao cũng là cấp thứ hai, chứa đủ chiếc thuyền này vẫn là dễ dàng. Thấy cảnh này, Nguyễn Hắc nhất thời kinh rơi mất cảm. Đây là ma thuật, cũng chỉ có ma thuật mới có thể làm đến chứ. Thế nhưng ma thuật đều là sớm chuẩn bị đạo cụ, có thể Lâm Nghị liền như thế đem như vậy một đại chiếc cano cho biến không còn. Có điều, tuy rằng rất giật mình, thế nhưng này cùng nhau đi tới, giật mình sự tỉnh quá nhiều rồi, cũng không kém này một cái, huống chi hiện tại cũng không phải muốn chuyện này thời điểm. Mọi người ở một cái cao to màu xanh trên trụ đá cư trú, sau đó bắt đầu quan sát quy khư mắt biển tình huống. Long mạch bên trong hải khí ngưng tụ sản sinh địa âm hỏa bám vào tầng nham thạch bên trong, mới gặp sản sinh loại này ánh trăng như nước dị tượng, hải khí tỏa ra địa âm quang như ánh trăng, đặc thu nguồn sáng chiếu lên quy khư chi thủy một mảnh xanh sớm. Nhưng dùng tay bốc lên nước biển, xanh nhạt nhưng hiện trong suốt, có thể thấy được là nước biển quá sâu, chiếu rọi thành ám lục vẻ. Tương truyền quy khư ở thời cổ có mấy tòa thành trì, trong đó các cư dân nắm giữ long hỏa bí mật, đồng thao văn minh phi thường phát đạt. Nhưng lưu giữ với hậu thế văn vật cùng di tích quá ít, đến cái không có quá nhiều học giả đồng ý thừa nhận hải ngoại đã từng tồn tại như vậy một cái giỏi về trị luyện đồng thao mê tung quốc gia. Quy khư giống như Côn Lôn, đều là một cái to lớn mỏ quặng. Côn Lôn Long đỉnh chính là một cái thần kỳ mỏ quặng thủy tinh, Ma quốc lợi dụng mỏ quặng thủy tinh chế tạo to lớn thủy tinh tường. Quy khư cũng giống như vậy, do đó Câu Đấu Tung quốc gia mới lại ở chỗ này định cư, tiến hành giã luyện đồ đồng tàu. Mà đỉnh đầu bọn họ bị cái kia cố nhiệt lưu ngăn cách mắt biển, chính là bởi vì này điều mỏ quặng nguyên nhân. Mảnh này quy khư cổ di tích mặt nước vẫn như cũ đang không ngừng giảm xuống, càng ngày càng nhiều cổ di tích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đếm không hết tàu đắm cùng trụ đá, đồng nhân, đỉnh đồng đồ vật hải cốt dần dần trồi lên, xa xa trên mặt biển càng có một mảnh mờ mịt sơn ảnh hiện lộ ra, giống như có tòa xây dựa lưng vào núi thời cổ cung thiệt. Thanh chi dựa vào núi mà lên, mấy ngàn năm năm tháng tựa hồ vẫn chưa đưa nó triệt để phá hủy, xa xa nhìn sang, sự cơ bản cách cục vẫn như cũ bảo lưu lại. Thành sau là từng cái hoàng bên trong mang hồng khói thuốc ở trên mặt biển tung bay. Đạn này khói thuốc, khá giống là bọn họ thường dùng loại kia đạn tín hiệu. Hoàng hồng đạn tín hiệu, mang ý nghĩa, bên kia có nhất định độ nguy hiểm. Có điều, nơi này trừ bọn họ ra, không có khả năng lắm còn có những người khác, không nên sẽ xuất hiện đạn tín hiệu mới là. Quy khư khu vực, cũng là ly kỳ, còn có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Lâm Nghị nhìn cái kia màu đỏ vàng khói thuốc, đăm chiêu. Sự tình e sợ không có đơn giản như vậy. Hay là tiến vào quy khư người, cũng không chỉ bọn họ. Bọn họ thuộc về bài lật tiến vào quy khư, không có quá nhiều kiên kỵ. Cho tới có người hay không, lén lén lút lút đi vào, vậy thì khó nói. Hơn nữa cái kia màu đỏ vàng khói thuốc, hắn càng xem càng giống là tín hiệu khói thuốc. Cái kia tín hiệu khói thuốc, thật giống là chuyên môn cho mình những người này xem. Này một chiêu. Ân. Thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Lâm Nghị trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nơi này dáng vẻ, các ngươi có phát hiện hay không, như là bụng cá. Nguyễn Hắc hiếu kỳ nhìn một phía, hỏi dò. Trải qua Nguyễn Hắc như thế vừa để tỉnh, mọi người phát hiện vẫn đúng là có chút giống bụng cá. Cái kia từng cây dựng thẳng lên của đồng, thật giống như từng cây xương cá giống như. Này trước đây nếu như một con cá lời nói, như vậy con cá này đến lớn bao nhiêu a? Tên mập cảm giác được có chút khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ cho tới nay mới thôi, nhìn thấy to lớn nhất cơ thể sống, chính là sơn thần Hoắc thị bất tử trùng. Thế nhưng Hoắc thị bất tử trùng, cùng này có thể mang thành thị thủ đô nuốt vào trong bụng khủng bố cá lớn lẫn nhau so sánh, vậy thì có vẻ nhỏ đến đáng thương. Thiên địa tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi. Kinh lạc cùng hải, trung lâm cùng nguyên. Một kinh lạc, vạn vật sinh. Khổng lồ như thế cá lớn ngã xuống, như vậy nó diễn sinh ra vạn vật, càng là nhiều vô số kể tồn tại. Trong nước phế tích sụp đổ chồng chất đến không có quy luật chút nào, đã tảng tượng đồng cùng với tàu đắm hình thành địa khoảng cách, như vô số đạo câu phồn nhằng nhịn khắp nơi. Nhưng vào lúc này, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, bọt nước bắn tóe, đầy đủ bắn lên cao hơn 10 mét. Ngay lập tức một cái giường to nhỏ màu đen lưng hiện lên ở trước mặt mọi người. Nhìn như là một đầu cá voi, thế nhưng nó tích xí lớn vô cùng, phi thường rộng, cùng với nói là cá voi, không bằng nói là quái vật biển. Nghịch kích kình. Chương 583, thấu hải trận. Chương 583, thấu hải trận. Đây là một loại biển sâu to lớn quái vật biển. Miệng rộng, hắc bối kiếm tích, phúc hiện tròn đẹp, ở trong biển sâu cũng là hùng tàn sát thủ. Chỉ là, tại đây điều nghịch kích kình trên người, đột nhiên chạy đến một con to lớn đại con kiến. Cái kia con kiến lau miệng, nâng lên móng vuốt, hướng về phía mọi người phất phất tay, thật giống ở hướng về mọi người vẫn an giống như. Còn phải xem tiểu đoàn đoàn a. Lão hổ thấy buồn cười. Hắn suýt chút nữa đem lão Lâm dưỡng cái con này sa mạc kiến quân đội quên đi mất. Nghịch kích kình lại hung tàn, cùng tàn sát đàn cá mập tiểu đoàn đoàn lẫn nhau so sánh, lại đáng là gì? Tên mập, nhóm lửa đi, khảo một khảo quần áo ướt sũng, chờ đợi xem nước biển có thể giảm xuống tới trình độ nào. Thấy nghịch kích kình bị tiểu đoàn đoàn giết chết, mọi người cũng yên tâm, có tiểu đoàn đoàn ở bên cạnh hộ vệ, cái khác quái vật biển căn bản không tới gần được. Liên mọi người sinh hai đống hỏa, Lâm Nghị từ trong không gian giới chỉ lấy ra thay quần áo, giao cho mọi người. Bốn nam nhân đúng là không đáng kể, sợ lì dương một cái nữ, dù sao cũng hơi không tiện. Vì lẽ đó thay quần áo đều tuyển sau lưng quang to lớn đồng trao cây cột sau khi. Đầu tiên là sợ lì dương đi thay quần áo, sau đó là lão hổ cùng Lâm Nghị, cuối cùng là tên mập cùng Nguyễn Hắc. Mẹ nó, lão ca, trên người ngươi này hình xăm thật là đủ xài a. Ở cây cột mặt sau, tên mập cùng Nguyễn Hắc cởi quần áo, tên mập tùy tiện một nắm liền nhìn thấy Nguyễn Hắc trên người. Nguyễn Hắc trên người, màu sắc rực rỡ, quả thực, cảm giác toàn thân đều là, hầu như không có một khối địa phương tốt. An mặc quần áo còn không thấy được, bây giờ, cởi quần áo, hắn mới kinh ngạc phát hiện. Người bình thường hình xăm cũng có thể lý giải, nhưng tuyệt đối sẽ không văn nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn Nguyễn Hắc trên người này hình xăm đồ án, tựa hồ vẫn là đủ mọi màu sắc phức tạp tinh tế. Có chút tương tự với bọn họ ở trên biển lúc, xem hàng hải đồ. Còn có như là khe hẻm núi, thậm chí còn có cá long trục hỏa châu. Hoa này hoa xanh xanh, thực tại có chút thái quá. Ngươi nói cái này a lúc còn trẻ hái trứng, dĩ đồ, đồ cái may mắn mà. Nói xong, Nguyễn Hắc liền vội vã cầm quần áo mặc vào, thật giống chỉ lo tên mập nhìn nhiều giống như. Hóa ra là như vậy a. Tên mập cũng không để ở trong lòng, liền bắt đầu mặc quần áo. Bọn họ khoảng cách Lâm Nghị ba người cũng không xa, hai người đối thoại, ba người cũng có thể nghe rõ ràng. Tên mập, ngươi không có chuyện gì đừng mù nhìn, nam ngươi cũng không buông tha a. Lão hổ uống nước nóng, không nhịn được thét to nói. Biến đi, này còn chưa là Nguyễn Hắc trên người hình xăm quá bất hợp lý mà. Tên mập hùng hùng hổ hổ mặc quần áo tử tế, từ cây cột phía sau đi ra. Làm như có thật nói rằng, ngươi nói làm hái trứng người, vẫn đúng là không dễ dàng, nhất định phải ở trên người đâm đầy hình xăm, này Nguyễn Hắc trên người, thật giống không có một khối địa phương tốt à. Ồ, thật không? Lâm Nghị nghe vậy, có chút cảm thấy hứng thú hỏi, Nguyễn Hắc trên người đâm cái gì hình xăm? Cũng không có gì. Nguyễn Hắc mặc quần áo tử tế đi ra, mau mau giải thích, chính là một ít trừ tà, đồ may mắn hình xăm, thường thường ra biển tin cái này. Nếu không thì ta gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, còn có thể sống đến hiện tại. Lần này, cũng nhờ có gặp phải các ngươi, nếu không thì ta sợ là đã sớm chết. Này dựa cả vào trên người ta những này hình xăm phù hộ nhan này hình xăm quỷ quái như thế, thật có thể bảo hộ người. Tên mập không hiểu hỏi. Lão hổ cười nói, chỗ nào có thể nha, cũng chính là cái tâm lý tác dụng thôi. Đối với này hình xăm có thể hay không phù hộ người, Lâm Nghị không có hứng thú, thế nhưng bay về hình xăm cảm thấy hứng thú. Toàn thân đều là hình xăm người, cũng không thấy nhiều a lão ca, trên người ngươi văn sẽ không phải là rồng biển chứ? Nguyễn Hắc nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tên mập nhưng là lấm lấm liệt liệt nói rằng, đúng rồi, lão Lâm, ngươi đây đều có thể đoán được. Có điều, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, ngoại trừ rồng biển, còn có thứ khác. Phi thường phức tạp. Nghe được tên mập miêu tả, Lâm Nghị trong lòng liền có đáp án. Cười nói, ngoại trừ rồng biển, còn có phức tạp hình xăm, quá nửa là bản đồ biển. Tên mập nghe vậy, ngẩn người, lập tức gật gù đạo, ngươi vừa nói như thế, vẫn đúng là rất giống là đáy biển bản đồ. Ta nói, lão hắc, trên người ngươi văn sẽ không phải là bảo tàng địa đồ chứ? Nói, tên mập hai mắt liền buốc lên ánh sáng, chừng chừng nhìn chằm chằm Nguyễn Hắc. Nguyễn Hắc không nói gì nhìn một chút tên mập, không nói gì. Nghĩ gì thế? Lâm Nghị cười nói, khả năng này chính là sói biển quen thuộc đi. Lão hồ liếc mắt nhìn Lâm Nghị, hắn hiểu rất rõ Lâm Nghị. Lâm Nghị quay về hình xăm tựa hồ biết rất nhiều, có điều, hiện tại chỉ là ngay trước mặt Nguyễn Hắc, không quá dễ nói. Xem ra này Nguyễn Hắc nhìn như tại đây cuồng phong sóng lớn bên trong, chịu đến không nhỏ kinh hãi, nó còn có không muốn người biết một mặt ta đúng đúng đúng, Lâm lão bản nói đúng. Nghe được Lâm Nghị thế hắn điều đình, Nguyễn Hắc vội vã đáp, ăn uống no đủ, an vị ở trước đống lửa bên tuyên. Chờ một lúc sau, Nguyễn Hắc đứng lên rời đi. Thấy Nguyễn Hắc vừa đi, lão hồ tới gần Lâm Nghị hỏi, lão Lâm, này Nguyễn Hắc có phải hay không có chút không đúng lắm? Lâm Nghị gật gật đầu nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, này Nguyễn Hắc trên người theo hình xăm là một loại trận đồ, tên là Thấu Hải trận. Loại này trận đồ ở ngàn năm trước từng xuất hiện, là đến từ chính Nam Hải Long Nhân. Tương truyền ở Tần Hán thời kỳ, Nam Hải trên nước có Long Nhân, đời đời kiếp kiếp ở trên thuyền, trần truồng loát thể, tóc hai bù xù, ở trong biển tới lui tự nhiên, dũng mãnh tuyệt luân, tối thiện phó nước hai châu, quanh thân điêu có cá long hoa văn, bọn họ lấy cá vảy rồng thuộc tự xưng, không phục vương hóa, không tôn vương đạo. Sau đó biển sâu khu hoàn cảnh chuyển biến xấu, bọn họ không thể không leo lên đại lục, tự xưng vì là đàng người, chuyên môn ti chức ở trong biển Hải Châu. Có thể nói Nam Hải Long Nhân chính là hái trứng người tiền thân, nói là vì tổ tiên cũng không quá đáng. Thế nhưng hậu thế chúng dân, đại thể đều bức bách ở kế sinh ai, gia nhập hái trứng nghề này, chân chính Nam Hải Long Nhân hậu duệ liền đã ít lại càng ít, bởi vì không phải trong tộc thông hôn, Nam Hải Long Nhân huyết thống cũng biến thành không thuần túy, lại thêm vương triều thay đổi, Nam Hải Long Nhân đã từng gặp phải cái tàn sát, vì lẽ đó chớ nói chi là thuần chủng Nam Hải Long Nhân. Từ lâu tuyệt diệt. Mà Nam Hải Long Nhân đặc thù chính là trên người thở nhỏ văn có Thấu Hải trận. Tục truyền, Thấu Hải trận là một loại kỳ trận, khiến ấy biển ác ngư thấy chi, không chịu làm hại, su cắt tị hùng, thuận buồm xuôi gió. Chương 584, Nam Hải Long Nhân, trời sinh phản cốt. Chương 584, Nam Hải Long Nhân, trời sinh phản cốt. Lão Lâm, ngươi ý tứ, Nguyễn Hắc là Tần Hán thời kỳ Nam Hải Long Nhân đời sau. Lão hổ khẽ cau mày đạo, nhìn dáng vẻ của hắn, có ẩn dấu, nếu đúng là Nam Hải Long Nhân đời sau, cũng không có cần thiết che giấu dấu a. Lâm Nghị đạo, các ngươi có chỗ không biết, có người nói Nam Hải Long Nhân trời sinh phản cốt, bất kể là tệ bạn đồ kình, rút gân rồng bác ra cả nhám, vẫn là vào Long huyệt bác ngon ngao, từ trước đến giờ đều là điểm không sợ chết, vì lẽ đó thường thường đang bị quan phủ bức vượt trên hẹp thời gian, liền rất mà liều giết quan tạo phản. Thanh danh này không phải là cái gì tốt danh tiếng a? Tên mập đầy mặt nghi vấn nói rằng, không đúng vậy, ta xem Nguyễn Hắc, lá gan cũng không lớn a, ngươi xem một chút này cùng nhau đi tới, gặp phải đại thai tiểu khó, đều sợ đến không được. Vẫn không nói gì, Sở Lý Dương đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói, hắn có thể hay không là trang? Không bài xích phương diện này khả năng. Lâm Nghị gật gù. Nam Hải Long Nhân a, loại này người không phải là người bình thường. Lần này đồng ý cùng đoàn người mình đến Quy Khư, nói không chắc cũng có mục đích của chính mình. Có điều, chỉ cần không cùng chính mình đối nghịch, cái kia cũng không đáng kể. Thế nhưng nếu muốn mưu đồ gây rối, vậy cũng đừng trách chính mình vô tình. Chỉ trong chốc lát, Nguyễn Hắc liền đi nhà cầu xong trở về. Bốn người đều làm bộ không biết thân phận của hắn, muốn nhìn một chút hắn có cái gì mục đích đặc biệt không có. Sau khi mọi người thay phiên các đêm, chờ đến phiên Nguyễn Hắc lúc, tên mập đặc biệt có lòng, không có lập tức ngủ thiếp đi, mà là khỏe mạnh nhìn chằm chằm Nguyễn Hắc. Nguyễn Hắc trước tiên ở phụ cận các đêm, cách thời gian rất lâu, quay về mọi người nói, các ngươi có tỉnh sao? Theo ta nói chuyện tiếng, ta có chút sợ sệt. Kết quả không có ai phản ứng hắn, tiếp theo hắn lại thăm dò tính hỏi vài tiếng, vẫn như cũ không ai đáp lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn phía xa xa. Sau đó đứng lên, đi đến mặt nước, đi xuống đánh giá một phen, không có phát hiện tiểu đoàn đoàn bóng người, sau đó hắn cởi quần áo ra, trực tiếp nhảy vào trong biển. Lão Lâm, lão hổ, tỉnh lại đi, Nguyễn Hắc chạy trốn. Tên mập thấy thế, lập tức đem hai người gọi lên. Ba người đến mặt nước vừa nhìn, từ lâu không có Nguyễn Hắc bóng người. Khá lắm, vẫn đúng là chính là một cái sói biển a. Nay ở trong nước, mới chỉ trong chốc lát, liền không biết đến đi đâu rồi. Xem ra cái này Nguyễn Hắc, thật sự ẩn giấu rất sâu a. Lão hổ nhìn mặt nước nói. Lâm Nghị khoát tay áo một cái đạo, ngủ đi, hắn không lật nổi cái gì sóng lớn. Lão hổ cùng tên mập nghĩ lại vừa nghĩ, điều này cũng không phải không có lý. Người bình thường căn bản cùng bọn họ so với không được. Mặc dù là Nam Hải Long Nhân, nên cũng không có chuyện gì. Đại khái hơn một giờ, Nguyễn Hắc từ trong nước bơi đi ra, mặc quần áo vào, tiếp tục các đêm. Mọi người cũng không có để chuyện này, mà là càng thêm lưu ý Nguyễn Hắc cử động. Đồng thời, nương theo một buổi tối mực nước giảm xuống, cổ thành di tích càng ngày càng rõ ràng. Nơi này khác nào một cái to lớn tàu đắm mộ tràng. Phóng tầm mắt nhìn, không biết chồng chất bao nhiêu thân tàu hải cốt cùng Hận Thiên Chi Quốc di tích phế tích. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, thình lình hiện lộ ra một chiếc màu trắng du thuyền mũi tàu, xem ra chìm vào trong biển thời gian không lâu, cũng không giống còn lại điệu tàu đắm như vậy hủ dị không thể tả. Màu trắng thân tàu ở màu xanh đen trong nước biển vô cùng dễ thấy. Chiếc thuyền này có thể hay không chính là ghi lại tần vương chiếu cốt kính cái kia chiếc mã lệ tiên nô hảo. Đi lên xem một chút liền biết. Chiếc thuyền này rất lớn, còn có hơn một nửa ở nước biển phía dưới. Mọi người hợp lại kế, đơn giản đổi đồ lặn, chuẩn bị lên thuyền. Nghe được muốn lặn dưới nước, Nguyễn Hắc lúc này nói rằng, đáy nước dưới quá nguy hiểm, các ngươi bản lĩnh lớn, vẫn là các ngươi đi thôi, ta đợi ở chỗ này rất tốt. Lão Hắc, ngươi sẽ không phải có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Nếu không thì một mình ngươi lao sói biển, còn sợ sẽ xuống biển. Tên mập cố ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo dõi hắn, lừa hắn một trá. Mập ra, ngài đừng bừa, ta này điểm trải qua, sao có thể cho mấy vị ra lẫn nhau so sánh nhỉ? Đúng là lần này quá nguy hiểm, xuống, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi còn phải phân thần chăm sóc ta, không phải? Nguyễn Hắc đội vã xua tay nói rằng, được thôi, vậy ngươi một người chú ý an toàn nha. Tên mập vô bờ vai của hắn, nhiệt tâm dặn dò. Sau đó bốn người liền xuống biển. Ở trên mặt biển, Lâm Nghị nhìn một chút tên mập, nói rằng, tên mập, vạn nhất ở tàu đắm bên trong phát hiện tần vương chiếu cốt kính, nhớ tới không muốn chiếu. Làm sao? Lẽ nào này tần vương chiếu cốt kính vẫn đúng là có thể chiếu đến xương nhỉ? Tên mập có chút không hiểu hỏi. Lâm Nghị lắc đầu một cái, giải thích, tần vương tổng cộng có 8 mặt tấm gương, hợp gọi tần vương tàng kính. Trong đó hai cái tấm gương nhất là ly kỳ, một trong số đó chính là này tần vương chiếu cốt kính, thứ hai nhưng là tam thế kính. Tương truyền người ở tam thế kính trước có thể xem chính mình tiếp trước hậu thế, cùng với hiện tại hình mạo. Mà này tần vương chiếu cốt kính thì lại có thể chiếu coi thân thể toàn thân, ngũ tạng lục phủ huyết thống lưu động đều rõ ràng trước mắt. Nhưng tần vương tam kính đều hủy, chỉ có này tần vương chiếu cốt kính, trải qua không biết bao nhiêu thai kiếp, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, còn có thể chấn áp lên cổ cương thi. Phía này cổ kính tựa hồ thật sự gánh vác một loại nào đó nguyên rủa, gặp gợi ra tai nạn khó có thể tưởng tượng, hầu như mỗi một cái được nó người đều không có cái gì tốt hạ chẳng. Vì lẽ đó phàm là vẫn phải cẩn thận một ít. Lại con mẹ nó chính là nguyên rủa. Tên mập hùng hùng hổ hổ nói rằng, các ngươi nói chúng ta liền trộm cái mộ, chỗ nào đến nhiều như vậy nguyên rủa nha? Ở mảnh này di tích bên trong, pha tạp vào lượng lớn tàu đắm hải cốt, có thuyền lớn chìm ở trong nước, sinh đầy vị xét, cũng có bám vào vô số màu xám trắng chết con san hô cùng đáy thuyền đẳng hổ thi xác. Nếu như nói mỗi một chiếc tàu đắm đều là một tòa đáy biển phân mộ, gãy vỡ trụ đá đa phiến, tựa như cùng là những này tàu đắm phần mộ không nói gì bia mộ. Hô tạp trong đó còn có rất nhiều bẻ gãy đại cây san hô. Ngay ở này do đá tảng, tàu đắm, cây san hô trồng chất mà thành đáy biển mộ giữa trường, qua lại vô số thiên kỳ bách quái cá bơi, một ít cua khổng lồ cùng tôm hùm nước ngọt ở đá ngầm trong khe hở ngó ráo rác bò. Ở đáy biển hung ác nhất đồ vật, lấy biển sâu cua nhện dẫn đầu, thôn châu chi ngư vẫn còn kém một bậc, giải chi manh ác, ngư long giao nghê chờ thủy tộc đều mặc có thể địch, biển sâu khoảng cách giải cùng tôn hùm nước ngọt, lớn như xe thuyền, coi như là bị coi là long vương ra rắn biển chăn biển, bị bọn họ càng cua kẹp lấy, cũng tự tính mạng khó bảo toàn. Đối với thể tích ít hơn tàu ngầm, biển sâu to lớn tôn hùm nước ngọt thậm chí có thể một kiểm mà đứt. Mã lệ tiên nô hào điệp đặt ở một vùng phế tích trong lúc đó, thân tàu cũng tả. Đôi thuyền va vào một chiếc cổ đại thuyền gỗ khoang thể bên trong. Dựa theo thân tàu kết cấu đồ trên tin tức, bọn họ kế hoạch trực tiếp lặn xuống tiếp cận đuôi thuyền dưới đáy khoang chứa hàng, tìm kiếm chứa ở bên trong tần vương chiếu cốt kính. Chương 585, Ly Kỳ chết đi Nam Hải giao nhân. Chương 585, Ly Kỳ chết đi Nam Hải giao nhân. Nhưng là đang đến gần tàu đắm trung bộ thời điểm, cảm giác bên người mạch nước ngầm bắt đầu gia tăng, thân thể không tự chủ được bị hướng về nơi sâu xa quyển. Cái kia chiếc cổ lao thuyền gỗ là chiếc đại phúc thuyền hàng, nó chìm xuống sau khả năng vừa vặn chặn ở một cái đáy biển toàn rũ cửa động. Thuyền gỗ thân tàu sử dụng chất liệu là vật liệu gỗ bên trong thượng phẩm. Ở đáy biển nhiều năm như vậy, chưa tiêu nát, nhưng lúc này cũng sắp bị trầm trọng du thuyền ép vỡ, phía dưới tiềm dũng kỳ mạnh, dòng nước cuốn lấy từng luồng màu đen nước toàn. Ở lặn xuống hơn 10 mét chiều sâu thời điểm, rốt cục ở tàu đắm trên phát hiện một cái thích hợp thợ lặn tiến vào địa phương. Hông thuyền có một đạo cửa sập mở rộng, bên trong đen thui đổ đầy nước, có điều một cây đáy biển linh chi san hô kẹt ở cửa sập trên. Linh chi san hô là hải thạch hoa một loại, khá là thông thường còn có mẫu đơn san hô, sừng hiệu san hô cùng với sắc vi san hô, tính chất phi thường kiên cố. Ở phá tan rồi sắc vi san hô sau, du thuyền nội bộ khoang thuyền đường nối cũng không chật hẹp, có điều lúc này thân thuyền lật úp, nội bộ vách tường sàn nhà điên đảo sai vị, tham chiếu vật biến động, làm cho người ta tạo thành một loại trời đất quay cuồng giống như kỳ quái cảm giác sai, cảm giác dị thường chật hẹp một ngàn. Tàu đắm bên trong có chút khu vực chịu đến va chạm cùng đè ép, nội bộ kim loại cấu tạo đã vặn bẹo biến hình, thuyền bên trong trôi nổi tạp vật càng là ở một mức độ rất lớn hạ thấp trở ngại tầm nhìn. Chim nhìn du thuyền mã lệ tiên nô hào bên trong, tràn ngập tử vong cùng âm u khí tức, thế nhưng cùng nhau đi tới, nhưng không có nhìn thấy một cái người chết. Ở mặt bên có một đạo cửa sập, cửa khoang kia giữa quan nửa mở, khe cửa nơi mang theo một con người cánh tay, cái tay kia hầu như liền còn lại xương, còn có ba lạng điều cá nhỏ vây quanh ở phụ cận, gặm cắn xương tay trên hiếm hoi còn sót lại một chút xíu thịt nát. Cái kia sáng tùm xương cổ tay trên còn trùm vào một khối sáng loáng đồng hồ vàng, mặt đồng hồ trên khảm rất nhiều kim cương, ở u ám dưới nước nhưng có vẻ đặc biệt chói mắt, đồng hồ đeo tay này 8 phần 10 là Thụy Sĩ sản đồng hồ nổi tiếng. Tham ô lãng phí đều là tối kỵ. Ta vậy thì đi cho hắn tuốt hạ xuống. Tên mập nết miệng cười bơi tới. Căn cứ bản vẽ biểu hiện, cái kia mặt sau hẳn là phòng hạm trưởng. Ở tên mập bơi qua đi sau khi, ba người cũng lập tức đi theo. Đẩy ra cửa sập, bên trong phòng trong nước hạt tròn vật tạp chất rất nhiều, ở trước cửa dùng lặn dưới nước đèn tin khắp mọi nơi một chiếu, quyền thân tiến vào phòng, thân tàu tổn hại làm cho nơi này tràn vào rất nhiều bùn cát, khắp nơi đều bị ô mông mông địa bao trùm ở một tầng sền sệt hy nhuyễn tương tự nước chất giống như bùn cát. Mà ở chỗ ngồi lái trên, có một bóng người. Chiếc thuyền này như thuyền ma bình thường, bên trong không có một bóng người, nên cũng đã bị hải lưu cuốn đi, hoặc là bị đáy biển sinh vật cho ăn. Thế nhưng tại sao ở đây gặp có một bóng người đây? Lẽ nào là bởi vì này sắt thép cửa lớn nguyên nhân, những đại dương kia sinh vật cũng không có tiến vào nơi này? Có thể thì tại sao ở trải qua Hải Nam sau khi, vẫn như cô gặp ngồi ở chỗ ngồi lái trên đây? Còn nữa, đáy biển loài nấm nhiều đến kinh ngạc, phơi thây nơi này, nên sớm đã bị phân giải mới đúng. Lao Lâm, có điểm không đúng. Đi tới nhìn. Bởi vì bọn họ đều lẫn nhau phi thường hiểu rõ, cứ việc ở dưới biển không có cách nào nói chuyện, thế nhưng chỉ bằng vào ánh mắt, đều có thể đoán được lẫn nhau ý nghĩ. Mọi người cẩn thận đi tới. Khi đi đến khi đó, chỉ thấy trước mặt nơi đó là cái gì nhân loại, mà là toàn thân mọc đầy đen kịt vảy giao sát cá thể. Giao ngư, kỳ thực chính là sa một loại. Thời cổ đại sa cũng bị xưng là giao, mà giao ngư cùng cá mập lại có chỗ bất đồng. Chúng nó khắp cả người sinh lân, diện mạo tự người, có phát mà không ra, ngực lặc trở xuống vẫn là ngư hình. Truyền thuyết người cá ăn thịt chi có thể chiếm được trường sinh, mà giao nhân chi thịt kỳ tinh, không thể ăn được, chỉ có bên trong thân thể dầu mỡ, điểm cháy thấp, độ bền tồn, có thể làm vạn năm trúc, cũng là đèn trong nhiên liệu. Mặt khác giao ngư có chút giống là hải ngư, trước ngực có ngực, đều vì thư thể, không ai nói rõ được chúng nó là dựa vào cái gì sinh sôi nảy nở. Từng ở hiến vương trong mộ, bọn họ nhìn thấy những người đèn trong, hiện ra quỷ lệ trạng, tất cả đều là do giao ngư chế tác mà thành. Có này cổ lão ngư dân truyền thuyết, đều nói giao nhân tính cách tối dâm, thường hoa tiêu tay vào biển, phù đến một mảnh rắc rối phức tạp đá san hô trên, sau lại thực nó thịt xương thủy, ở Nam Hải có mảnh đảo san hô, người bên trong cốt vô số, đều là bị ác giao ăn đi người lưu lại. Chúng nó liền dựa vào cùng nhân loại giao phối sinh sôi đời sau, đương nhiên đây là loại vô căn cứ truyền thuyết, không quá đáng tin, chỉ có điều giao ngư xác thực yêu thích gần nó ở dưới nước chết san hô bên trong. Ngoài ra còn có một loại truyền thuyết, nói là giao ngư bái nguyệt mà mang thai, trăng tròn thời điểm ở mặt biển tụ tập, thổ nạp trăng sáng tinh hoa, mới gặp được, mang thai thành thai. Có điều nơi này đáy biển, thế núi vây quanh, hải khí ngưng tụ, bầu trời trước sau mật tầng mây tầng, bụi biển giăng rùa, căn bản là không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có ở hải khí mãnh liệt sinh thành biển rộng động, hút vào ngàn vạn tấn nước biển thời điểm, nhiều đám mây mới sẽ phải chịu khí lưu ảnh hưởng, ở cực ngắn ngủi nhất thời được khác, hiện ra không trung trăng sáng như gương. Mọi người kiểm tra cái này giao ngư thi thể, kinh ngạc phát hiện, con này giao ngư tựa hồ vừa mới chết không đến bao lâu, cái chết cũng cực kỳ ly kỳ, khắp toàn thân không hề có một chút vết thương, thật giống như tự bên trong mà ở ngoài mà chết. Ai là giết này điều giao ngư? Là ai có thể sắp chết vong giao ngư phóng tới trong này? Thậm chí thẻ sắt thép cửa lớn cái tay kia đều không có bị độc quá. Mọi người hít sâu một hơi, này giải thích duy nhất chỉ có thể là có người nhanh chân đến trước. Hơn nữa tay của người nọ đoạn phi thường cao, cho nên mới có thể đem giao ngư thi thể phóng tới phòng hạm trưởng bên trong. Thế nhưng người kia thì tại sao muốn làm như thế đây? Này liên tiếp nghi vấn hiện lên mọi người trong lòng. Lâm Nghị liên tưởng đến loại này tự với đạn tín hiệu đồ vật, đam chiêu. Xem ra thật sự có người ở lấy phương thức này đến ra hiệu bọn họ đám người chuyến này. Như thế Tần Vương chiếu cốt kính còn có tồn tại hay không? Có phải là đã bị người kia nhanh chân đến trước? Hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Người kia có thể trước tiên bọn họ một bước tiến vào nơi này, khẳng định là đối với nơi này hiểu rõ vô cùng, nói không chắc đã nghiên cứu quy khư rất nhiều năm. Còn có Nguyễn Hắc cái này Nam Hải Long Nhân, có hay không cùng người kia có quan hệ? Có điều, có thể khẳng định một điểm là, người này tuyệt đối không phải từ số áo không gian đi ra xà thần. Chơi nhiều như vậy trò gian, đơn giản chính là muốn gây nên đoàn người mình chú ý thôi. Có chút ý nghĩa. Lâm Nghị khỏe miệng câu ra một vệ cân nhắc ý cười. Chương 586, Cổ Điện Hộ, Thiên Nhân Bảo Y Y. Chương 586, Cổ Điện Hộ, Thiên Nhân Bảo Y Y. Sau khi, mọi người tới đến tàu đắm bên trong đại sảnh. Trong sảnh dòng nước khuấy động, đàn dương cầm mảnh vỡ ở trong loạn lưu khắp nơi xoay quanh, ở đại sảnh ngay chính giữa, còn có một nơi loại nhỏ âm nhạc cái ao. Mà nhưng vào lúc này, ở đại sảnh xung quanh, nước biển không biết lúc nào bị nhuộm thành đỏ như màu máu, ở ánh đèn chiếu xuống, cái kia đỏ như màu máu nước biển chính đang hướng về bọn họ không ngừng lan tràn. Cảnh tượng này, đặc biệt quỷ dị, thật giống như đang nằm mơ tự. Xuyên thấu qua một ít khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy ở đại sảnh bên ngoài, một bộ cú to lớn cá mập thi thể chính đang hướng lên trên trôi nổi. Những người cá mập hình thể vô cùng to lớn, hiện phượng đuôi hình, thân người tương đương trắng kiện, đầu rộng đánh, vĩ cơ trên dưới mới mỗi người đều mang một loa, móng ngắn mà rộng tròn, thể lưng chết màu nâu xám hoặc màu xanh nâu, bên bụng màu trắng. Kiểm tra thân thể cùng kỳ trên cụ bất quy tắc màu nâu lấm tấm, nối liền rất nhiều tung hành cùng hoành hành đường nét. Bên trong đại dương vương giả, cá mập hổ không chỉ có thể ăn cái khác sinh vật biển, thậm chí liền ngay cả cái khác cá mập cũng là chúng nó đồ ăn. Chúng nó hình thể hay là không lớn, thế nhưng dị thường hung tàn cùng tham lam, không biết bao nhiêu so với chúng nó còn muốn lớn hơn sinh vật biển, đều chết ở chúng nó trong miệng. Mà lúc này, cá mập hổ còn môn, nhưng vô thanh vô tức chết rồi, lượng lớn thi thể chảy ra dòng máu, đem toàn bộ đại dương cho nhuộm thành đỏ như màu máu. Bốn người cũng từng thấy sự kiện lớn, cảnh tượng này dù cho quỷ dị, có điều, đối với bốn người tới nói, cũng không tính ly kỳ, tiếp tục ở trong khoang thuyền lục soát. Hơn nữa, có thể trong thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy cá mập hổ đồ vật, quá nửa là tiểu đoàn đoàn không thể nghi ngờ. Có điều, Lâm Nghị trong lòng rất rõ ràng, quỷ dị này cảnh tượng cũng không phải Tiểu Đoàn Đoàn ra tay. Tại đây màu máu trong nước biển, hắn còn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, ở tốc độ du đãng, tốc độ rất nhanh, thêm vào tầm nhìn hạn chế, thân ảnh kia xuất hiện thời cơ, chỉ là một cái thoáng liền qua. Lâm Nghị loại kia ra hiệu Tiểu Đoàn Đoàn lưu ý bốn phía tình huống, đồng thời cùng lao hồ ba người tiếp tục lục soát phòng khách. Trong đại sảnh cũng không có phát hiện vật gì đặc biệt, càng không có Tần Vương chiếu cốt kính, rất nhanh bọn họ hướng về tòa này thuyền nơi sâu xa đi tới. Xuyên qua tòa này thuyền phòng ăn, đi đến một nơi thiết thê dưới đinh hình chữ trong lối đi, tìm tới tối dưới đáy khoang chứa hàng. Mạ Dị Tiên Nô hảo du thuyền thuộc về một vị nam dương đại phu ông, người này là buôn lậu buôn bán đánh cược phát nhà, sau đó từng bước làm lên đồ cổ văn vật chuyện làm ăn, người này không giống Minh Thúc như vậy tiền gì đều kiếm lời, không phải giá trị liên thành đồ vật căn bản không đọc vào, đáy biển thanh đầu, trong mộ đồ bằng mã, phàm là kinh trong tay hắn quá, hầu như vật nào cũng là quốc bảo bí khí. Hắn chiếc thuyền này không như bình thường du thuyền thuyền hàng, ngoại trừ dùng để hưởng thụ mua vui ở ngoài, cũng là dùng để buôn lậu buôn bán đồ cổ một cái công cụ giao thông, vì lẽ đó khoang chứa hàng không lớn, nhưng cũng là toàn thuyền phòng hộ nghiêm mật nhất bộ phận, khoang thể bị kín, không thấm nước, phòng cháy, mại ép, lớn đến đỉnh đồng, nhỏ đến dạ Minh Châu, cũng có thể ở bên trong tìm tới tương ứng vị trí, được thích đáng bảo tồn. Theo trên thuyền người may mắn còn sống sót hồi ức, du thuyền ở cơn lốc bên trong lạc lối hướng đi, gặp phải đám tàu sau, thân tàu chìm xuống rất nhanh, thậm chí chưa kịp sơ tán đào mạng, hầu như sở hữu thuyền viên cùng hành khách đều hồn quy biển rộng. Này nơi chứa hàng đồ vật, còn ở lại chỗ cũ không có bị động quá, bây giờ chìm báo quy khư, đã là vật vô chủ, ai mò đi ra chính là ai. Khoang chứa hàng trước trong lối đi, phần lớn trầm tích vật đều bỏ tới nơi này, nước biển bẩn thỉu, màu sắc càng sâu, làn dưới nước đèn tin chiếu sáng phạm vi hầu như có thể bỏ qua không tính, chỉ có sử dụng khắc khí bóng đèn bỏ sấy đồn chi huyền ánh sáng mạnh dưới nước đèn pha, mới có thể xuyên tới 7-8 mét sóng nước, nói tới cực kỳ tốn điện, bình thường sẽ không sử dụng, thế nhưng bọn họ đến thời điểm, dẫn theo đầy đủ tin, cho nên trực tiếp mở ra ánh sáng mạnh dưới nước đèn pha. Mượn ánh sáng mạnh dưới nước đèn pha ánh đèn, xem sáng tỏ chu vi địa hình, tìm thấy phong kín khoang chứa hàng bên dưới, cửa thép vẫn là vững vàng giam giữ, mặt bên có lục đạo hoàn hảo không chút tổn hại tỏa xuyên, như là một cái kim loại quan tài lớn. Tên mập là khiêu quan phá cửa chuyên gia, sờ sờ tỏa xuyên độ lớn cùng vững chắc trình độ, liền xung bọn họ phất phất tay, ra hiệu có thể mở ra, hoàn toàn không có vấn đề. Không lâu lắm, lục đạo tỏa xuyên liền bị bọn họ dễ dàng mở ra. Đem cổng lớn cửa thép bị mở ra, lượng lớn nước biển chảy ngược đi vào, ở vẩn đục trong nước biển, có thể nhìn thấy tại đây cửa thép sau khi, còn có một tấm miệng cống. Này thuộc về đối với hàng hóa song trọng bảo vệ, bởi vậy có thể thấy được, bên trong hàng hóa giá trị cao, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Đang đánh mở đạo này miệng cống sau khi, khoang chứa hàng bởi vì nước biển chảy ngược nguyên nhân, phát sinh sùng sục tiếng vang. Mở ra miệng cống sau khi, khoang chứa hàng bên trong kết cấu xem cái đại cái kệ, xếp đặt ba cái cổ điện gỗ môn hộp lớn. Không nghi ngờ chút nào, nếu như chiếc thuyền này bên trong có Tần Vương chiếu cốt kính lời nói, như vậy tấm gương này hơn nửa tại đây ba thanh cổ điện hộp gỗ đàn hương bên trong. Gỗ môn có thể chống sâu bọ phong ẩm, là bảo tồn đồ cổ đồ vàng mã thường dùng vật liệu gỗ. Ở cầm lấy tới đây ba cái hộp sau khi, căn cứ nặng nhẹ, liền có thể cảm giác được, này ba cái trong hộp, có một cái hộp là không. Sau đó, bốn người liền đem hai cái trang bị đồ vật hộp mở ra. Một người trong đó hộp trang chính là một bộ phỉ thúy bảo y, dùng đèn pha một chiếu, ở đen kịt trong nước biển như cũng không che giấu được tỏa ra ánh sáng lung linh, cả bộ quần áo khảm đầy châu báu, xem cái kia tiểu dáng kỳ lạ, cũng có chứa mãnh liệt tông giáo đặc thủ, cực kỳ hiếm thấy. Đây là cái gì? Thật là đẹp, mặc kệ là cái gì, khẳng định là bà bối, trước tiên lấy đi lại nói. Lão hổ cùng tên mập ở đáy biển dùng ánh mắt lẫn nhau ra hiệu. Lâm Nghị nhìn thấy vật này sau khi, trong lòng cũng là có chút giật mình. Nam Dương Phú ông quả nhiên danh bất hư truyền a. Vật này chính là thiên y. So với ta quốc cổ đại khai quật ra áo ngọc dây vàng còn muốn quý giá. Là quốc bảo Trung Quốc bảo tồn tại a. Có điều, này quốc bảo cũng không phải nước ta, mà là Nam Dương quốc gia. Xem thái, miễn, ấn chờ lưu hành hòa thượng giáo hội quốc gia. Cho chùa miếu bên trong kim thân tượng Phật mặc cung phụng y hàm, chỉ có chức vị cực cao tăng lữ ở Phật giáo ngày lễ truyền thống bên trong mới có tư cách cho kim Phật mặc cung đế vương quý tộc làm lễ đốt hương. Vì lẽ đó có thể bán ra, không hề áp lực. Sợ là ngàn vạn đều là ở số ít. Nếu bảo tồn mấy năm, hơn 100 triệu cũng không thành vấn đề. Lâm Nghị đem này quốc bảo thu cẩn thận sau, ánh mắt rơi vào cái thứ hai trên cái hộp. Gỗ môn tàng bảo hộp vừa mới mở ra, đột nhiên liền cảm thấy âm u trong nước hàn ý bức người. Chương 588, không nên hơi một tí liền bảo ý a này, chương 588, không nên hơi một tí liền bảo ý a này, nhưng vào lúc này, vùng nước này thật giống đột nhiên xuất hiện loạn lưu, nguyên bản khỏe mạnh thuyền, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Mã Lệ Tiên Nô hào to lớn cánh quạt, ở trong tối lưu bên trong không ngừng mà xoay tròn. Lẽ ra này thuyền động lực đã sớm mất đi, ở trong khoang thuyền cũng không cảm thấy động cơ có công tác dấu hiệu, có thể chiếc này tàu đắm lại như là chuyện ma quái như thế, dưới đây cánh quạt vào lúc này dĩ nhiên chuyển động lên. Thân tàu mảnh vỡ theo loạn lưu qua lại phun trào, Mã Lệ Tiên Nô hảo cũng sơn giao địa chấn giống như rung động không ngớt. Cánh quạt nơi bỗng nhiên bốc lên một luồng xoay chuyển dòng nước, đen kịt đáy nước dò ra mấy cái tràn đầy rác hút to lớn xúc tu, thật giống một cái biển lớn màu xám xà theo tàu đắm bò lên trên, nguyên lai Mã Lệ Tiên Nô hảo chìm vào quy khư bên trong. Thế nhưng ra sao bạch tuộc mới có thể có khí lực lớn như vậy, dĩ nhiên có thể kéo động một chiếc sắt thép vòng lớn mái chèo thuyền. Theo đại xúc tu càng ngày càng nhiều, một viên to lớn đầu mưu toàn chui vào. Đó là một cái phếu hình đầu, thể viên truy hình, phần sau đột nhiên gầy hiệp, vây thịt ngắn nhỏ, đây là mực ống khổng lồ. Mực ống khổng lồ, tên là con mực, kỳ thực cũng không phải, mà là một loại cá mực. là đã biết biển sâu khu đệ nhị đại động vật nguyên thể. Đã biết mực ống khổng lồ dài nhất đại tua vòi có thể có 20 m, mà này một con mực ống khổng lồ tua vòi nhưng có thể đem cả chiếc sắt thép vòng lớn đều gói lại. Bước đầu phòng trừng nó tua vòi e sợ vượt qua 30 m. Cái kia sức mạnh to lớn lay động lên khác nào đất trời rung chuyển giống như. Mực ống khổng lồ nhìn thấy mọi người sau dội ra đến một cái cực thô tua vòi đi vào. Mực ống khổng lồ tua vòi rào lực quá to lớn, bắt giữ đồ ăn lúc căn bản không cần động, chỉ là tua vòi liền có thể đem con mồi giết chết, do đó để vào trong miệng. Cái kia tráng kiện đại xúc tu mở ra, mặt trên rất hút, thật giống như từng con mở ra con mắt giống như, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Lâm Nghị trong bóng tối liên hệ Tiểu Đoàn Đoàn. Hắn sắp xếp Tiểu Đoàn Đoàn ở bốn phía điều tra, nếu như tất cả bình thường, này mực ống khổng lồ chắc chắn sẽ không đi tới nơi này. Hức hức hức. Chủ nhân, ta là đường. Tiểu Đoàn Đoàn thông qua ý thức, hướng về Lâm Nghị truyền bá tin tức. Loại này ý thức truyền bá tin tức, chỉ có thể đơn giản truyền bá, hơn nữa không có ngôn ngữ càng thêm tinh chuẩn, vì lẽ đó Lâm Nghị nhận biết được tin tức chính là Tiểu Đoàn Đoàn là đường. Xem ra có người cố ý dẫn ra Tiểu Đoàn Đoàn. Chính là bởi vì có người cố ý dẫn ra bao quanh, mới để này mực ống khổng lồ có cơ hội để lợi dụng được. Có điều, nếu người kia gặp dẫn ra nàng, hẳn là cũng không có đối phó Tiểu Đoàn Đoàn nắm. Dù sao hiện tại nắm, bên trong năng lượng lớn bao nhiêu, liền ngay cả Lâm Nghị cũng không nói được. Hết cách rồi, chính hắn một cái chủ nhân dưỡng nàng dưỡng quá tốt rồi. Cho đến bây giờ, nắm cũng là đang đại chiến xà mẫu lúc, dùng qua một lần toàn lực thôi. Mà trước khác nay khác, hiện tại bao quanh thôn vệ nhiều đồ như vậy, khẳng định so với khi đó cường hắn hơn. Tiểu Đoàn Đoàn đặt ở bầu trời, là bầu trời bá chủ. Đặt ở biển rộng, là biển sâu vương giả. Đặt ở lục địa, chính là bách thú chi vương. Cho tới là ai cố ý dẫn đi rồi Tiểu Đoàn Đoàn, cái này còn có chờ điều tra. Việc cấp bách là giải quyết trước mặt con này mực ống khổng lồ. Ở Lâm Nghị câu thông vào lúc này, lão hồ cùng tên mập mấy người đã vội vàng tránh né. Biển sâu không so với núi lớn, trong biển sâu hành động bất tiện, ăn mặc dày nặng đồ lặn, liền ngay cả súng ống sử dụng đến đều không tiện. Mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, thế nhưng là chịu đến hoàn cảnh hạn chế. Hơn nữa một khi chiến đấu bên trong, dẫn đến bộ đồ lặn tổn hại, liền rất nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tận lực né tránh. Rất nhanh, mực ống khổng lồ cái kia to lớn xúc tu liền nhào vào Lâm Nghị đỉnh đầu, thật giống như vô số con mắt ở hắn đỉnh đầu theo dõi hắn giống như, người xem hội chứng sợ lốt đều phải bảo. Lao Lâm, cẩn thận. Đã né tránh ba người, nhìn thấy to lớn xúc tu, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống, tất cả đều sốt sáng lên. Tuy nói biết Lâm Nghị sẽ không sao, thế nhưng tại đây trường hợp, loại kia lo lắng cảm giác vẫn như cũ rất mãnh liệt. Theo Lâm Nghị trên người khí tức bạo phát, trung quanh hắn bộ đồ lặn đột nhiên thật giống như là xung khí giống như, nhanh chóng phồng lên. Càng phồng lên càng lớn, càng phồng lên càng lớn, cuối cùng theo phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Bộ đồ lặn mảnh vỡ phân tán ở Lâm Nghị chu vi, Lâm Nghị khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ còn dư lại của lót, cùng với phía sau lưng có lấy bình dưỡng khí. Tên mập mấy người thấy cảnh này, kinh ngạc thốt lên, mẹ nó, lão Lâm, ngươi này quần lót là cái gì chất liệu làm? Bộ đồ lặn đều nát mét rồi, này còn chưa nát. Bọn họ đối với Lâm Nghị thực lực không hề nghi vấn. Lại như bạo ý chuyện như vậy, cũng không phải không làm được sự tình. Chỉ là này quần lót chuyện gì xảy ra? Những cái khác đều bạo, liền ngươi không bạo, làm đặc thù đúng không? Sở Lý Dương sau khi thấy, dù sao cũng hơi lung túng đừng động một chút liền làm những thứ đồ này a, bên cạnh còn có cô gái đây. Có điều nhìn kỹ, Lâm Nghị thân thể thật sự rất tốt a, cái kia rõ ràng cơ bắp, không phì không gầy, cũng không có vẻ khỏe mạnh, quả thực là hoàn mỹ nam nhân thân thể a. Lâm Nghị từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi đến mực ống khổng lồ cái kia to lớn hình mũi khoan đầu phía trước. Thời khắc bây giờ, mực ống khổng lồ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, theo Lâm Nghị một quyền bùng ra, cái kia cảm giác gáp mạch mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, mang theo lạnh lẽo kinh phòng, phả vào mặt. Lúc này, mực ống khổng lồ mới cảm giác được sống còn nguy cơ, khi nó muốn lui lại lúc, đã quá trễ. Lâm Nghị tốc độ nhanh đến mức tận cùng, vẹn vẹn nó phản ứng khoảng thời gian này, sắc bén kia nằm đấm đã nện ở mực ống khổng lồ trên đầu. Mực ống khổng lồ là động vật nguyên thể, thân thể cực kỳ mềm mại, trọng kích đánh vào bên trên sẽ đưa đến nhất định bước đệm tác dụng, do đó tan mất phần lớn sức mạnh. Nhưng mà Lâm Nghị sức mạnh quá nhanh, căn bản không cho nó bắp thịt bước đệm thời gian, cái kia to lớn đầu trực tiếp từ trung gian nổ tung, máu thịt chung quanh tung bay, kề sát ở chu vi trong khoang thuyền. Trong chớp mắt, hung tàn nằm đấm liền đưa nó đầu xuyên thủng, mà Lâm Nghị trong tay cũng thêm ra đến rồi một viên màu xanh lục hạt châu. Hạt châu này ở trong nước biển vẫn như cũ dạng lời rực rỡ, lóe lên cực kỳ linh động ánh sáng. Đây chính là này mực ống khổng lồ nội đan. Mực ống khổng lồ máu tươi cùng này nội đan màu sắc là như thế, đều là màu xanh lục, bình thường ở trong thân thể căn bản sẽ không động gốc dễ bản. Bây giờ lại bị Lâm Nghị một tay cho bắt được đi ra. Côn trùng trong chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, huống chi là thành tinh mực ống khổng lồ. Nó cái kia trang kiện 10 cái xúc tu, vây quanh cano chúng quanh tung bay, cuốn lấy sóng biển, dẫn đến phía dưới sóng ngầm mãnh liệt, cả chiếc cano đều tùy theo lay động. Có điều, rất nhanh, thi thể của nó liền bị thu vào trong không gian giới chỉ, chuẩn bị cho Tiểu Đoàn Đoàn đêm đó món ăn ăn. Chương 587, Tần Vương chiếu cốt kính. Chương 587, Tần Vương chiếu cốt kính. Trên người mọi người bộ đồ lặn có thể hữu hiệu phòng ngừa thấp nhiệt độ chứng. Hơn nữa bốn người thể chất vượt xa người thường, thế nhưng vẫn như cũ không chống cự nổi bộc lộ ra đến cái kia sợi hàn khí. Như là ba cựu thiên uống một đại bát băng lạnh nước tuyết, toàn thân không tự chủ được run rẩy một hồi. Theo ánh mắt của mọi người rơi vào trong hộp, chỉ thấy một chiếc gương đồng cổ lão, đoan đoan chính chính mà liền đặt tại bên trong, mặt kính mài mòn đến khá là nghiêm trọng, đã là mơ hồ khó phân biệt. Bốn phía có đồng đúc ngư long hoa văn, dưới đáy bên trái là một cái trong truyền thuyết Đông Hải mới có bốn chân ngư, loại này bốn chân ngư giống như thân thể, khuôn mặt vô cùng đáng ghét. Ở trong nước biển nâng lên cổ kính, gương đồng tạo hình cũng không đối xứng công chính, lại có một loại quỷ phụ tiên công tạo thần kỳ vẻ đẹp. Trên đời đáng giá đồ cổ, hầu như vật nào cũng là độc nhất vô nhị. Chúng nó trải qua trăm nghìn năm năm tháng, bị vô số người thu gom thưởng thức, hoặc là ở mộ trong mộ hoàn toàn tách biệt với thế gian, tạo nên đồ cổ tự thân khí khái cùng tính cách. Thật đồ vật cầm ở trong tay gặp mang cho người ta một loại chuyện cũ càng ngàn năm, ở Thương Hải tang điển thế sự biến hóa bên trong truy cổ phủ kim đặc thù cảm giác. Nếu như quanh năm cùng đồ cổ đồ vàng mã giao thiệp với, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác liền sẽ mãnh liệt hơn. Ở phân biệt đồ cổ thật giả biện pháp bên trong, trực giác là mấu chốt nhất, cũng là khó nhất học được nắm giữ, thậm chí có thể nói bản lãnh này không phải có thể học được. Nếu như không ở đồ cổ trồng bên trong sờ soạn lần mò cái mấy năm, căn bản là không thể nhập môn, bằng chính là tự thân ngộ tính cùng từng trải. Đang giấu bảo hộp mở ra trong nháy mắt đó, bốn người bao quát Lâm Nghị đều có một loại cảm giác. Vật này không cần giám định, khẳng định chính là trấn áp ngàn vạn năm cương thi tần vương chiếu cốt kính. Lâm Nghị quay về còn lại ba người phất phất tay, ra hiệu bọn họ ẩn nút một điểm. Sở Lý Dương lôi kéo Lâm Nghị cánh tay, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ muốn nói không nên nhìn. Tần vương chiếu cốt kính khắp nơi lộ ra khí tức quái dị, truyền thuyết tần vương chiếu cốt kính mặt trái càng là cấm kỵ tồn tại, không thể dễ dàng chiếu. Mà Lâm Nghị điệu bộ này, xem ra là chuẩn bị hiện tại nghiên cứu này chiếu cốt kính. Lâm Nghị khoát tay áo một cái, phất tay ra hiệu nói: "Chiếu cốt kính cũng chỉ là chiếu cương thi thôi. Trên người hắn còn có so với này chiếu cốt kính nhân vật càng nguy hiểm. Chỉ cần lão hổ ba người có lấy điểm, tự nhiên không có vấn đề." Ở ba người lùi tới một bên sau, Lâm Nghị lấy ra chiếu cốt kính. Từ chính diện xem, bóng người của chính mình ở tia sáng chiếu xuống, ánh vào chiếu cốt kính bên trong. Tại đây trong gương, hắn dáng vẻ cũng không có như trong truyền thuyết như thế, máu thịt biến mất, do đó chiếu đến xương. Vừa bắt đầu Lâm Nghị còn tưởng rằng này chiếu cốt kính có tiếng không có miếng. Có điều, rất nhanh, hắn liền chú ý đến. Này chiếu cốt kính chiếu hắn mặt, phi thường rõ ràng. Rõ ràng quá đầu. Bởi vì ở trên đầu hắn, còn mang cách nước mũ giáp, mà tại chiếu cốt kính bên trong, nhưng không chút nào soi sáng ra đến. Hắn nhìn xuống, liền với mũ giáp quần áo, cũng ở trong lúc vô tình biến mất rồi. Hắn cầm chiếu cốt kính đi xuống một bên chiếu đi. Chỉ thấy mặc trên người bộ đồ lặn từ từ trở nên trong suốt, bao quát bên trong quần áo, cũng trong suốt, lộ ra cái kia cường trắng, phiêu gợi thân thể, cùng với tám khối màu đồng cổ cơ bụng. Ở cơ bụng bên dưới, nhưng là rậm rạp bộ lông màu đen, cùng với nay tính huống gì a ngươi cái chiếu cốt kính, không chiếu xương, làm sao quần áo đây? Làm sao liền sợi lông đều tìm không ra a? Hắn đem chiếu cốt kính chết, dùng một góc soi dọi cách đó không xa Sở Lý Dương. Sở Lý Dương bên ngoài mặc đồ vật, nhanh chóng biến mất, lộ ra da thịt. Có điều, bởi vì là một mặt gương đồng, vị trí chiếu vào mặt trên cũng sẽ không có vẻ cỡ nào tinh xảo, cũng là đại thể có thể nhìn rõ ràng mà thôi. Sau đó, trên người nàng bộ lông ở trong gương chậm rãi biến mất, rất nhanh tóc liền biến mất vô hình không còn hình bóng. Sở Lý Dương đang yên đang lành một cái đại mỹ nhân, biến thành một cái xinh đẹp ni cô. Ngoại trừ tóc biến mất rồi, những nơi khác bộ lông cũng biến mất không còn tăm hơi, tươi sống biến thành cái danh khí. Chuyện này, có thể có. Lâm Nghị sau đó đem chiếu cốt kính rời. Món đồ này không còn dùng được à, vẫn không có hai mắt của chính mình hữu hiệu, còn dễ khống chế. Nó chiếu không ra chính mình thân thể, quá nửa là huyết thống nguyên nhân. Có điều, bởi vì Sở Lý Dương mọi người huyết mạch yếu một chút, cho nên mới phải hiện ra không có lông phát trạng thái, thế nhưng làn da vẫn như cũ chiếu không ra. Đang xem quá chính diện sau khi, Lâm Nghị chậm rãi đem chiếu cốt kính xoay ngược lại. Ở xoay chuyển lại đây trong nháy mắt đó, quần quần âm hàn chi khí bao phủ đến. Lâm Nghị cũng không khỏi dùng mình một cái. Này chiếu cốt kính trấn áp không biết bao nhiêu năm cương thi, đầy đủ trấn áp gần 2000 năm, hấp thu đánh lượng lớn cương thi thi khí. Nếu người bình thường chiếu đến sau, e là cho dù bất tử, cũng sẽ bệnh nặng một hồi. Đối với Lâm Nghị tới nói, cũng hiếm thấy dùng mình một cái. Ở Lâm Nghị ánh mắt rơi vào chiếu cốt kính mặt trái sau khi, nhìn thấy là một cái đen kịt bóng xoáy, xem nó thời điểm, thật giống như là nhìn quỷ động bình thường cảm giác, thâm thúy, không đáy, không biết sâu cạn. Có điều, chỉ là chốc lát thời gian, đen nhánh kia vòng xoáy liền biến mất, lộ ra chân chính mặt trái. Đó là từng đạo hình vòng xoáy hoa văn, những người hoa văn hội tụ đến đồng thời, hình thành quỷ dị nhãn cầu, mà này chiếu cốt kính sau lưng, toàn bộ đều là do từng cái quỷ dị nhãn cầu tạo thành. Những này quỷ dị nhãn cầu tổ hợp sắp xếp, hình thành một viên lộ ra một luồng tà dị mùi vị đại thụ. Cái này hoa văn. Nhìn thấy cái này hoa văn, Lâm Nghị mắt lộ ra kinh ngạc. Thu hắn nhìn thấy rất nhiều, Côn Lôn thần mục, thần linh thần thụ, ngàn năm xà bách, vân vân. Có điều, cây này rất không giống nhau. Trực giác tới nói, này một thân cây, muốn ngự trị ở sở hữu hắn nhìn thấy cây giống bên trên. Đặc biệt là cái kia từng con nhãn cầu, tương tự với tinh tuyển quốc loại kia nhãn cầu, rồi lại không giống nhau lắm. Này nhãn cầu khắp nơi lộ ra, một luồng làm người chấn động cả hồn phách mùi vị. Nữ vương sau khi thấy, cũng nhíu mày đạo, chủ nhân, này chiếu cốt kính cũng cùng xà thần có quan hệ sao? Lâm Nghị lắc lắc đầu đạo, hẳn là không quan hệ gì. Hay là trùng hợp đi. Căn cứ hắn đối với nội dung vợ kịch hiểu rõ, chiếu cốt kính chính là chiếu cốt kính, xà thần chính là xà thần, giữa hai người tám gậy che đánh không được. Chiếu cốt kính có thể chiếu đến người xương, mà xà thần không giới yêu đồng, có thể mang người mang đến số ảo không gian. Công năng cùng hình dạng đều có chút tương tự, nhưng cũng chỉ là tương tự thôi. Nữ vương nghi ngờ hỏi, chủ nhân, này sẽ không phải là một cái thần linh chế tạo thần khí chứ? Nàng kế thừa không biết bao nhiêu đời quỷ mẫu ký ức, có thể nói đối với xà thần đồ vật, thuộc như lòng bàn tay. Nếu vật này cùng xà thần có quan hệ, nữ vương không thể không có cảm giác. Trước tiên lấy đi đi, có cơ hội ở khỏe mạnh nghiên cứu. Đang khi nói chuyện, Lâm Nghị đem chiếu cốt kính thu được trong không gian giới chỉ. Chương 589, Nam Hải đáy biển long mạch phân bố đồ. Chương 589, Nam Hải đáy biển long mạch phân bố đồ. Giải quyết xong mực ống khổng lồ sau khi, mọi người rời đi cano. Trải qua vừa nãy động tĩnh, hiện tại cano đã giảm xuống rất nhiều. Bây giờ đang đứng ở một mảnh tàn tạ trụ đá quần cổ di tích bên trong. Rất nhiều trụ đá cũng đã sụp đổ, ở trong tối chiều bên dưới, chu vi nước biển màu máu từ từ biến mất. Bọn họ vị trí, xuất hiện mười mấy điều kỳ quái ngư. Những con cá này giữa xem ngư, giữa xem tôm sinh vật, nửa trên bộ phận như là ngư, có lân cùng kỳ, đầu cá tròn quần quần vô cùng bóng loáng, nửa phần sau phân thì lại xem tôm, có giáp sắc cùng ngao. Bọn họ quay chung quanh Lâm Nghị, xoay vòng tròn, còn gặm ngón chân của hắn, thật giống như là Lâm Nghị nuôi thú cưng giống như. Con thỉnh thoảng nắm đầu đi ầm Lâm Nghị bàn chân, trong miệng kéo kẹt vang, thật giống chùa miếu bên trong niệm kinh lão hòa thượng giống như. Mọi người nghi hoặc nhìn Lâm Nghị, không thể lý giải loại này dập đầu quái ngư là chuyện gì xảy ra. Lâm Nghị đánh giá những này quái ngư, chúng nó thật giống đem chính mình cho rằng thần linh giống như niệm kinh cùng bái. Lão Lâm nhân cách bị lực, lẽ nào liền ngay cả mẫu ngư đều chống lại không được sao? Tên mập trợn mắt lên, hướng về phía Lâm Nghị vui cười hớn hở cười lên. Lâm Nghị trong lòng rất rõ ràng, tên mập đang nói đùa, hắn dùng ngự thú thuật thử đi cùng những con cá này câu thông. Nhận biết được, tựa hồ những con cá này chịu đến thiên tính ảnh hưởng, hàng muốn Lâm Nghị trên người một vài thứ. Có điều, hiện tại trên người mình rõ ràng, trơ trụi không có thứ gì. Những này quái ngư, còn có thể ham muốn cái gì? Chẳng lẽ là mình huyết thống? Nếu như là huyết mạch lời nói, nên trực tiếp cắn tới đến mới đúng. Sau đó hắn đem những con cá này thu vào trong không gian, bỏ vào hải liễu trong thuyền. Lúc này, những này quái ngư càng hưng phấn, quay về một phương hướng điên cuồng nhảy lên, căn cứ những này quái ngư chỉ thị phương hướng, Lâm Nghị đem mục tiêu tìm đến phía hải liễu thuyền trong khoang thuyền, cái kia phiến phủ đầy bụi cổng lớn sau khi. Hiển nhiên những này quái ngư là quay về hải liễu thuyền hấp thu âm khí hải thạch hoa cảm thấy hứng thú. Cha cha, này sinh vật cũng lạ vô cùng. Sinh mệnh vẫn đúng là kỳ quái. Rõ ràng đã ngăn cách không gian, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hải thạch hoa tồn tại. Vậy thì như là tư thiên ngư giống như, bất luận ở nơi nào, đều có thể dựa vào bản năng đuổi theo mặt trăng. Chúng nó vây quanh hải thạch hoa, chậm rãi trong miệng lúc đích, phun ra một viên chân châu. Cùng với trước minh châu không giống, này viên chân châu là màu đen, chỉ có to bằng ngón tay. Nam Hải bên trong lòng ánh ánh trăng minh châu giá trị bất phàm, đều là loa bạn được âm, tình ánh trăng cảm, do châu trong túi không ngừng phân bố ra chân châu chất, mới do không chất hóa có chất, mang thai ra biển bên trong tinh phách ngưng tụ mà thành kỳ chân. Trong đó ưng nguyệt mà người sống có bạc, bạch, vàng nhạt, phấn hồng khác biệt, đặc biệt là lấy ánh sáng trong sáng tháng nguyệt, đèn tắt sau có thể ánh sáng trăm bước người là nhất thượng phẩm. Thế nhưng so với loại này ánh trăng minh châu càng hơn một bậc, là trong biển nhất là hiếm thấy chân châu đen. Chân châu đen ở chứng dân trong miệng gọi ô cầu là có thể ngộ không thể tìm ra đáy biển gì bảo. Trên đời sinh vật rất nhiều đều có nội đan cùng kết sỏi, tỉ như lưu hoàng, cầu bảo, lửa thạch. Nội đan đều là có ý định hoặc trong lúc vô tình thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa mà sinh, nhưng những thứ đồ này cũng không bằng trong biển lão loa lão bạc ánh trăng minh châu. Biển rộng trong hồ lớn ngư sống được 5 tháng lâu, cũng có thể đối với Nguyệt Hí Châu, có điều ô cầu thần vật, cũng không ngư long loại hình có khả năng đống dương hóa ra. Chỉ có một loại phi thường đặc thù lao bạn mới gặp mang thai ra vợ ấy. Những này quái ngư đến tuột cùng là cái gì giống, lại tại sao lại có này màu đen chân châu, liền không được biết rồi. Những này quái ngư có 10, 20 điều, hầu như mỗi một điều quái ngư đều sẽ phun ra to bằng móng tay màu đen chân châu. Lâm Nghị tự nhiên không mang theo khách khí, đem sở hữu chân châu đen đều nhặt lên đến rồi. Ở hắn đem những này chân châu đen thu hồi đến thời điểm, hải liễu thuyền trong khoang thuyền cái kia phiến quỷ dị cổng lớn sau, đột nhiên truyền đến ầm, ầm, ầm âm thanh. Thật giống như bên trong có món đồ gì va chạm hải liễu thuyền giống như. Ngay lập tức từng mảng màu đen nước từ khe cửa bên trong rỉ ra. Những này hắc thủy hội tụ đến đồng thời, xem ra thật giống như là một bóng người giống như, ở trong khoang thuyền trùng quanh lưu động, thậm chí còn chạy tới khoang thuyền đỉnh chót. Ở không gian của ta bên trong, cũng dám làm càn. Lâm Nghị nâng lên trong khoang thuyền thạch quách, một tay giơ thạch quách, liền hướng về cái kia hắc thủy ú tới. Nay trong khoang thuyền quan tài, thạch quách là có gương đá chế thành. Gương đá là đáy biển cổ một hóa mà vì là thạch, mức độ bóng loáng như gương, lại đến đáy biển ẩm khí, bị hải triều xung kích ngàn năm vạn năm, trong đá hình thành tầng tầng lớp lớp, trung điệp chập trùng gợn sóng, văn rũ mật chất rũ yên. Thanh ô phong thủy chi nhánh hoài nam vạn tất thuật bên trong, từng sáng tỏ để cập thạch có thể chấn quỷ câu chuyện, lao sân cựu trong nhà vào cửa đều có bức tường thần tượng, một là ngăn trở ra tại không loạn, hai là phòng thủ quỷ vào trạch. Sớm nhất bức tường thần bên trong đều là gạch đá xanh, sau đó mới từ từ sử dụng diêu gạch, hiểu được an trạch chi đạo nhân ra, vẫn là muốn ở tường dưới chôn thạch, này chính là lấy thạch chấn quỷ chặn sát lý lẽ. Hắn đem hắc thủy bóng người thu vào gương đá quách bên trong, che lên cái nắp. Khởi đầu này hắc thủy bóng người còn ở gương đá quách bên trong làm ầm ĩ, chốc lát thời gian, liền không có âm thanh. Sau đó, hắn lấy ra một tấm bùa vàng, tiện tay vung lên, bùa vàng tự cháy, ném vào gương đá quách bên trong. Gương đá quách bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nghị lại lần nữa mở ra gương đá quách, bên trong thì lại rỗng tuyết, chẳng có cái gì cả. Giải quyết xong này hải liễu trên thuyền âm hế đồ vật sau, Lâm Nghị rời đi không gian cùng ba người hội hợp. Hải liễu thuộc về cực âm đồ vật, tuy nói tính giai cực kỳ không dễ phá hủy, thế nhưng có thể hấp thu trong biển âm khí vong linh, vì lẽ đó thường thường gặp có sự kiện linh dị phát sinh. Mà này hắc thủy bóng người, hơn nửa chính là vì vậy mà sinh ra. Cái này cũng là tại sao những người nước ngoài kia cải tạo chiếc thuyền này, nhưng cuối cùng không có chạy ra biển nguyên nhân. Sau khi đi ra, mọi người liền nổi lên mặt nước. Bây giờ vị trí của bọn họ đã lệch khỏi căn cứ rất xa. Sau khi đi ra, tên mập liền chung quanh luận ngắm, đột nhiên hắn lôi kéo Lâm Nghị, chỉ vào xa xa ra hiệu đạo, các ngươi mau nhìn ngọn núi kia. Lão Hồ nhìn ngọn núi này, cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt nào, thuận miệng nói rằng, có cái gì đẹp đẽ, không lâu là một tòa hải sơn mà. Ngọn núi này, ở Nguyễn Hắc trên lưng thấu hải trong trận ta thấy quá. Tên mập nói chuyện có chút kích động. Đây chính là phát hiện trọng đại a. Người khác cũng không biết, liền hắn từng thấy Nguyễn Hắc trên người cái kia thấu hải trận. Trước, hắn chỉ là cảm giác, hắn đây thấu hải trận chỉ là tùy tiện vẽ ra vui đùa một chút, biết hiện tại, hắn nhìn thấy ngọn núi này, cảm giác khá quen. Giờ mới hiểu được lại đây, Nguyễn Hắc này trên người thấu hải trận, sợ là chân thực tồn tại a. Nói cách khác, này thấu hải trận, kỳ thực là một tấm to lớn đáy biển bản đồ. Lão Hồ hít sâu một hơi, trầm ngâm chốc lát đạo, "Lão Lâm, trước ngươi đã nói, này thấu hải trận là có núi có sông, còn có hải mạch. Trước đây đều là không cảm giác, bây giờ xem ra, này thấu hải trận chỉ sợ là..." "Hẳn là..." Tên mập hỏi, "Là cái gì?" Lão Hồ tầng tầng phun ra một hơi đạo, "Nam Hải đáy biển long mạch phân bố đồ." Chương 590, Hận Thiên Chi Quốc cổ mộ chương 590, Hận Thiên Chi Quốc cổ mộ ngọn núi kia, cách bọn họ khoảng chừng có mấy trăm mét khoảng cách. Màu xám trắng ngọn núi đá lởm chởm treo leo, ở sóng lớn chập trùng trên mặt nước phi thường dễ thấy. Uy khư bên trong có từng trận hải khí doanh động, trong không gian có thật nhiều hỗn độn khí lưu cùng hải hóa khí thành khói thuốc. Vì lẽ đó xem mơ mơ hồ hồ, cũng không chân thực, phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ có từng mảng liên miên kiến trúc di tích cổ phân tán ở trên núi, trong đó còn giống như có thật nhiều mơ hồ không rõ bóng người. "Lão Lâm, lão Hồ, các ngươi xem ngọn núi kia chúng ta trước đây có phải là nhìn thấy?" Tên mập cầm kính viễn vọng, nhìn ngọn núi kia, gãi gãi đầu, "Thấy thế nào, ngọn núi kia đều khá quen dáng vẻ. Các ngươi làm sao có khả năng nhìn thấy ngọn núi kia? Các ngươi vừa không có đã tới Nam Hải?" Sở Lý Dương không hiểu hỏi. Lâm Nghị xem kỹ tòa này hải sơn chốc lát, gật gù đạo, "Tuy rằng chưa từng thấy như thế ngọn núi, nhưng là cùng ngọn núi này gần như tương tự tình huống, chúng ta xác thực nhìn thấy. Các ngươi còn nhớ năm đó trăm mắt của sao? Năm đó ở Cương Cương doanh tử làm thanh niên trí thức hồi đó, bọn họ liền đã từng một khối thăm dò qua hiểm. Vậy thì là người ra vàng mộ phần." Nói là người ra vàng phần, nghe như là phân mộ, kỳ thực là cái sơn đất, cái kia sơn đất tên gọi là người ra vàng mộ phần. Năm đó ở người ra vàng phần, gặp được một con có thể đứng thẳng cất bước hoàng tiên nhi, sau đó ma xui quỷ khiến trong lúc đó, đi đến một ngôi miếu cổ, cuối cùng đi đến trăm mắt quật bên trong. Mà cảnh tượng trước mắt cùng năm đó ở trăm mắt quật bên trong nhìn thấy quy miên khu vực chợ quỷ ảo giác, giống nhau ý hệt. Cái kia chợ quỷ ảo giác chính là mở mịt cổ di tích, nhìn này trước mắt hải sơn cực kỳ tương tự. Có điều, bởi vì là ảo giác, cũng chính là thật lâu, vì lẽ đó bọn họ cũng không có chân chính đi vào. Tựa hồ từ nơi sâu xa tự nhiên thiên định, ngày hôm nay nhưng đi đến thời đó chứng kiến ảo giác. Sở Lý Dương nghe được Lâm Nghị giảng giải sau, có chút khó mà tin nổi đánh giá mấy người. Mấy người này đến tuột cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết, đã dĩ nhiên lại gặp đến nàng trước, liền trộm quá kinh khủng như thế lại mộ. Hơn nữa nghe Lâm Nghị lời này, thật giống như này trăm mắt quật bên trong ảo giác, bọn họ nhất định phải lại đây giống như. Chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Hiện tại bọn họ vị trí, đã không biết cụ thể vị trí, chu vi mấy trăm dặm đều không nhìn thấy lục địa, bây giờ nhìn thấy tòa hải sơn, đương nhiên phải đi xem. Chúng ta không đi quy khư sao? Tên mập bĩu môi hỏi. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là quy khư, nhưng là hiện tại mẹ kiếp đã rời đi biển sâu, vậy cũng khẳng định không ở quy khư, vậy bọn họ trên người nguyện rủa nên làm gì? Tên mập, ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ, tại sao thấu hải trận trên có như vậy một tòa hải sơn sao? Các ngươi không phải nói là Nam Hải long mạch phân bố đồ sao? Đúng, cùng với nói là Nam Hải, không bằng nói là quy khư. Mà chúng ta đang nhìn tòa kia hải sơn, liền xây dựng ở long mạch bên trên, mà trong truyền thuyết tồn tại với quy khư Hận Thiên Chi Quốc, nếu bọn họ muốn thành lập bộ huyện, liệu sẽ có xây dựng ở long mạch bên trên? Vậy khẳng định a, thế nhưng Nam Hải long mạch lớn như vậy, làm sao có thể xác định chính là này một cái đây? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, Hận Thiên cổ quốc phần mộ cũng rất lớn. Hả? Ý của ngươi là? Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Nghị, lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Tòa kia hải sơn không phải hải sơn, mà là xây dựng ở long mạch trên Hận Thiên thị của mộ. Chuyện này, này quy mô cũng lớn quá rồi đó, cũng không thể nói như thế. Rất khả năng tòa này hải sơn chỉ là Hận Thiên thị cổ mộ dựng thẳng lên một cái trụ đá, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Vẹn vẹn là một cái trụ đá, liền như là một tòa hải sơn. Này mênh mông lượng công trình, từ cổ chí kim, ai có thể bệ nễ? Hiến Vương mộ kiến tạo hơn 30 năm, e sợ cũng không cấp được với nó 1/3. E sợ chỉ có Tần Vương Lăng có thể cùng với cùng sánh vai. Hận Thiên cổ quốc là am hiểu với giá luyện đồ đồng trao quốc gia, bọn họ kiến tạo tài nghệ, từ cổ chí kim, không ai bằng. Nếu thật có thể kiến tạo như vậy khổng lồ phân mộ, cũng không phải không có lượng mà lại có khói. Khoảng cách mấy trăm mét, đối với bốn người tới nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Rất nhanh bọn họ liền tới đến tòa kia đứng vững ở trên mặt biển núi đá. Trước mặt mười mấy mét nơi trong nước có mấy gạo cửa đá um tùm thẳng đứng, tàn tạ gờ đá trên màu sắc có rõ ràng khác nhau. Ở kinh phúc giống như tầng nham thạch trên, âm hỏa ánh sáng bị dày đặc hải khí che đậy, âm hỏa chuyển thành màu máu, dường như từng đạo huyết tương ở khung lưu trên chậm chậm lưu động, đem mặt nước cũng sấn đến một mảnh đỏ sậm. Này quy khư bên trong thần bí địa hình, càng ngày càng giống là chân chính kinh phúc. Trên bầu trời âm hỏa phảng phất đều là cá voi huyết thống đang không ngừng lưu chuyển. Tình trong bụng biển máu quần quận đi thôi, mấy anh trai, nếu đến rồi, liền vào đi thôi. Nói, tên mập hắn nhấc chân leo lên tầng nham thạch, hướng về cửa đá đi đến. Tên mập, không cần loạn đi. Lâm Nghị lúc này ngăn cản hắn. Này mấy phiến cửa đá màu sắc khác nhau, rất rõ ràng, đại diện cho không giống ý tứ. Tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ có không thể đoán được đến nguy hiểm. Quy khư khu vực, không so với cái khác, không thể dựa theo lẽ thường suy đoán. Lâm Nghị tỉ mỉ nhìn kỹ những này cửa đá. Cửa đá tổng cộng có 5 nơi, ám hợp âm dương ngũ hành chi mấy. Căn cứ 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật âm dương thiên đến xem, này 5 tòa cửa đá, hầu như tất cả đều là cấm kỵ. Sau khi đi vào, e sợ gặp xúc động âm dương thuật, chết cũng không biết làm sao giống như. Kỳ thực nước ta cổ đại âm dương bí thuật đều là bởi vì trong thiên địa các loại gạt bỏ âm dương biến hóa hiện tượng diễn biến mà tới. Mọi người chỉ có điều là nắm giữ trong đó quy luật, từ đó có một loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Vì lẽ đó thiên nhiên bản thân liền là một cái tinh thông âm dương đại sư. Hơn nữa hôm nay thuộc hỏa, nếu như mình không có đoán sai lời nói, tiến vào này cửa đá, nên có long hỏa hai hương. Nói cách khác, bị thiêu ngay cả rễ xương đều không dư thừa loại kia. Sau đó, Lâm Nghị ánh mắt rơi vào gờ đá phía dưới trong hang đá. Có ngũ hành cánh cổng, tự nhiên cũng có âm dương khu vực. Long hỏa thuần dương, làm hành âm địa. Đi thôi, đi theo ta. Lâm Nghị hướng về phía mọi người phất phất tay, ra hiệu bọn họ đổi tới, hướng về cái kia hang đá đi đến. Tòa này bị nước biển yên bình thường sơn động, sau khi đi vào, mới phát hiện là một tòa đại điện. Mà sơn động chính là cửa điện. Chỉ là không biết bị nước biển ngâm bao lâu, vì lẽ đó nhìn chính là một cái cửa độc thôi. Chương 591, hậu nghệ hậu duệ chương 591, hậu nghệ hậu duệ đại điện cấu tạo đơn giản cổ điện, không có mái cong đấu cùng xa hoa, nhưng quy mô hùng vĩ, chọn dùng vật liệu đá cực kỳ to lớn, khí thế hùng hồn uy nghiêm đáng sợ, rất có vài phần cuối cùng thiên hạ chi trang nghiêm khí tượng. Thân vào trong đó, hắc ám sâu thẳm không gian khổng lồ khiến người cảm thấy đặc biệt bất an cùng ép. Điện bên trong nửa đoạn cảnh tượng, xanh thẳm, âm u dưới nước, còn nhấn chìm hơn nửa di tích cổ. Nước biển ở ngoài điện phun trào va chạm với đá, phát sinh rầm rầm nhưng mà tiếng vang, dường như động vật biển rít gào tiếng sấm, khiến người run rẩy tự nguy, đều có một loại kinh duyệt ngàn năm tang thương thán phục tâm ý. Điện bên trong trên mặt nước lộ ra rất nhiều cao to uy vũ đồng tao tự thần, từng cái khuôn mặt dữ tợn đáng ghê tởm, trừng mục thấp coi, biểu hiện nghiêm nghị nghiêm túc. Những này tượng đồng toàn thân đều là đồng tao, có chút nửa đoạn dưới không có ở trong nước, còn có rất nhiều đều đã sụp đổ. Hoành cũng nghiêng người dựa vào ở bốn phía, đâm cháy một phần vách tường cùng trụ đá, nhưng đại điện kết cấu kiên cố, không có sụp đổ dấu hiệu hỏng mất. Những này đồng nhân ở trong nước biển ngâm mấy ngàn năm, nhưng như cũng đồng tính không mất, loại kỹ thuật này, e sợ hiện tại đều không làm được. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Hận Thiên cổ quốc giã luyện kỹ thuật, hoàn toàn có thể dùng đăng phong tạo cực để hình dung. Điện cột trên dùng đồng liên cao thấp địa mang theo hơn 10 tôn thanh đồng nhân đầu, mỗi một viên đồng nhân đầu lâu sợ là đều không xuống mấy trăm cân, cái kia tình hình thật giống như là bị trảm thủ sau treo lơ lửng thị chúng bình thường, rơi mất đầu không đầu đồng nhân thân thể, thì lại lặng lặng mà đứng ở bên trong góc, chỉ có thần binh lợi khí mới có thể chặt đứt như vậy trầm trọng to lớn đồng nhân. Còn có một vị tượng đồng trao nghiêng đổ ở bên trong nước, đầu nghiêng lệch dựa vào cự cột trên, nước biển không có ở vai của nó, mặt có răng nanh, cực kỳ quái dị dữ tợn. Hoàn chỉnh đồng trao người khổng lồ, đỉnh đầu đều mang xương ca quan, bị trảm thủ đồng nhân, trên đầu đều vì quả lửa quan. Này Hận Tiên thị là nhàn đến nhức dái sao? Làm sao làm những thứ đồ nổn ngang này á công trình này lượng, nhiều lắm thiếu a. Tên mập nhìn nhiều như vậy đồng trao người khổng lồ, không nhịn được nổ nước bọt nói: "Lão hồ đạo, từ xưa tới nay Hận Thiên Chi Quốc đều cực kỳ thần bí, những này đồng trao người khổng lồ nên có thể bạch trần một phần Hận Thiên Chi Quốc bí ẩn. Còn có này Hận Thiên Chi Quốc, danh tự này cũng rất thái quá. Cổ Chi Vương Quốc không có chỗ nào mà không phải là phụng thiên thừa vận, chiếm cứ long mạch, hoàng đế Lao Nhi càng là tự xưng thiên tử. Này Hận Thiên Chi Quốc, nhưng tên là Hận Thiên, trong đó khẳng định có nguyên nhân." Tên mập không phản đối nói rằng: "Có thể có cái gì nguyên nhân a, ta xem a, quá nửa là bọn họ giấu ở quy hư, không dám thò đầu ra nhìn bầu trời, vì lẽ đó gọi Hận Thiên." Sở Lý Dương cẩn thận quan sát những này đồng trao người khổng lồ đạo: "Những này chặt đầu đồng nhân thân thể, rõ ràng là Hận Thiên Chi Quốc tù binh, có thể làm cho Hận Thiên Chi Quốc người như vậy ghi hận, thậm chí không tiếp chế tác được cao to như vậy người khổng lồ, hiển nhiên đối với loại người này cực kỳ căm hận. Lao Lâm, ngươi thấy thế nào?" Lâm Nghị đạo: "Các ngươi nhìn thấy cái kia chặt đầu người khổng lồ trên đầu quạ lửa mũ giáp sao? Vậy hẳn là chính là bọn họ tín ngưỡng thần linh. Kết hợp Hận Thiên Chi Quốc có hạn tin tức, vì lẽ đó này quạ lửa người khổng lồ tín ngưỡng thần linh, hẳn là mặt trời. Như vậy Hận Thiên Chi Quốc đã như vậy cửu thị bọn họ tín ngưỡng thần linh chính là mặt trăng. Cổ nhân tín ngưỡng thần linh rất nhiều đều là đối với thiên nhiên xa lạ lý giải. Nếu như mặt trời cũng không phải thần linh, thế nhưng cổ nhân môn chính là tin tưởng thế gian có trưởng quản mặt trời thần linh. Hận Thiên Chi Quốc là chu triều trước đây quốc gia, tồn tại với Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Căn cứ khi đó thần thoại truyền thuyết, Hận Thiên Chi Quốc tổ tiên hẳn là bắn mặt trời hậu nghệ. Cho tới cái kia quạ lửa bộ tộc, hay là hậu nghệ hậu duệ ảo tưởng ra được kẻ địch, cũng khả năng là thần thoại bên trong thật sự có Hy Hòa người này, là Hy Hòa hậu duệ, có điều hơn nửa người trước. Dù sao thời cổ đại không có khả năng lắm nắm giữ 10 cái mặt trời, hậu nghệ bắn mặt trời cũng chính là đem tổ tiên thần thoại thôi. Có điều truyền thừa mấy trăm năm sau, loại này thần thoại truyền thuyết cũng là trở thành các tộc nhân tín ngưỡng. Xuyên qua thấp bé sơn động cửa đá, đi đến một gian bị nước ngập không nhà nhỏ. Quá nhà nhỏ, trước mắt địa hình rộng rãi sáng sủa, ngẩng đầu có thể thấy máu màu đỏ bầu trời, trong núi kiến trúc ỷ sơn vì là thế mà trúc. Nơi này là trong lòng núi một cái sân nhà, ở trong chất lên một gò núi, cách đến ở gần mới nhìn rõ, điện đá mặt nước bên trong nô lên gò núi, tất cả đều là vỏ chai loa giáp chồng chất mà thành, bị nước biển yếm hơn nửa đoạn, chồng chất như núi loa giáp vỏ chai bên trong, lồi lõm trên mặt tường có thật nhiều người cá làm ra cây đèn. Tại đây điện đá trên vách tường còn có rất nhiều cổ lão tranh tường. Những này tranh tường đã bị ngâm không ra hình thù gì, có điều mơ hồ còn có thể nhìn ra. Bên trên có rất nhiều Hận Thiên Chi Quốc các tộc nhân, thể bạn lấy châu, đấu giết long kình tình hình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phần Thiên Chi Quốc chính là Nam Hải Long Nhân tổ tiên, cũng khả năng chính là Nguyễn Hắc tổ tiên. Nguyên nhân chính là như vậy, Nguyễn Hắc trên người, đời đời kiếp kiếp truyền xuống thấu hải trận, mới gặp miêu tả quy khư đáy biển long mạch bản đồ. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên một trận vận động. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở cách đó không xa, có một nơi do vỏ chai đầy tập mà thành núi nhỏ. Nơi này hẳn là Hận Thiên Chi Quốc lò sát sinh, chuyên môn dùng để giết bạc lấy cây. Có điều, qua nhiều năm như vậy, bên trong khó tránh khỏi lẫn vào vật còn sống, vừa nãy khả năng có món đồ gì nhúc nhích một chút, vì lẽ đó núi nhỏ liền sụp một góc. Mà ngay ở này tiểu bạn sơn một góc, lại lộ ra một tảng lớn miếng đồng. Mọi người đi tới, đem miếng đồng đơn giản thanh lý một hồi. Miếng đồng ở bề ngoài màu đỏ vệt đầy dây, có thể nhìn thấy điêu khắc rất nhiều thân thể trần truồng nữ tử hình người, nó hình thái đều vì ở trong biển nô đùa bơi lội, tư thái xinh đẹp diễm tuyệt. Miếng đồng trên còn có hai cái thô to khuyên đồng. Đây là bạc quan. Tên mập trong đầu nghĩ tới trước đây ở một quyển sách bên trong xem qua nội dung, ít nhiều có chút khoe khoang ý tứ. Lão hồ lườm hắn một cái đạo, nhà ngươi bạn quan ở vỏ chai trồng bên trong a. Bạn quan, kỳ thực chính là dùng hết bạn vỏ chai, tiến hành quản và chôn. Loại này lao bạn rất lớn, rất khả năng là ngàn năm lão bạn mới được, tầm thường bạn không đủ lớn, chớ nói chi là trăm người. Đem người cất vào vỏ chai bên trong, hợp lại vỏ chai, do đó tiến hành an táng. Tên mập đây là kiến thức nửa đời, liền đặt mũ khoe khoang. Hắn suy nghĩ một chút, lão hồ nói cũng đúng, kha kha cười cợt đạo, lão hồ, vậy ngươi nói đồ chơi này là cái gì a? Lão hồ lại thanh lý một hồi, lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, đợi một chút dọn dẹp sạch sẽ, nên thì có mặt mày. Theo mọi người đối với vỏ chai thanh lý, miếng đồng cũng từ từ hiện ra ở trước mặt đám đông. Nguyên lai nơi này chôn một bộ lớn như vại nước thanh loa giáp sát, loa khẩu bị miếng đồng niêm phong lại. Xem cái kia loa giáp trên hoa văn, thiên nhiên hình thành một cô gái, y văn đầy đủ, tay có chỉ, phúc có tề, mặt mày đẹp đẽ, hoàn toàn cùng người lạ khóc xem. Chương 592, Nam Hải Long Nhân Di Vấn. Chương 592, Nam Hải Long Nhân Di Vấn. Đây là trời sinh là Hán quan âm tượng. Lão hồ sau khi thấy, thán phục không ngớt đạo, vốn là cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ đến này bạn bên trong thật có thể sinh ra người đến a. Bạn bên trong có người, thường thường nghe chứng dân đề cập. Có điều, rất nhiều người đều chưa từng thấy, chỉ là nghe đồn thôi. Vô nghĩa không phải. Tên mập đánh giá này thanh loa nữ tử. Này bạn cùng thanh loa, căn bản không phải toàn ra được chứ. Bạn bên trong làm sao có thể sinh ra đến thanh loa nữ tử giáp xác? Ta xem a, đây nhất định là quan tài. Cổ đại Hận Thiên Chi Quốc người, đem một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, chôn ở này dường như bại nước thanh loa giáp xác trong đó rồi. Lão hồ nhếch miệng cười nói, ai u, tên mập, tăng chi thức ga có điều, vậy ngươi nói một chút, tại sao này miếng đồng trên, nhiều như vậy mỹ nữ đồ án? Lẽ nào tuyệt thế đại mỹ nữ, còn cần nhiều mỹ nữ như vậy tiếp khách sao? Mập mạp nói, vậy thì là cái sắc ủy. Khi còn sống hồ hồ nữ vẫn không tính là, chết rồi còn muốn nhiều mỹ nữ như vậy cùng hắn. Sở Lý Dương không thèm để ý hai người, nói với Lâm Nghị, lão Lâm, ta cảm thấy đến trong này cũng không phải cái gì sắc ủy, hẳn là Hận Thiên Chi Quốc nhân vật rất trọng yếu mới đúng. Lâm Nghị gật gù cười nói, quy khư nhiều như vậy lão bạn, Định Nhan Châu cũng khẳng định không biết. Coi như bên trong có thi thể, cũng hơn nửa dung nhan bất hủ, chúng ta mở ra nhìn liền biết rồi. Sau đó lão hổ cùng tên mập từng người lôi kéo một cái khuyên đồng, dùng sức đột nhiên lôi kéo, mở. Quát khẽ một tiếng bên dưới, đem hãm ở loa giáp sát khẩu đồng nắp biết lên. Chỉ thấy loa giáp bên trong xác thực không phải không, tựa hồ còn có thiết ốc, nắp quan tài mở ra, một mảnh bạch quang nhằm phía giữa không trung, hình như có bảo khí, có thể lại tanh hôi vô cùng. Đợi đến bạch quang tiêu tan, một bộ thi thể liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Sát ướp cổ quyền ngã vào vại nước giống như vỏ ốc bên trong, hai chân bạch trán dị thường, nhưng không có nửa cái vừa đen vừa thô tóc gáy. Kha kha, tên mập, xem đi, sắc quỷ đại thể đều là muốn bọc mánh liệt, vì lẽ đó trên đùi mau, vừa đen vừa thô, ngươi xem một chút này đôi chân, trắng nó nả, so với nữ tử chân còn bật đây. Lão hồ nhìn thấy trong quan tài sát ướp cổ treo gẹo nói. Tên mập tuốt tuốt tay áo, đưa tay luồn vào đi, chuẩn bị đem sát ướp cổ ôm lấy đến nghiên cứu một chút. Thế nhưng thi thể này tứ chi ở trong tay hắn lại co quắp lại nhuyễn, da thịt như nước đoạn bình thường, dường như là nhuyễn như không có xương một bộ không đối ra. Có thể một mực mặt mày miệng mũi đều có, cả mái tóc đen cũng chưa từng thiếu đến một cái, mặc trên người một thân ngàn châu y để trần hai chân hai tay, đẩy xương các quan, hóa ra là cái nữ tử. Xem đi, mập ra ta nói cái gì tới, trong này tuyệt đối là cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Có điều, vì sao mềm nhũn? Lẽ nào xương tô? Tên mập nết miệng cười nói. Lời hay lại nói đều bị hắn nói rồi. Này trong quan tài xác ướp cổ, không phải nam chính là nữ ai, chẳng lẽ còn có thể đụng tới cái bất nam bất nữ? Lão hồ trong ánh mắt rơi vào cái này nữ thi trên. Cái này nữ thi quá nửa là trời sinh có gân không có xương người. Lâm Nghị sau khi thấy, đơn giản giải thích một phen. Có gân không có xương tình huống như thế rất ít tồn tại, coi như có, ở thời cổ đại, khi còn bé cũng liền chết trẻ, không thể sống lâu như vậy. Trong lịch sử duy nhất có quá giả sử ghi chép người, còn là một thời Xuân Thu chiến quốc kỳ từ quốc đại vương, từ Hiển Vương. Mặc kệ, xem trước một chút có cái gì vật chôn cùng không có. Tên mập đem nữ thi đặt ở miếng đồng trên, đưa tay luồn vào không loa bên trong. Nữ thi vật chôn cùng không thể nói nhiều, hầu như là thật là ít đòi. Một đôi đen kịt cổ đồng kiếm, một con rùa bút mâm ngọc, mấy chi người cá ngậm đến, có cái khác một cái hình thái cổ điện màu đen bình ngọc. Ngoài ra, thấy thế nào cũng chỉ có nữ thi thể trên cái kia một thân ngàn châu y khá là đáng giá a, không đúng, này hay là cũng không phải quan tài. Nếu là loa quan lời nói, tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế điểm vật chôn cùng. Sở Lý Dương nhìn ngần ấy vật chôn cùng, nhíu nhíu mày, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia màu đen trên bình ngọc đạo, tên mập, ngươi mở ra bình ngọc nhìn, bên trong là cái gì? Tên mập cơ cơ bình ngọc, bên trong nặng trĩu trịch, hơn nữa phong kín rất kín, hiển nhiên bên trong khẳng định có một ít đồ vật. Chính đang tên mập cầm trong tay đồng kiếm cùng mâm ngọc các thứ, phóng tới miếng đồng trên lúc, con mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên cạnh nữ thi. Tên mập nói ra thơm ngát, mắng to một câu. Mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia nữ thi dĩ nhiên chẳng biết lúc nào mở mắt ra, liền như thế nhìn mọi người. Có điều, nữ thi cũng chỉ là mở mắt ra, cũng không có bất kỳ cái gì khác cử động, tựa hồ cũng không phải thi biến. Các người tốt nhất không nên cử động nàng. Đang lúc này, mọi người phía sau xuất hiện một người. Đến người cũng không phải người khác, mà là Long Nhân Nguyễn Hắc. Bọn họ là trải qua một loạt sự tình, vừa mới đến nơi này. Nguyễn Hắc cũng không biết làm sao theo tới, nhìn thấy nữ thi này, liền xuất hiện ở mọi người sau lưng, nhắc nhở. Có điều, Nguyễn Hắc trên người chịu quy khư long mạch đồ, có thể tới đây, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Lão Hắc, ngươi quả nhiên không phải vật gì tốt. Nhìn thấy Nguyễn Hắc đột nhiên đến nơi này, tên mập hùng hùng hổ hổ đi lên trước. Nguyễn Hắc vội vã nhận túng đạo, mập ra, không muốn nói như vậy mà. Mỗi người đều có mỗi người bí mật mà. Ta cái này cũng là tuần hoàn tổ tiên di vấn, có điều, cứ việc như vậy, cái kia không cũng là giấu giếm được chư vị pháp nhãn mà nói vậy mấy vị gia đã biết rồi. Ta kỳ thực là Nam Hải Long Nhân hậu duệ chứ. Lão hổ cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyễn Hắc đạo, chúng ta không chỉ có biết ngươi là Nam Hải Long Nhân hậu duệ, còn biết trên người ngươi cái kia hình xăm, chính là này quy khư bên trong lòng mạch phân bố đồ. Vì lẽ đó, ngươi theo chúng ta có mục đích gì? Không đợi Nguyễn Hắc đáp lời, Lâm Nghị phất phất tay, ra hiệu đạo, không cần xuất sáng. Lão Hắc không có ác ý. Kỳ thực Lâm Nghị đã sớm biết Nguyễn Hắc lại đây, bởi vì hắn nhận biết được Tiểu Đoàn Đoàn đã đến phụ cận. Vốn là Tiểu Đoàn Đoàn ở biển sâu khu lạc đường, sau đó gặp phải Nguyễn Hắc, rồi mới từ cái kia mảnh lạc lối biển sâu khu đi ra. Sau đó cùng Nguyễn Hắc đến nơi này. Có điều, căn cứ nắm miêu tả, tại sao lưng Nguyễn Hắc nên có cao nhân chỉ điểm, vì lẽ đó hắn mới có thể thuận lợi rời đi cái kia mảnh mê thất hải vực. Vị cao nhân kia vẫn không có hiện thân, vì lẽ đó nắm cũng không biết là ai. Trải qua Lâm Nghị một phen giải thích, mọi người đối với Nguyễn Hắc địch ý cũng từ từ biến mất. Chỉ là thả người chi tâm không thể không, vẫn như cũ đối với Nguyễn Hắc duy trì cảnh giác. Theo Nguyễn Hắc từng nói, hắn là căn cứ tổ tiên di vấn, cho nên mới đi tới nơi này. Đại khái 600 năm trước, Nam Hải Long Nhân gần như tuyệt diệt, chỉ để lại bọn họ mạch này. Vốn là Nam Hải Long Nhân không có huyết thống phương diện này ý thức, nhưng này hiếm hoi còn sót lại một vị tổ tiên ở lúc đi, lưu lại di ngôn. Số 1, bảo đảm Nam Hải Long Nhân huyết thống thuần vi tính. Thứ 2, đi đến Nam Hải quy khư, tìm kiếm đất tổ. Thứ 3, ở thích hợp thời gian, gặp có quý nhân trợ hắn, vì lẽ đó bọn họ cần phải làm lá các loại. Vì lẽ đó bọn họ mạch này, mấy trăm năm qua, cha truyền con nối, đến hắn này một đời, chỉ có còn lại hắn một người. Chương 593, chiếu sáng, mai rùa, bạn mị chương 593, chiếu sáng, mai rùa, bạn mị biết Lâm Nghị mấy người tìm tới hắn. Hắn mới ý thức tới, mấy người này chính là hắn tổ tiên tiên đoàn quý nhân. Về phần tại sao gặp trên đường cùng Lâm Nghị mọi người tách ra, đó là bởi vì hắn lá gan không lớn, vì lẽ đó không dám thâm nhập hơn nữa. Cho tới đi tới nơi này, thuần túy chính là bởi vì tư tâm. Hắn cũng không dám cùng Lâm Nghị mọi người mạo hiểm, lại muốn tuân thủ tổ tiên di huấn, cho nên liền dựa theo bản đồ đi tới nơi này, không nghĩ đến trùng hợp gặp phải Lâm Nghị bốn người. Những câu nói này, nửa thật nửa giả, ngược lại Lâm Nghị bốn người không tin. Có điều, không tin quy không tin, Nguyễn Hắc tấm này bản đồ sống ở đây, bao nhiêu còn có chút chỗ tốt. Cho tới Nguyễn Hắc trong miệng tổ tiên di vấn, nếu như thật sự có nói nhiều, cái kia di vấn bên trong vị quý nhân kia, nên cũng không phải bọn họ, mà là cái kia ẩn giấu ở chỗ tối, chỉ điểm Nguyễn Hắc người. 600 năm trước cái điểm thời gian này rất đáng ngờ. Minh Triều sơ kỳ lời nói, như vậy tên của người này Lâm Nghị cũng đại khái có thể đoán được. Bố cục mấy trăm năm, liên quan đến mây tòa loại cực lớn của mộ người, ngoại trừ Bông Tàng Hải còn có thể là ai? Ở Nam Hải Long Nhân, nên cũng là Bông Tàng Hải lưu lại một nhánh manh mối. Hiển nhiên, Bông Tàng Hải đã sớm bắt đầu nghiên cứu quy khư. Cái tên này vẫn không hiện thân, cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Có điều, trải qua lần trước Tây Vương Mẫu Quốc một nhóm, chính mình cùng ông Tàng Hải từng có một lần tranh tài. Có thể thấy được, ông Tàng Hải chỉ là đầu qua dễ sử dụng, ở về mặt thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ. Vì lẽ đó Lâm Nghị cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần hảo hảo lưu ý liền có thể. Ngươi tại sao không cho động món đồ này? Tên mập không hiểu hỏi. Nguyễn Hắc đạo, vật này không phải nữ thi, mà là bản mị. Chứng người tay nghề đều truyền tự Tần Hán thời kỳ trên biển Man Tử đàn dân, truyền thuyết Long Hộ Thát nhà tổ tông, có thể ở đáy biển chí mị rất bạn. Hiện tại một số niên đại cổ lão hải thần trong miếu còn có thể nhìn thấy có ghi chép những người thời cổ thần tích tranh tường, phàm là từng hạ xuống hải chứng dân không có không biết, liền giống với Mạc Kim giáo úy đại thể đều biết Mạc Kim tổ sư ra ở U Vương mộ bên trong đánh cắp đan xa dị thư. Này đan xa dị thư đều là Tây Chu thần vật, Mạc Kim thủ đoạn nghiên cứu căn nguyên xuất xứ đều là từ bên trong diễn biến mà thành, nhưng hậu thế nhưng ai cũng chưa từng thấy đan xa dị thư cái gì tưởng. Chứng nhân tổ sư bạn mị liền dường như Mạc Kim tổ sư đan xa dị thư là hải chứng người nghe nói qua chưa từng thấy thần khí. Bạn bị nữ thi nhưng không phải như vậy. Nàng là bị một loại tàn khốc hình phạt hóa đi xương cốt toàn thân, thi thể da thịt càng trải qua đặc thù xử lý, như là bị chế thành một cái quỷ dị mẫu vật, nhưng này chế mị phương pháp, liền căn bản không từ quy khư bên trong truyền lưu đi ra, vì lẽ đó hậu nhân không thể biết được. Ở Tần Hán thời khắc lên, bởi vì có chút ngàn năm lão bạn giấu đi nghiêm mật, càng kiêm thân thể khổng lồ, khó có thể bê ra mặt nước, vì lẽ đó đặng người bên trong long hộ vào biển tất mang châu môi với đáy nước chí châu môi dẫn châu. Lão loa con trai lớn thấy châu môi lấp loé, liền sẽ lầm tưởng trăng sáng ở thiên, dồn dập từ nơi ẩn thân hiện hình triển giáp, thổ châu là nguyệt. Tiếp thu thiên địa linh khí chi tinh hoa, long hộ nhân cơ hội này liệu mình đoạt châu. Bộ này phương kỹ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì lúc này đáy biển tinh mang bắn ra bốn phía, dẫn tới biển sâu ác ngư giao long tùy theo qua lại, long hộ thường thường muốn một mặt lực bác long xúc xa hồn, một mặt lại muốn ở lão bạn Tàng Châu bế giáp suýt xảy ra tai nạn thời khắc, cướp đoạt ngọc trai. Châu môi sớm nhất nguyên hình, chính là dùng nữ tử thân thể biến thành mà thành thi mị. Nguyên thủy hồng mông đáy biển cực âm nơi thường có bạn tổ, thực đã thành tinh, loại này bạn đều sống không xuống ngàn năm và năm, đã cùng đáy biển đá ngầm hóa thành một thể, không phải đến trăng tròn cực minh thời gian không chịu thổ châu. Nó ngọc trai ánh sáng tuyệt luân, hơn nữa lao bạn giàu hoạt thông linh, phổ thông châu môi căn bản là không có cách dẫn ra nó ngọc trai. Chỉ có cho nữ thi xuyên lấy châu y y, châu trên áo chân châu đều là không đáng giá ngư châu, tương tự với ngư trong đầu kết sỏi, ở đáy nước cũng không ánh sáng. Nhưng nữ trong thi thể một luồng ngũ quan khí, ở đáy biển có thể khiến ngư châu sản sinh lờ mờ ánh sáng, loại này vầng sáng âm khí trầm trọng, cực tự nguyệt âm. Hái châu người chỉ có gánh vác thi mị phó nước tiềm hải, mới có thể dẫn tới bạn tinh thổ nạp minh châu. Thi mị bình thường không thể thấy nước, nộ nước liền sẽ triển nó hình hài, hao tổn âm khí, loại này nguyên thủy mà hữu hiệu, cũng có chứa mấy phần tà ác tàn nhẫn cùng sát thái thần bí hái châu chi pháp, chỉ nắm giữ ở dài nhất long nhân trong tay. Sau khi long nhân cùng đản dân cũng sẽ không chế tác thi mị, chỉ có thể lấy bình thường người chết lân cao hỗn hợp ngư châu làm môi, đối với thành hình bạn tinh thì lại không có biện pháp chút nào. Cho tới loa giáp bên trong hai thanh đoản kiếm, thân kiếm đen kịt, lưng nhận có thấu khổng, hiện thất tinh bắt đầu sắp xếp, nhận chuôi thôn khẩu đều đúc vì là liền thành một khối. Chuôi kiếm là lân tộc giao nhân hình thái, giao vị vốn lượn lộ phí, đầu người trên ngưỡng miệng phun lưới kiếm. Song kiếm một âm một dương, công nghệ đối với gọi chính xác, lưới dao đã trở nên hơi bốc ra đỏ sậm, nhưng như cũ sắc bén mười phần, người cách đến gần rồi, liền sẽ cảm thấy ung tùn cảm giác mát mẻ. Đem lưới kiếm thấu khổng bám vào bên hai, có thể nghe được mơ hồ hải triều tiếng, hai thanh đoản kiếm đều là đạn nhân tổ trước tiên vào biển tệ bạn giết rồng lợi khí. Loa giáp bên trong bộ kia mâm ngọc cùng ngọc đến, tương truyền Chu Văn Vương thôi diễn tiên thiên quái mấy thời gian, sử dụng dụng cụ chính là mai rùa cùng chiếu trúc. Như là mai rùa long cốt thành là đáy biển ngọc thạch các loại, đều tự thân ẩn thần bí long khí, từ xưa tới nay liền bị coi là thông tiên linh vật. Chiếu sáng quy bút, đây là quy khư hận thiên chi quốc một loại cổ pháp. Loại này cổ pháp cùng bạn mỹ như thế, đều thất truyền. Vì lẽ đó Nguyên Hắc cũng là lời truyền miệng, cũng không có biết nó chân chính bí quyết. Cái kia màu đen trong bình ngọc thuốc mỡ là giao nhân lân dưới phân bố đồ vật, ngoại trừ có thể trị lặn dưới nước bệnh ở ngoài, còn có thể dùng để bôi lên đến hái châu trên thân thể người, bằng không người sống khí tức ngay ở dưới nước không che lấp được. Những người có linh tính con trai lớn liền biết có người đoạt châu, khép kín kiên giáp ở nó, khiến chứng người khó có thể tiếp cận. Nếu tùy tiện động này bạn mị, nó âm khí tản mắt ra, e sợ sẽ khiến cho đến hàng mấy chục ngàn thủy tộc truy sát. Như vậy a? Tên mập sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói, Lão Lâm, Lão Lâm, mau mau lấy đi, món đồ này nói không chắc giá trị không ở thủy tinh thi bên dưới. Nguyễn Hắc, hợp ta nói nhiều như vậy nói vô ích. A Lâm nghĩ là cụ, tiện tay bung lên, cái kia bạn bị kể cả công cụ, tất cả đều bị thu vào trong không gian giới chỉ. Nguyễn Hắc, vẫn là các ngươi gặp chơi a? Xác thực, Lâm Nghị liền ngay cả như vậy một chiếc thuyền lớn đều có thể biến đi, chớ nói chi là nho nhỏ bạn bị. Đã như thế, liền sẽ không gây nên cái gì đến hàng mấy chục ngàn thủy tộc. Chương 594, cự một, cương thi, giao nhân, cổ long. Chương 594, cự một, cương thi, giao nhân, cổ long giải quyết xong, này bạn bị, mọi người liền bắt đầu ngay tại chỗ dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Kỳ thực, bọn họ hiện tại vị trí vẫn như cũ ở quy khư bên trong, cũng không có ở trên mặt biển. Bởi vì nơi này địa khí đặc thù, cùng mới vừa vào đến quy khư lúc cảnh tượng gần như, hơn nữa càng to lớn hơn, càng bao la. Nay cũng có thể đem nước biển phân cách thành hai nửa sức mạnh, chính là quy khư quỷ phủ thần công. Căn bản không phải là sức người có thể làm được. Tiến vào quy khư, trên căn bản không có đi ra ngoài khả năng, chỉ có một con đường chết. Đi vào, còn muốn đi ra ngoài, duy nhất đường sống vẫn là một cái hẳn phải chết con đường. Căn cứ Lưu Giang Đông đáy biển mắt ghi chép, bàn cổ hỗn độn, âm dương thanh trọc hải khí chi biến. Tuy nhiên khai thiên tích địa lúc liền đã lưu giữ ở trong biển hỗn độn chi khí, âm dương chi thủy lẫn nhau hỗn hợp, hải khí dưới át sẽ có nước mạch, cũng chính là đáy biển nước ngọt suối nước nóng. Quy khư khoảng cách mặt biển không biết sâu bao nhiêu, duy nhất phương pháp chính là mượn đáy biển nước ngọt suối phun sức mạnh đi ra ngoài. Thế nhưng bởi vì nước mạch quá mức mãnh liệt, đừng nói người, coi như sắt thép bằng lớn, e sợ tại đây nước ngọt suối phun dâng trào bên dưới cũng đến hư hao không thể tả. Nếu người trực tiếp tiếp xúc, nhất định sẽ bị đè ép tan vỡ, sẽ thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó duy nhất đường sống cũng là một cái tử lộ. Có điều năm đó hận thiên chi quốc nhưng là một cái ngoại lệ, nhân loại không có khả năng lắm ở đây thời gian dài sinh tồn, không nói những cái khác, chỉ là không khí đều căn bản không đủ dùng, chớ nói chi là còn muốn chế tạo đồ đồng thau loại hình, cần tiêu hao lượng lớn thể lực đồ vật. Cho nên năm đó hận thiên chi quốc người, khu sinh hoạt cổ di tích hẳn là ở trên mặt biển mới san hô xoắn ốc nơi, bọn họ có thể mượn long hỏa tiến hành giã luyện, có thể thâm nhập quy khư, nhất định có nó tuyệt mật chi pháp. Thấu hải trận quá nửa là trong đó trọng yếu một câu. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Nghị mấy người tỉ mỉ nhìn kỹ Nguyễn Hắc phía sau thấu hải trận, đồng thời đem trên người hắn này một bức bản đồ biển cho vẽ vào. Các loại kiến trúc đại điện đều xây ở chập trùng trong núi, sơn hiện vòng tròn, trung gian có một cái màu đen cự mục, mục ép xuống một bộ hình thái kỳ quái cương thi, sâu hơn nơi là giao nhân cùng cổ long di hải. Xem ra còn phải đi xuống một bên a. Quy khư khu vực so với bọn họ tưởng tượng muốn phức tạp, thậm chí so với Côn Lôn thần cung còn muốn phức tạp một ít. Còn có cái kia cương thi, giao nhân cùng với cổ long, đến tột cùng là có hay không thực tồn tại? Khổng lồ như thế đại màu đen cự mục, trấn áp cương thi đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại? Trên người bọn họ nguyên rủa có thể hay không chính chữa trị, những này đều cần đi xuống một bên tiếp tục đi mới biết. xác định kế hoạch kế tiếp, mọi người liền bắt đầu lần lượt đi ngủ. Đến Tiên Lâm Nghị gác đêm lúc, hắn nhìn thấy ở cách đó không xa âm u nơi, có bóng người lay động. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lão hổ đạo: "Lão hổ, bên kia thật giống có người, ta đến xem một hồi, ngươi giúp ta gác đêm." Lão hổ đánh giá Lâm Nghị chỉ phương hướng, nghi ngờ hỏi: "Không có ai a, nào có bóng người nào?" "Lão Lâm, ngươi có phải hay không bị hoa mắt?" "Sẽ không, ta đi một chút liền đến." Sắp xếp xong sau, Lâm Nghị liền hướng về bóng người biến mất phương hướng đi đến. Chốc lát công phu, liền rời khỏi đại điện. Ở đại điện xung quanh, một khối to lớn màu đỏ rực trên tảng đá, đứng một người. Cứ việc chu vi rất tối tăm, có điều, Lâm Nghị nhưng xem rất rõ ràng. Người này, không phải người khác, chính là biến mất rất lâu Nô Tam Tỉnh. Có điều, Nô Tam Tỉnh tuy rằng có chút tài năng, nhưng cũng chỉ có chút tài năng, hắn không có khả năng lắm đi đến quy thư. Quá nửa là, Nô Tam Tỉnh lại một lần nữa cùng ông Tàng Hải đặt thành rồi thỏa thuận, hai người lại lần nữa dùng chung một thân thể. "Tiểu tử, ngươi biết các ngươi tại trên Côn Lôn thả ra cái gì sao?" Vừa thấy mặt, Nô Tam Tỉnh liền bắt đầu chất vấn lên. "Ngươi này không phải phí lời mà, thả ra cái gì, ta khẳng định so với rõ ràng a." Lâm Nghị cũng không khách khí, mở miệng đối trở lại: "Nếu trong lòng ngươi rõ ràng, vậy thì hẳn phải biết, ngươi phạm vào bao lớn sai." Nói tới chỗ này, Nô Tam Tỉnh ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm khắc, thật giống dáng dấp rất tức giận. "Đừng nói nhảm, hắn vì sao lại đi ra, ngươi gặp không biết sao? Có dám mau thả, ra còn muốn chuẩn bị đi trở về đi ngủ đây." Lâm Nghị không nhịn được nói. Nô Tam Tỉnh mưu tính những ngày lâu, đối với các đại cổ mộ nghiên cứu rất sâu. Này Côn Lôn Sơn Long Mạch đã đến giờ đầu, cũng khẳng định biết. Ở Long Mạch thay đổi lúc, xà thần nhất định sẽ đi ra, này cùng chính mình có căn mao quan hệ a. Nô Tam Tỉnh rõ ràng cố ý đang hù dọa chính mình. Do đó đạt đến mục đích của chính mình thôi. Nô Tam Tỉnh thấy Lâm Nghị không mắc bẫy này, liền sang sảng nở nụ cười: "Vậy ta liền không cùng ngươi phí lời. Thực không dám dâu dếm, Nguyễn Hắc, ta người. Ta đoán được. Thật không? Ta liền biết không gạt được ngươi. Có điều, có chuyện, ngươi khẳng định không biết." "Chuyện gì?" "Liên quan với làm sao giết chết xà thần. Ta biết ta đem xà thần năng lượng hút khô là được." "Ngươi đây cũng biết?" Nô Tam Tỉnh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Nghị. "Liên quan với làm sao giết chết xà thần, đây chính là hắn chuyện cơ mật nhất. Cứ việc là hắn, cũng là ở trước đây không lâu, mới thu được cái này cơ mật tin tức. Vậy thì là tinh chế rời đi. Nói đơn giản, chính là đem xà thần năng lượng trải qua tinh chế, chuyển đến những chỗ khác. Mà quy khư khu vực, nhưng là có thể hoàn thành loại này nghi thức duy nhất địa điểm. Đang hấp thu xà thần năng lượng sau, hắn là có thể không còn mượn cái gì thi biệt, vẫn ngọc, do đó hoàn thành chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh, thậm chí trường sinh bất tử, hơn nữa không có nửa người nửa xà tác dụng phụ." "Ngươi còn biết cái gì?" Nô Tam Tỉnh rõ ràng có chút không biết làm sao. Lâm Nghị thì lại cười cợt đạo: "Ta biết đồ vật hơn nhiều, dựa vào cái gì nói cho ngươi à, trừ phi ngươi nắm tin tức đến trao đổi." Nô Tam Tỉnh nếu nói ra điểm này, vậy thì giải thích hắn có nhất định phương pháp, có thể hấp thụ xà thần năng lượng. Mà Lâm Nghị liên quan với cái phương pháp này, chỉ là từ nữ vương nơi đó biết được, vì lẽ đó cụ thể làm sao thao tác, còn chưa đến mà thôi. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, một khi tiêu diệt xà thần, lão hồ trên người bọn họ về rửa, cũng sẽ một cách tự nhiên biến mất. Nói cách khác, bọn họ đến quy khư mục đích, cũng không phải thâm nhập quy khư dưới đáy, mà là tìm kiếm khả năng ẩn nút ở quy khư xà thần, đồng thời tiêu diệt nó. Nô Tam Tỉnh nhắc tới chuyện này, quá nửa là một mình hắn không cách nào xử lý chuyện này, do đó muốn cầu chính mình liên thủ đối địch. "Được, vậy ta ngay ở nói với ngươi một cái ngươi không biết tin tức. Tin tức này lúc liên quan với thần linh giáng lâm tin tức." Nô Tam Tỉnh trầm ngâm đã lâu, mới chậm rãi mở miệng. Chương 595, thần linh giáng lâm chương 595, thần linh giáng lâm. Nô Tam Tỉnh nói được cái này thần linh giáng lâm cố sự, muốn từ một vạn năm trước nói tới. Một vạn năm trước, nhân loại là nằm ở hồ đồ vô tri thời đại đồ đá, bao bọc dã man như động vật giống như sinh hoạt. Khi đó, thần linh giáng lâm, đi đến thế giới thần linh, tổng cộng có 3 vị. Một vị là xà thần, một vị là một cái thịt heo khối, một vị là mọc đầy con mắt đại thụ, tên là Thương. Xà thần cái thứ nhất giáng lâm, vì lẽ đó nó liền trở thành nhân loại tín ngưỡng. Khi đó có không ít nhân loại cúng bái xà, những người này được gọi là bái người rắn. Theo thời gian trôi qua, xà thần sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa, hầu như vô hình trùng, thống trị toàn bộ thế giới. Mãi đến tận có một ngày, thịt heo khối xuất hiện, như vậy thống nhất cục diện bị đánh vỡ. Thịt heo khối ở nhân gian mở ra chính mình quốc gia, tên là Hoàng Kim Cổ Quốc. Thịt heo khối mượn một cảnh, đến thao túng nhân loại, thậm chí Hoàng Kim Cổ Quốc một lần thoát khỏi cựu đồ đá, tiến vào thời đại đồ đá mới, trở thành trên thế giới cái thứ nhất văn minh cổ quốc. Lúc đó Hoàng Kim Cổ Quốc có một vị nữ vương, thịt heo khối tiện lợi dùng mộng cảnh đầu độc nữ vương. Tại đây giấc mộng cảnh bên trong, có một tòa cung điện vàng, Hoàng Kim nữ vương có thể di hình dị ảnh, chỉ xa thành kim, thế nhân đều cho rằng nàng là phụng dưỡng thần mặt trời nữ vương. Thịt heo khối năng lực rất nhiều, thao túng mộng cảnh, thay hình đổi vị, mượn sắc hoàn hồn, hấp thụ nhân loại lực lượng tín ngưỡng vì thức ăn vân vân. Đối mặt cổ thần thịt heo khối trắng trợn không kiêng dè thu gặt hắn con mồi, xà thần rất tức giận. Lập tức thần linh trong lúc đó chiến tranh liền bắt đầu rồi. Tình huống cụ thể làm sao, Nô Tam Tỉnh cũng không biết. Chỉ biết cuối cùng thịt heo khối chiến bại, bị trấn áp ở biển cát bên dưới. Mà xà thần cũng bị thương, hắn sử dụng thần khí bị tan vỡ, cũng chia năm xẻ bảy, giải rác ở các nơi trên thế giới. Liên xà thần mở ra một nơi bí địa, dùng cho chữa thương chữa trị bản thân. Cũng không lâu lắm, người thứ ba thần linh thương đi đến thế giới này. Thương giáng lâm ở một cái quốc gia, tên là Cực Tây Quốc gia, từ Cực Tây Quốc gia cực bên khu vực bỏ đi ra. Cực Tây Quốc gia, bọn họ do bái người rắn tạo thành, thờ phụng chính là Vũ Xà Thần. Tin tưởng người khác chết rồi sẽ bị Vũ Xà Thần mang đi. Vũ xà thần là cõi âm chi thần, bái người rắn tin tưởng nó là tồn tại, còn xây dựng quái xà hình dạng thần miếu đến gửi thi thể, phổ thông thi thể thì lại sẽ bị ném vào cực bên. Cái này quốc gia là xà thần hài lòng nhất quốc gia, bọn họ trung thành độ đến cực cao trình độ. Ma thương đến, để bái người rắn phát hiện ở cực bên dưới đáy có cái vô cùng khủng bố đồ vật, vật kia trốn ở trùng tuyến bên dưới bất tử bất diệt dị vật, động không đáy bên trong thi thể đều bị hắn thôn phệ, hơn nữa nó còn có thể thôn phệ người chết linh hồn, thu được người chết ký ức, có phi phàm trí tuệ. Cái này quái vật chân thân người không thể nhận ra, chỉ có người chết hoặc ở cực đoan tình huống đặc thù dưới mới có thể nhìn thấy. Bái người rắn chỉ là đem cái này quái vật miêu tả là hư vô hố đen, bái người rắn chết rồi thi thể cùng quỷ hồn đều sẽ rơi vào trong đó, trở thành nó một phần. Đối với cái này quái vật, bái người rắn là vừa kính vừa sợ, hay là ban đầu bọn họ từng phản kháng, nhưng đối mặt cái này quái vật cuối cùng vẫn là khuất phục. Cuối cùng thương thành cực tây quốc gia thờ phụng thần linh. Xà thần đã đem thế giới cho rằng đồ vật của chính mình, đối mặt cái này ngoại lai kẻ xâm lấn, xà thần nổi giận, liền thần linh chiến tranh lại lần nữa bắt đầu. Xà thần chiến bại, trốn trở về lúc trước mở ra bí địa xảo huyệt. Thương tuy nói bị thương, vẫn như cũ mạnh mẽ. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, thương không cách nào tiến vào xà thần xảo huyệt, vì lẽ đó chỉ có thể phái người đi vào, tiêu tốn mấy chục năm mới tra rõ ràng bí địa tình huống. Cuối cùng được đến rồi kết quả là xà thần bị thương quá nặng chết trận, thành một đống xà cốt, đồng thời người kia còn đem xà thần con mắt mang ra ngoài, để chứng minh xà thần thật sự chết rồi. Từ đó, thương trở thành trên thế giới duy nhất chân thần. Có điều, sau đó xà thần con mắt bị một vị cực tây quốc gia bên trong một vị vu nữ được. Vị này vu nữ liền bắt đầu sinh một loại quái bệnh, đồng thời tứ chi bắt đầu thoái hóa, thật giống như xà dáng vẻ, từ đó xà nữ sinh ra. Xà nữ không thể nói chuyện, chỉ có thể phát sinh đơn giản động tiết. Cực tây quốc gia gia vương môn cho rằng đây là vũ xà thần thần tích, nguyên bản tín ngưỡng thương niềm tin dao động sau khi xà nữ liền có một loại năng lực đặc biệt, từ trong miệng nó phát ra âm tiết, nghe được người sẽ lập tức tử vong. Vì lẽ đó ra vương môn liền bắt đầu nghĩ giết thần. Thương bởi vì cùng xà thần đại chiến lạc rơi xuống nguồn bệnh, chính là mỗi một quãng thời gian liền sẽ ngủ say, đồng thời mọi người cũng biết thương không muốn người biết bí mật. Đã từng thương đối với bái người rắn tiến hành một lần tàn sát, vì lẽ đó bái người rắn biết thương bản thể là một cây đại thụ, trên cây to mọc đầy không thể khép kín nhãn cầu, cho nên bọn họ từng người có một đoạn tử chú, sau đó khắc vào một tấm bia đá trên, hình thành tử chú bi, chìm vào cực bên bên trong. Mỗi khi thương tỉnh lại, liền sẽ nhìn thấy tử chú bi, thì sẽ lập tức tử vong. Thế nhưng bởi vì cổ thần trong sinh mệnh quá mạnh mẽ, vì lẽ đó sau đó không lâu, thì sẽ phục sinh, thế nhưng phục sinh sau vẫn như cũ sẽ thấy tử chú bi. Như vậy liên tục nhiều lần, thương liền bị vây ở cực bên bên trong. Từ đó, ba vị cổ thần triệt để ở nhân gian biến mất. Cố sự là như thế một cái cố sự, căn cứ Ngô Tam Tỉnh từng nói, cố sự này có thể tin có 7/10. Hắn tuy rằng chưa từng thấy ba vị này cổ thần, thế nhưng hắn sở dĩ biết nhiều như vậy, là bởi vì bói toán. Hắn là một vị minh triều rất nổi danh phong thủy sư, thuật bói toán càng là nhất tuyệt. Dùng chiếu sáng quy bút chút xíu khó chịu để hình dung cũng không kém bao nhiêu. Hắn truyền xuống thuật bói toán, còn hình thành đặc biệt một nhánh vu tộc. Nay chi vu tộc đầy đủ kéo dài mấy trăm năm, danh tiếng hiển hách. Đã từng quan sơn thái bảo người, vì thăm dò Vu Sơn quan tài hạp, thì có xin mời quá này chi vu tộc. Trải qua bói toán, được kết quả là Vu Sơn quan tài hạp bên trong có thể nắm giữ khiến người ta trường sinh bí mật. Đồng thời, cứ việc nguy hiểm tầng tầng, hy sinh to lớn, thế nhưng vẫn như cũ có thể trộm lấy Vu Sơn, được trường sinh. Liên quan sơn thái bảo người, liền bắt đầu bắt tay trộm lấy Vu Sơn quan tài hạp. Cầm đầu chính là Phong Sư Cổ, toàn này mộ chính là Ô Dương Vương mộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, quan sơn thái bảo tổn thương nặng nề, vẫn như cũ được trường sinh bí mật, vậy thì là thi giải thành tiên. Sau đó, Phong Sư Cổ liền để vu tộc người, thôi diễn hắn có hay không có thể trường sinh. Thôi diễn kết quả là, cựu tử kinh lăng giáp gặp từ từ thôn vệ quan tài sơn, ở có người tiến vào địa tiên thôn đảo đấu thời gian, địa tiên quan tài sẽ gặp núi đao biển lửa ra cướp, lập tức địa tiên mang quần tiên xuống núi lộ thế. Phong Sư Cổ vì hiện ra ở Vu Sơn quan tài hạp bày xuống các loại nguy hiểm cơ quan cả bấy, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, vì lẽ đó hắn vô tình đem sở hữu vu tộc cho xóa bỏ. Sau khi Nô Tam Tỉnh dùng đồng dạng thuật bói toán lại lần nữa bói toán quá một lần, được kết quả giống nhau như lúc địa tiên xuất thế, có điều còn có đến tiếp sau. Chương 596 chiếu sáng quy bút thuật bói toán. Chương 596 chiếu sáng quy bút thuật bói toán. Địa tiên hình thành là bởi vì bản cổ mạch thi tiện điều khiển, sau khi xuất thế thi tiện lan tràn, tạo cửu thiên lôi hỏa tiêu diệt. Nói nhiều như vậy, Nô Tam Tỉnh kỳ thực chính là phải nói cho Lâm Nghị, hắn thôi diễn thuật bói toán rất lợi hại. Sau khi Ngô Tam Tỉnh lại lần nữa giảng giải thôi diễn cổ thần trải qua, hắn rất sớm trước liền bắt đầu thử nghiệm thôi diễn, chỉ là ở 600 năm trước, hắn chỉ thôi diễn đi ra, cần tìm kiếm Nam Hải một nhánh kỳ dị chủng tộc, sau đó cần phải liền mới cứu Nam Hải Long Nhân hiếm hoi còn sót lại tộc nhân. Sau khi ở trải qua Vân Đỉnh Thiên Cung hành trình sau, hắn lại lần nữa thôi diễn, liền biết được đồng thao thần khí có thể trường sinh bí mật. Căn cứ thôi diễn tin tức, hắn từng bước một bày xuống đại cục, cải tạo các loại đại mộ, cùng với mượn xác hoàn hồn kế hoạch, mỗi một quãng thời gian hắn cũng có mượn sát hoàn hồn một lần, đối với 100 năm đến trong kế hoạch sai lầm, tiến hành đính chính. Vốn là hết thảy đều rất thuận lợi, thế nhưng từ khi gặp phải Lâm Nghị, trải qua Tây Vương Mẫu Quốc sau, hắn lại lần nữa đối với tương lai tiến hành thôi diễn. Điều này làm cho nguyên bản hắn thôi diễn mấy trăm năm, đều chưa từng biến hóa kết quả, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đó là đến từ chính viễn cổ thần linh truyền thuyết, mà trước hắn theo đuổi trường sinh, có điều là viễn cổ thần linh lưu lại tàn tạ tin tức thôi. Hắn rất kích động, ở Lâm Nghị trộm lấy Côn Lôn thần cung thời điểm, hắn liền căn cứ thôi diễn đi ra tin tức, tiến vào cái kia mảnh nhân loại cấm kỵ biển cát, hoàng kim cổ quốc di tích. Hắn trải qua tầng tầng hiểm trở, cuối cùng đi đến thần linh trấn áp khu vực. Dọc theo con đường này, chính như thôi diễn kết quả như thế. Cái kia thần linh có thể chế tạo một cảnh, di hình hoán ảnh, mượn xác hoàn hồn vân vân. Có điều, hắn đã sớm chuẩn bị, thêm vào hắn muốn là mượn xác hoàn hồn người, cho nên đối với này cổ thần năng lực có nhất định tác dụng khắc chế. Như vậy, hắn càng ngày càng tin tưởng thôi diễn cổ thần tồn tại. Khi hắn đến trấn áp khu vực, phát hiện rất nhiều bia đá, bên trên có khắc chữ viết xa xưa. Nói là bia đá, kỳ thực là thịt bi. Bởi vì cái kia một mặt diện bia đá đều là có thịt cắt thành. Loại kia thịt rất kỳ lạ, không biết ở nơi đó thả có thêm bao nhiêu năm, nhưng một điểm đều không có mục nát dấu hiệu, trái lại còn có bàng bạc sinh cơ. Hắn đem bên trên văn tự cổ đại chép lại, chung quanh tra tìm, có điều cũng không có tìm được cổ thần tung tích, sau khi liền rời khỏi. Hắn khoảng thời gian này vẫn ở thử nghiệm phiên dịch cái kia văn tự cổ đại, ở trước đây không lâu mới phiên dịch đi ra, cái kia chính là các thần giáng lâm. Lúc này, hắn mới phát hiện, hắn trước đây theo đuổi trường sinh, những việc làm đều chỉ là ở trên đường trường sinh, mới vừa cất bước mà thôi, chẳng là cái thá gì. Hiểu rõ những chuyện này sau, hắn lại lần nữa tiến hành rồi thôi diễn, biết được đối phó xà thần phương pháp, cho nên tới đến quy thư. Ta đem ta biết, đều cùng ngươi nói rồi. Thế nào? Có muốn hay không theo ta hợp tác? Chúng ta cùng nhau trường sinh bất diệt. Nô Tam tỉnh kể xong, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Nghị. Trường sinh a, xin lỗi, ta đã trường sinh. Lâm Nghị sờ sờ mũi, không đáng kể nói rằng. Nô Tam tỉnh một mặt choáng váng. Lâm Nghị đã trường sinh. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình theo đuổi mấy trăm năm, đều chỉ là nắm lấy trường sinh góc biển, Lâm Nghị vì sao có thể như vậy tự tin, mình có thể trường sinh? Bất quá nghĩ đến Lâm Nghị thực lực, khẳng định tiểu tử này có cái khác kỳ ngộ, nói không chuẩn thật có thể trường sinh. Vương Tàng Hải con mắt chuyển động, trầm giọng nói rằng, ngoại trừ trường sinh, còn có xà thần sức mạnh, lẽ nào ngươi không muốn sao? Vương Tàng Hải tiếp tục đầu độc Lâm Nghị. Lâm Nghị nhún vai một cái, cười nói, ngươi từng thấy ta dưỡng con kiến, ngươi cảm thấy cho ta cha xà thần sức mạnh sao? Không nói những cái khác, liền bắt ta con kia con kiến trưởng thành, gặp so với cổ thần được sao? Một câu nói này đem Vương Tàng Hải làm trầm mặc. Lâm Nghị con kia con kiến a, hắn chỉ có thể nói cường hãn, không hề thiên địch. Càng ly kỳ chính là còn có thể biến hóa thành người hình. Vật này chỉ ở kỳ huyễn trong tiểu thuyết nhìn thấy. Hắn tung hoành mấy trăm năm, đừng nói nhìn thấy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Đừng nói tầm thường sinh mệnh, hắn thôi diễn đi ra ba vị cổ thần đều không thể làm được biến thành người hình, vì lẽ đó vẫn như cũ duy trì bản thể dáng vẻ. Con kia con kiến tiềm lực có thể nói không thể đo lường. Thậm chí hắn không chỉ có thôi diễn cổ thần, còn thôi diễn Lâm Nghị. Thế nhưng cổ thần hắn còn có thể thôi diễn một, hai, Lâm Nghị nhưng là trống rỗng, thậm chí còn gặp phải phản vệ, nhục thể tan vỡ, thần hồn bị hao tổn. Cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, sợ là đúng là như thế. Cổ thần đã không tính thiên cơ, Lâm Nghị vẫn như cũ là. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới quyết định tìm đến Lâm Nghị đến giúp đỡ, diệt trừ xà thần. Hắn giải Lâm Nghị tính cách, trực tiếp đi tìm, khẳng định cũng được. Vì lẽ đó hắn sắp xếp một loạt sự tình. Thì như Tần Vương chiếu cốt kính tin tức, Tôn Học Vũ muốn đi vào địa tiên thôn, cần ba đời đồ đồng tao, là hắn tiết lộ tin tức, ở quy khư có Tần Vương chiếu cốt kính. Vì lẽ đó Tôn Học Vũ tìm tới Hàn Thục Na, cho nàng một phần tiền, làm cho nàng dựa vào quan hệ tìm kiếm, đúng lúc gặp tên mập đến, nàng liền cùng tên mập nói tới chuyện này, lúc này mới có mọi người đi đến nghi ngờ quy khư khu vực, thuận tiện tìm kiếm Tần Vương chiếu cốt kính. Ở tỉ như, Long Nhân Nguyên Hắc cũng là hắn sắp xếp. Bây giờ, lập tức sẽ thâm nhập quy khư dưới đáy, vì lẽ đó Vương Tàng Hải mới hiện thân, nói ra hợp tác. Kết quả ai có thể nghĩ tới người ta Lâm Nghị, cũng không để ý a, nếu như vậy, ta cũng sẽ không ẩn giấu ngươi. Ta thôi diễn quái tượng trên, kỳ thực không có ngươi, mà là ta một người mưu toan cướp đoạt xà thần sức mạnh, thế nhưng thất bại. Do đó xà thần mượn quy khư sức mạnh, lại lần nữa khôi phục, một lần nữa giáng lâm nhân gian. Nhân gian cũng nên đón tận thế. Vương Tàng Hải nhìn Lâm Nghị nói thật. Vì lẽ đó, làm ơn tất theo ta hợp tác. Lâm Nghị khoát tay áo một cái, nói rằng, lão ca, không phải ta không tin tưởng ngươi, ai bảo ngươi là cái lão âm bị đây. Nếu ngươi thôi diễn lợi hại như vậy, ta đơn giản cũng thôi diễn, nhìn. Nói, hắn tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một cái mai rùa. Sau đó, hắn một cái khác trong tay, thêm ra đến một tấm bùa chú, theo ngón tay hắn hơi rung nhẹ, phù lục không lửa tự cháy, bị hắn ném vào mai rùa bên trong. Gió biển cao thét, mà mai rùa bên trong ngọn lửa nhưng không chút nào dập tắt ý tứ, đang thiêu đốt hừng hực, thiêu mai rùa trước nhiệt vô cùng, cuối cùng theo ầm một tiếng vang dọn, mai rùa bên trên xuất hiện vết rạn nứt, nương theo cháy thiêu đốt, vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, mà lá bùa kia làm nóng ngọn lửa, cũng từ từ dập tắt. Chương 597, chịu ảnh hưởng quái tượng chương 597, chịu ảnh hưởng quái tượng ông Tàng Hải nhìn thấy Lâm Nghị như thế một phen thao tác, thần sắc đọc lại đạo, chiếu sáng quy bút. Chiếu sáng quy bút là một loại cực kỳ cổ lao bói toán pháp môn, chính là lợi dụng lửa thiêu mai rùa, xem vết rạn nứt đến suy đoán các hùng, dự đoán tương lai. Phương pháp này nhìn như đơn giản, thế nhưng khó khăn kiệt nhưng là khó nhất. Hậu thế bói toán pháp môn đại thể chính là xây dựng ở thái cực bát quái, âm dương ngũ hành bên trên, mà những thứ đồ này nguyên do chính là này mai rùa. Quy là một loại cổ lão sinh vật, nó có thể trên hành với thiên, chuyển về với bên. Quy sinh ở nước, phát chi với hỏa, liền vì là vạn vật trước tiên, làm hại phúc chính. Quy âm chi lão vậy, long không phải nước không nơi, quy không phải hỏa không chịu, lấy dương động âm vậy. Linh quy văn ngũ sắc như ngọc tự kim, cái bóng hướng dương, trên long như thiên, hạ bình pháp địa, bàn diễn tượng sơn, bốn chỉ chuyển vận ứng bốn mùa, văn như nhị thập bát tú. Đầu rắn long xí, tả tinh, tình, như nhật, hữu tinh, tình, như nguyệt, ngàn tuổi chi hóa, dưới khí trên hồng, có thể biết các hung tồn vòng chi biến. Có thể nói, chiếu sáng quy bút, các loại thuật bói toán bên trong, gần gũi nhất tương lai một loại. Có điều chiếu sáng quy bút thuật bói toán, bởi vì quá khó lý giải, quái tượng phức tạp, vì lẽ đó tinh thông quá ít, chu triều sau khi, liền rất ít có người sử dụng. Có chút giang hồ thuật sĩ, giả vờ giả vịt, cũng chỉ là cái kia mai rùa lừa gạt, không tính là chân chính chiếu sáng quy bút. Lão đệ, ngươi đây là ở lừa gạt ta. Vương Tàng Hải nhìn Lâm Nghị một loạt thao tác, nói ra nghi vấn. Lâm Nghị nhướng mày, hỏi ngược lại, ngươi không tin? Vương Tàng Hải không chút do dự hồi đáp, chiếu sáng quy bút chi pháp, mấy trăm năm qua, lão ca ta đều chưa từng thấy một người, mặc dù là Lưu Cơ, cũng không lắm tinh thông. Ngươi làm sao biết được? Trong miệng hắn Lưu Cơ, chính là Lưu Ba Ôn, năm đó vì Minh Triều, chém hết thiên hạ long mạch của nhân. Có câu nói, ba điểm thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Ba Ôn. Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn không có cách nào so với, cũng chỉ có Trương Lương cùng Khương Thượng đem so sánh. Đó là bọn họ không thông hiểu thiên quái thôi. Lâm Nghị thuận miệng ứng phó rồi một tiếng, tiếp tục quan sát trong tay mai rùa. Vương Tàng Hải trong lòng càng là kinh ngạc. Loại này quái thuật, nhưng là bói toán giới thần linh bình thường tồn tại hạ tục truyền nghe, Phục Hy thôi diễn tiên thiên bắt quái, Văn Vương đem bắt quái hoán lại đến 16 quái, bộ này quái thuật chính là 16 tự thiên quái. Thế nhưng thiên quái quá mức nguy tiền, mà phức tạp, thế chi không tồn. Tự chu triều sau này sử dụng, bình thường đều là hậu thiên bắt quái tiến hành bói toán. Nếu Lâm Nghị tinh thông thiên quái lời nói, cái kia bói toán đi ra quái tượng, chỉ sợ là nhất là tinh chuẩn. Hắn ngưng thở, lặng lặng nhìn Lâm Nghị. Đại khái quá mười mấy phút, Lâm Nghị trong lòng đã đem quái tượng thôi diễn gần đủ rồi, hắn nhíu mày, tại sao sẽ là như vậy? Thế nào? Thấy Lâm Nghị thôi diễn kết thúc, Vương Tàng Hải lập tức hỏi. Chính đang lúc này, lão hổ từ bên trong cung điện đi ra, hắn nhìn thấy Lâm Nghị, nghi ngờ hỏi, "Lão Lâm, đang làm gì thế đây? Lâu như vậy vẫn chưa trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đây." Nương theo lão hổ âm thanh, Vương Tàng Hải cũng không lo nổi bói toán kết quả, nhẹ giọng nói với Lâm Nghị, "Suy tính một chút đề nghị của ta, ta sẽ vẫn ẩn nút ở trong bóng tối." Nói, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở trong màn đêm. Nhìn Vương Tàng Hải biến mất phương hướng, Lâm Nghị cười cợt, "Lão âm bị a, cái tên này thật sự quá cẩu." Có điều, như thế cậu cũng có chỗ tốt, nếu như không phải là bởi vì quá cậu, phòng trừng mấy trăm năm trước, bị bạn nô vương bắt đi thời điểm, liền tế thiên. Sự thực chứng minh, có thể cậu người, hoặc thời gian mới trường. Trừ phi, có thân phận, có bối cảnh, còn phải có thực lực siêu cường. Nói thí dụ như, chỉ là tại hạ. Rất nhanh, lão hồ liền đi lại đây, hướng bốn phía đánh giá một phen, cũng không có thấy bóng người, buồn bực hỏi, có phát hiện gì sao? Có phải là bị hoa mắt ta? Lâm Nghị cũng không nghĩ ẩn giấu, nói rằng, là ông Thằng Hải, muốn cùng chúng ta hợp tác, đối phó xà thần. Có điều. Hắn muốn xuất kỳ bất ý, vì lẽ đó không tiện lắm lộ diện. Lão âm bị. Đối với Vương Tàng Hải, trải qua Tây Vương Mẫu Quốc sau, lão hồ mọi người đối với Vương Tàng Hải cũng rất có hiểu rõ. Lúc này nghe được Vương Tàng Hải kế hoạch, không khỏi phát ra giống như Lâm Nghị nhổ nước bọt. Lão Lâm, ngươi cảm thấy cho hắn có thể tin được sao? Ở trên đường trở về, lão hồ nửa tin nửa ngờ hỏi. Lâm Nghị gật gù đạo, tạm thời tin được. Dù sao mục tiêu của chúng ta là như thế. Lâm Nghị đem nên nói đều nói rồi. Có điều bói toán kết quả, nhưng không có nói. Bởi vì hắn lần này bói toán kết quả rất kỳ quái. Hắn xem bói chính là xà thần. Xà thần giáng lâm nhân gian, tạo thành phạm vi lớn tàn sát, nhân loại xe tăng đại pháo, thậm chí bom nguyên tử, bên trong còn có các loại chỉ tồn tại thế kỷ mới vũ khí nóng, đều đối với xà thần vô dụng, cuối cùng sinh linh đồ thán, thế giới lại lần nữa trở lại cái kia biết cổ, man hoang, tín ngưỡng thần linh đời đời. Nương theo xà thần dị thế, ở thế giới một cái nào đó nơi, một cái to lớn vòng quay chậm chậm về phía trước chuyển động, đồng thời còn có một cái quái vật. Cái này quái vật mọc ra 9 viên đầu, tựa hồ là to lớn vòng quay người thủ hộ, có điều, thời khắc này, cái này quái vật đột nhiên chết rồi, đồng thời to lớn vòng quay bắt đầu nghịch hướng chuyển động. Đây chính là kết quả cuối cùng. Chính hắn một cái xuyên việt giả nhân vật chính cũng không tồn tại a khởi đầu, hắn còn cảm giác mình sẽ cùng xà thần đại chiến, cuối cùng đem xà thần giết chết, trở thành sự tồn tại vô địch kinh điển sảng văn nhân vật chính đây. Lão tử dĩ nhiên là cái không khí nhân vật chính a, không hề tồn tại cảm a thời khắc này, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình học tiên tiên cổ quái là giả. Thôi diễn kết quả cũng là giả. Vậy thì chuyện như vậy, không có phát sinh chính là giả. Ma quốc tổ tiên không phải là như vậy sao? Thông qua cái kia khối thịt lợi dụng bói toán chỉ dẫn, do đó được một trần châu nắm giữ không giới yêu đồng đánh xà thần danh nghĩa, kỳ thực là tên con kiếp. Có điều từ ông Tàng Hải trong miệng vẫn phải là đã có dùng tin tức, thì như viễn cổ thần linh thịt heo khối kết hợp ma quốc một ít tin tức, lợi dụng bói toán chỉ dẫn ma quốc cái kia khối thịt có khả năng chính là vị này cổ thần. Vị này cổ thần bị xà thần cho chân áp, nhất định sẽ tùy thời trả thù, ma quốc chính là quân cờ của nó. Đồng thời còn phải đến một tin tức, vậy thì là bói toán chứng kiến thiên cơ là có thể chịu ảnh hưởng, làm sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định lúc liền có thể ảnh hưởng quái tượng. Vì lẽ đó cổ thần thịt heo khối mới có thể lợi dụng bói toán thiên tượng đến chỉ dẫn ma quốc quỷ mẫu, từng bước một làm tên con kiếp. Cũng chính là rất khả năng chính mình lợi dụng thiên quái chứng kiến quái tượng, cũng có khả năng là bị quái dày qua đi, vì lẽ đó là thật hay giả còn có chờ thương thảo. Chương 598 tam đại thần mục, chương 598 tam đại thần mục không nói những cái khác, thế kỷ mới súng ống đạn tháo đều không đúng thời đại này có khả năng thứ nắm giữ a, hơn nữa chính mình thôi diễn đi ra tương lai cùng ông Tàng Hải thôi diễn đi ra tương lai có thể nói một trời một vực, đều là xà thần gì thế nhưng thủ đoạn phương thức thời gian điểm đều không giống. Có điều, Vương Tàng Hải nếu phát hiện cổ thần tồn tại, như vậy hắn thôi diễn bói toán quái tượng, đã chịu đến cổ thần ảnh hưởng, chỉ có điều, chính hắn không biết mà thôi. Này ba cái cổ thần, xa thần thực lực mạnh nhất, còn có thể từ số ảo không gian bỏ ra ngoài. Thương tàn bạo nhất, thôn vệ nhân loại nhục thể, đối với nhân loại tiến hành tàn sát. Thịt heo khối thực lực yếu nhất, thế nhưng tâm tư nhưng rất sâu, có thể mê hoặc tâm trí người, tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng lén lén lút lút làm rất nhiều chuyện. Còn có thương năng lực, cùng với dáng vẻ miêu tả. Nay cùng Tần Vương chiếu cốt kính sau lưng đồ án khá là tương tự, đặc biệt là Tần Vương chiếu cốt kính năng lực, là xuyên thấu qua máu thịt xem xương, kết hợp thương thôn phệ máu thịt năng lực. Hay là, này mặt mũi tấm gương, đã từng là hoàng kim cổ quốc cổ di vật, cùng thương có quan hệ mật thiết. Bây giờ này ba vị cổ thần, Lâm Nghị có thể nói hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít tiếp xúc, như vậy ông Tang Hải theo như lời nói, cũng không nhất định tất cả đều là giả. Hệ thống, này khối thịt là cổ thần một phần sao? Lâm Nghị nhìn lướt qua, trong không gian giới chỉ, cái kia một cái thịt heo khối, ở trong lòng yên lặng dò hỏi hệ thống. Nghe được hệ thống khẳng định đáp án, Lâm Nghị trong lòng càng thêm xác định. Món đồ này giống như một trân châu, đều là cổ thần một phần. Mặc dù như thế, hệ thống vẫn như cũ có thể đối với hắn tiến hành thu về, chỉ có điều, này khối thịt thu về giá cả muốn so với một trân châu thấp không ít. Có điều, điều này cũng chứng minh, chính mình hệ thống này là ngự trị ở cái gọi là cổ thần bên trên. Nếu không thì, không thể nói thu về trở về thu á hệ thống, ngươi biết ba vị này cổ thần sao? Giảng giải một chút. Xin lỗi, ký chủ. Bởi vì năng lực của ngài không đủ, vì lẽ đó tạm thời không thể nói cho ngươi. Lâm Nghị không nói gì nói rằng, ngươi chuyện này, có được hay không a? Muốn cái gì điều kiện, hoặc là năng lực, mới có quyền hạn biết ta? Hệ thống, Kỳ Lân huyết mạch lần thứ 2 sau khi giác tỉnh. Rõ ràng, Kỳ Lân huyết mạch lần thứ 2 thức tỉnh, cũng chính là lần này quy khư hành trình đánh thẻ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mới có tư cách biết liên quan với Tam đại cổ thần sự tình. Hắn nhìn một chút chính mình đánh thẻ số lần, quy khư nhiệm vụ chính tuyến đã tự động đánh thẻ 6 lần, lại có thêm 4 lần, là có thể hoàn thành rồi. Tất cả những thứ này nên chỉ có chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại nói. Nghỉ ngơi một buổi tối, ở ngày thứ 2 vừa rạng sáng, chu vi đột nhiên truyền đến ầm 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 âm thanh, như thần trung mộ cổ, đồ đồng thau va chạm kim qua thiết mã tiếng. Thật giống như chu vi đồng thau những người khổng lồ đều sống lại, mơ hồ có sát phạt thanh âm. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, nhất thời đem mọi người thức tỉnh. Tỉnh lại phát hiện, chu vi mực nước chính đang không ngừng dâng lên. Nhấn chìm quanh thân điện đá di tích, xuyên qua ngọn núi hang động cùng khoảng cách khe, như là thác nước chảy ngược vào núi bên trong. Bốn phía bị thác nước giống như tường nước bay chung quanh, nước biển từ bốn phương tám hướng tràn vào trong núi lõm điện. Địa hình nơi này lại như là cổ La Mã lúc sân đấu, khe núi nơi thiên nhiên hình thành một cái vòng tròn hình quảng trường, dưới đáy có mười mấy đạo vòng xoáy, đem nước biển đánh tiến vào bên dưới cổ thành mới vực sâu không đáy. Một gốc cây ỷ thiên mọc lên màu đen cự một cắm nghiêng ở tại, ước chừng chừng 10 tầng lầu phòng độ cao, thân cây chi thô to có thể dung trạch, mấy chục hàng trăm người sợ là đều ôm hết không thỏa thuận, như một tòa màu đen thông thiên cự tháp, ta đứng ở vòng tròn thành tích trung ương. Mục gia đều lão lân hình, không phải tùng không phải bách, cũng không phải phổ thông cổ mục chi hoa thạch. Chính là thời cổ xâm lâm trầm không đáy biển vào năm, kết làm ấm chỉ mục, dưới đoan không vào nước để, còn không biết có cái khác bao sâu, đầu trên chỉ xéo đâm tiên. Đoan bốn phía khảm lấy bao quanh tầng tầng dường như mây mù bình thường tiết thể, phản phất là tầng mây lượn lờ như tán nắp tán cây. Một trên người có khảm màu xanh đậm trùng ngư đồng tích, đi vòng trong ngọn núi như một cái to lớn quy khư giếng sâu, mặc kệ bốn phía có bao nhiêu nước biển thổi vào cũng điển trì bất mãn. Bốn phía phân tán hơn 1000 tôn bị nước giữa không đồng nhân, thể hình đều so với người thường muốn cao hơn rất nhiều. Tượng lớn đều là quanh thân đồng tao, biểu hiện cổ điển nghiêm nghị, đỉnh đầu cũng không có đeo xương cá quan, cũng như nô lệ bình thường, ở dòng nước chảy xiết bên trong, mỗi 10 tôn đồng tao nô lệ làm thành một vòng, thúc đẩy trong tay bàn kéo, vô số đạo đồng liên vững vàng khóa ở cự một bên trên. Tràn vào vực sâu loạn lưu cuốn lên từng luồng vòng xoáy, dòng nước xiết kéo đến đồng nô đồng liên, làm cho đồng tao va chạm vào nhau ma sát, len ken không ngừng bên hai, nhưng mà cao to đồng tao bọn đẩy tớ phí công ở bên trong nước lay động, nhưng chuyển bất động bàn kéo mảy may. Cây này màu đen cự mục, liền khác nào một cái định hải thần châm giống như lợi cho bên trong đất trời, liền như thế đứng ở nơi này, không biết mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm. Thậm chí ở thế giới ban đầu, nhân loại chưa xuất hiện trước, nó liền tồn tại. Nó tại đây quy khư bên trong, không nhật, cũng không trăng, càng không cần cái gì sự quan hợp, nhưng có thể không ngừng sinh trưởng, một năm rồi lại một năm. Trên thế giới trong truyền thuyết thần thụ rất nhiều, có 3 cái vì đó tối. Số 1, trên núi Côn Lôn thần mục. Thứ 2, nghỉ lại mặt trời thần thụ, cây phủ tang. Thứ 3, nhưng là kiến mục. Mà này một gốc cây đại thụ, rất khả năng chính là trong truyền thuyết kiến mục. Truyền thuyết, kiến mục chính là liên tiếp nhân gian cùng thần giới cầu nối, có thể từ đáy biển lên tới nguyệt cung bên trong. Thần tiên tri quốc trở lên cổ thần mục làm căn cơ, gen đúc tiến thể, người khổng lồ, xem nó sắp xếp trần thế, càng như là dựa vào với thượng cổ thần làm bằng gỗ làm cái khổng lồ cơ quan. Mà lúc này, đất trời rung chuyển, nước biển trước đây không có phạm vi kịch liệt gồ lên, kiện một bốn phía đồng thau tự lớn, lòng bàn chân đều tự mọc ra rễ, mặc cho nước biển làm sao kích động, cũng vẹn vẹn hơi lay động. Trong hai chỉ nghe đồng giáp ma sát và chạm âm thanh bén nhọn dày đặc dị thường, trên đầu hải khí kéo âm hỏa thiêu đốt, không trung chỉ một thoáng dưới nổi lên che ngập bầu trời một trận hỏa vũ. Loại này chỉ có ở truyền thuyết bên trong mới có thể nhìn thấy kỳ quan, bây giờ nhưng chân thực phát sinh ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ trốn ở cao to đồng thau người khổng lồ bên dưới, những này đồng thau người khổng lồ trải qua long hỏa muôn vàn thử thách, trải qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ chưa từng phá hoại, này hỏa vũ nhưng đốt không nổi chúng nó. Thân thể của bọn họ tiểu, tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng này trong biển sâu ẩn nút quái vật khổng lồ, đối mặt khác nào thiên tai tình hình, nhưng là thật sự gặp vận rủi lớn, hoảng không chọn đường. Rất nhanh, trong nước biển nổi lên sóng lớn, một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên ở nước biển bên dưới. Chương 599, Quy Khư Thiên Môn mở. Chương 599, Quy Khư Thiên Môn mở. Đó là một cái to lớn quái vật biển, màu đen mãng man. Cái kia màu đen mãng man, có người eo độ lớn, về trên gần 10 mét, đối mặt loại này thiên tai bình thường cảnh tượng, từ biển sâu khu ẩn nút tới, như toàn tìm địa phương tị nạn. Đồng thời, muốn tị nạn bố trí màu đen mãng man, còn có một cái không biết sống bao nhiêu năm, tiếp cận dài 20 mét mắt vàng cự điêu. Những thứ đồ này đều là quanh năm ẩn nút ở biển sâu khu, không lộ diện thôn châu chi ngư, bây giờ chịu đến này đáy biển nhiệt, lưu ảnh hưởng, mới gặp nổi lên mặt nước. Những này quái vật biển, quanh năm ẩn nút biển sâu, đều là thấy cái gì ăn cái gì, hai con quái vật biển gặp mặt, liền bắt đầu chém giết. Hơn nữa, trong vùng biển cũng không chỉ này hai con quái vật biển, xem cá mập, bạch tuộc, con mực loại hình cũng không phải số ít, tất cả đều đang vì mạng nhỏ tiến hành chém giết. Chủ nhân, ta muốn, ta muốn, ta muốn. Nhìn thấy ngoại giới nhiều như vậy manh thú quái vật biển, trong không gian giới chỉ tiểu đoàn đoàn đã lập ngồi bất an, không ngừng lăn lộn trên mặt đất bán manh. Nguyên bản phát sinh như vậy động tĩnh, Lâm Nghị rất sớm liền đem nàng lấy đi, lo lắng nàng tái xuất vài việc gì đó. Thấy nàng như thế gọi, Lâm Nghị đơn giản căn dặn một tiếng, liền đưa nàng phóng ra. Tiểu đoàn đoàn tiến vào trong biển, như cá gặp nước, nàng giết cá voi loại hình đã giết ra kinh nghiệm, nàng xuống nước sau khi, thời gian trong chớp mắt, liền hút một cái cá mập. Mấy hơi thở, năm, sáu điều cá mập liền phiên bụng trắng. Theo càng ngày càng nhiều cá mập, gián biển, con mực tử vong, cái kia hai con loại cực lớn quái vật biển, cũng chú ý tới cái này đối với chúng nó uy hiếp lớn nhất tính sinh vật. Chúng nó chú ý quy chú ý, tiểu đoàn đoàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, nơi đi qua, thây chất đầy đồng. Những người tôm kép nhỏ bé, nàng căn bản không lọt nổi mắt xanh, chuyên môn chọn đại gia hỏa. Cái kia hắc man đúng là có ánh mắt, thấy nắm hung mãnh phi thường, cũng không kịp nhớ trên mắt vàng cự điêu dây dưa, dựa vào hoạt bất lưu thu thân thể, lén lén lút lút hướng về Lâm Nghị bên này bơi tới. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Nhưng mà, mắt vàng cự điêu cũng không có tốt như vậy tinh khí, nó ở đáy biển sưng vương sưng bá quen rồi, thấy tiểu đoàn đoàn hướng về phía nó lại đây, nó đơn giản cũng không truy hắc man, quay đầu hướng về nắm bắt tới. Ngư ngư, muốn ăn. Tiểu đoàn đoàn rũi ra móng vuốt, xoa xoa chạy xuống mặt nước, lấy tốc độ cực nhanh bay nào qua. Này mắt vàng cự điêu to lớn vô cùng, chỉ cho phép động tác đơn giản, liền có thể nhấc lên sóng lớn, nhưng mà đối mặt tiểu đoàn đoàn linh hoạt thân hình, căn bản không ngăn được, trong chớp mắt, liền bị nắm cười ở dưới thân, hai cái cứng như sắt thép móng vuốt luồn vào nó đầu cá, tùy ý mắt vàng cự điêu dễ rủa như thế nào, lan lột, chỉ có thể đem vết thương càng lôi càng lớn, khí thế cũng từ từ bị bại. Cái kia hắc man quay đầu nhìn một chút trên dưới bước lên mắt vàng cự điêu, trong lòng dù sao cũng hơi đắc ý không có ánh mắt ngu xuẩn. Dài đến lớn như vậy có ích lợi gì? Chỉ có một bộ da nang, không có đầu óc. Nhìn man ra ta. Sau đó hắc man nhìn thấy trốn ở đồng theo người khổng lồ phía dưới Lâm Nghị mấy người, trong nháy mắt bộc lộ bộ mặt hung ác, thân thể cung lên, xem một cái mũi tên nhọn giống như bay vụt đi ra ngoài. Tới thật đúng lúc, để mập ra ta thử xem kiếm. Tên mập nhìn thấy tập kích bọn họ hắc man, nắm một thanh kiếm cổ liền xông ra ngoài. Cái này cổ kiếm, thân kiếm đen kịt, lưng nhận có thấu khổng, hiện thất tinh bắt đầu sắp xếp, nhận chuôi thôn khẩu đều đúc vì là liền thành một khối. Chuôi kiếm là lân tộc giao nhân hình thái. Giao vị hỗn lượn lộ phí, đầu người trên ngưỡng miệng phun lưới kiếm, chính là ở loa giáp bên trong được hai cái, Hận Thiên cổ quốc rèn đúc giết rồng giết giao cổ kiếm. Lâm Nghị đem này hai thanh bảo kiếm giao cho tên mập cùng lão hổ, hai người một cái. Nay cổ kiếm chính là Hận Thiên chi quốc lấy long hỏa giã luyện mà thành, cắt kim đoạn ngọc, so với trước dùng đao kiếm còn muốn sắc bén rất nhiều, chỉ tốt nhất thiếp thân binh khí ngắn. Thân binh ở tay, cái kia hắc man ra tuy rằng thâm hậu, nhưng là chạm vào tức phá, không tốn sức chút nào, dù cho nó thân hình to lớn, cũng chỉ là chỉ trong chốc lát liền chết thảm ở tên mập dưới kiếm. Cái kia hắc man đến chết mắt vẫn mở, có chút không thể rõ ràng vì sao lại như vậy. Thứ tốt ta. Tên mập một bên vuốt phân thủy kiếm, một bên vui dạo dực nói rằng. Lão hồ thấy này phân thủy kiếm lợi hại như vậy, cũng không khỏi đem chính mình cổ kiếm móc ra, thật lòng quan sát đến. Đúng là nhặt được bảo a. Giải quyết xong vùng này quái vật biển sau khi, quái vật biển thi thể, tự nhiên không thể lưu lại lãng phí, hết thảy mang đi. Lão Lâm, này hỏa vũ không biết lúc nào là cái đầu, ta xem chúng ta có muốn hay không theo kiến một hướng phía dưới bỏ. Không đội vã, chờ chút đã xem đi. Lâm Nghị nhìn ngó bầu trời, cảm giác được chu vi địa mạch khí sắp tiêu hao hết, trận mưa này cũng có thể nhanh ngừng lại. Quá đại khái gần 20 phút, trận đó hỏa vũ rốt cục cũng đã ngừng. Đây là bầu trời trong, hiển nhiên tại bên ngoài quy khư cũng là cái khí trời tốt. Thế nhưng, ở mọi người thấy bầu trời lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện, tại đây quy khư khu vực trên bầu trời, dĩ nhiên mang theo một vòng bạch mặt trời. Lần này e sợ nguy rồi. Mặt trời trắng bệnh, mưa to liền thiên. Này không phải thật dấu hiệu. Nguyễn Hắc mặc dù là long nhân hậu duệ, thế nhưng nó trải qua ở nơi đó bảy lần đây, mặc dù biết rất nhiều người khác không biết tin tức, những người đều là tổ truyền. Với hắn, cá nhân không quan hệ nhiều lắm. Bây giờ gặp phải loại này chuyện lạ, vẫn sẽ có chút lo lắng. Sợ cái cây bữa, mới vừa rồi còn dưới hỏa vũ đây. Tên mập khinh thường nói. Sở Lý Dương thì lại nhíu nhíu mày, nói rằng, kỳ quái, nơi này là quy khư, tại sao có thể có mặt trời đây? Chúng ta đỉnh đầu hẳn là biển rộng nước biển mới đúng. Tên mập cùng Nguyễn Hắc vừa nghe, xác thực là đạo lý này, a vị trí này nếu là có mặt trời, vậy thì kỳ quái. Nhưng mà lão hồ nhưng là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhìn phía Lâm Nghị đạo, lão Lâm, nơi đó là thiên môn. Lâm Nghị gật gật đầu. Từ xưa tới nay, cổ mộ đều sẽ lưu lại một đạo thiên môn, dùng cho mộ chủ nhân phi thăng thành tiên tác dụng. Mà bọn họ chứng kiến mặt trời, cũng không phải cái gì mặt trời, mà là một lỗ hổng. Uy Khư khu vực là bởi vì long mạch địa khí đem nước biển cho đẩy lên đến rồi, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới cần phải có một lỗ hổng. Nơi đây trên có thiên môn, dưới có nước mạch, mới giữ được trăm ngàn năm qua tức giận không giảm. Mới vừa vào san hô xoắn ốc thời gian, chính trực chiều cường tối lui, trên mặt biển lộ ra một mảnh màu đen hòn đảo, đó là một tòa bởi vì thủy triều tác dụng lúc gần lúc hiện đảo U Linh. Thủy triều dâng cao thời gian, hòn đảo liền sẽ không có ở dưới nước, đợi đến mực thủy triều suy sụp, nó lại sẽ ở trên mặt biển xuất hiện tung tích. Bây giờ có thể xác nhận, Quy Khư ngay ở này đảo U Linh phía dưới. Chương 600, thần mục nội bộ chương 600, thần mục nội bộ đồng dạng, ngày này môn đối ứng phía dưới vị trí, nhưng là này khỏa thượng cổ thần mục, kiến mục. Thần tiên tri quốc người như thế kiến tạo, cùng với kiến mục trên cơ quan càng như là dùng để từ bên trên thiên môn đi ra ngoài. Từ thần thoại mức độ tới nói, đây chính là buôn nhật. Có điều, thần tiên tri quốc cùng thờ phụng mặt trời chủng tộc người là kẻ thù, vì lẽ đó buôn nhật không có khả năng lắm, như vậy chính là đem ra buôn nguyệt. Hơn nữa ngày này môn, khoảng cách kiến mục đỉnh chót, nhìn qua không kém bao nhiêu, hầu như chỉ có cách xa một bước. Đây chẳng phải là nói, nơi này là lối ra. Nguyễn Hắc mừng rỡ trong lòng. Lao tổ tông chỉ để hắn đi vào Quy Khư khu vực, đi đến Hận Tiên cổ quốc di chỉ, có thể không nói muốn cái gì a, hiện tại hắn đến vậy đến rồi, dạo chơi cũng đi dạo. Cũng coi như hoàn thành rồi lão tổ tông di huấn, rời đi cũng không có cái gì không thể chứ. Nhảy vào đi, liền có thể đi vào chúng ta đỉnh đầu vùng biển. Tên mập vô Nguyễn Hắc, sau đó cười nói, thế nhưng đây, lão Hắc, huynh đệ chúng ta cùng chung hoàn nạn, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta đào tàu a. Nguyễn Hắc mặt đen lại đạo, mập ra ai, trên người ta bản đồ biển đều bị các ngươi vẽ ra đến rồi, ngài vẫn là đem ta làm một người thí thả đi. Những người này đều là cái gì a, mỗi một người đều là giết long đồ giao hạng người, còn có vị kia sau lưng mình cao nhân tiền bối, càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Theo bọn họ hốn, chính mình sớm muộn trở thành bia đỡ đạn nhi mà. Lâm Nghị nhìn một chút thiên môn, lại nhìn xem kiến mục. Lúc này, hắn cũng biết, tại sao chính mình đi thuyền, trải qua rất nhiều chuyện vừa mới đến nơi này, dọc theo con đường này, cũng không có phát hiện Vương Tàng Hải bóng người, hắn nhưng có thể đi tới nơi này nguyên nhân. Vương Tàng Hải nghiên cứu Quy Khư thời gian e sợ không ngắn, nếu hắn từ đảo U Linh thiên môn tiến vào nơi này, cũng là không chi phí nhiều thời giờ như vậy, liền có thể thẳng tới kiến mục. Đi thôi, đi lên trước xem một chút đi. Nếu này kiến mục bên dưới, thật sự trấn áp vạn năm cương thi, cũng không phải ở bên ngoài một bên, mà là ở thụ bên trong. Lâm Nghị nói, liền bò hướng về phía kiến mục. Không phải người nào đều là bị ép ngũ hành sơn tôn hầu nhi, còn ở bên ngoài một bên lộ ra một cái đầu. Nếu đem này kiến mục so sánh một ngọn núi, như vậy cổ mộ cũng nhất định ở trong núi. Tối có khả năng tiến vào phương pháp, chính là từ lõi cây tiến vào. Mọi người đi đứng rất nhanh, Nguyễn Hắc nói tới lá gan cùng những người này so với không được, thân thủ cũng so với không được. Hắn nhưng so với người bình thường cường rất nhiều, bò này khỏa thượng cổ thần mục cũng không có chút nào chậm. Đại khái một canh giờ dáng vẻ, mọi người rốt cục bò đến kiến mục đỉnh chót. Lại ngẩng đầu hướng về nhìn lên, mà cổng trời vẫn như cũ treo lơ lửng ở kiến mục phía trên, thế nhưng khoảng cách kiến mục đỉnh chót còn có khoảng cách nhất định. Ở phía dưới xem là cách xa một bước, bây giờ leo lên đến sau, nhưng cảm giác chí ít còn có cao 10, 20 mét dáng vẻ. Cụ thể có bao xa, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân cũng không cách nào độ lượng. Có điều, này không trọng yếu, bọn họ mục đích của chuyến này cũng không phải đi ra ngoài. Ở kiến mục đỉnh chót, bọn họ tìm kiếm một vòng sau, ở lõi cây vị trí, phát hiện một mặt to lớn đồng thau cửa lớn. Này đồng môn dày nặng miếng đồng trên hoa văn cũng như lân hình, cùng trên cây gỗ màu đen lân nước cực kỳ tiếp cận. Đồng môn bên trên còn có mấy cái thô to đồng liên. Lao đi mặt trên hải tảo những vật này, đồng văn bên trong thình lình có biển để thần mục liên tiếp nước biển cùng trăng sáng mơ hồ lũ ngân, những người ở Tây Chu Ân Thương trong mộ cổ cũng có thể nhìn thấy bay lượn chịu chết điều vật tổ. Bởi vậy có thể thấy được suy đoán ra đến, này thượng cổ thần mục đã bị Hận Thiên Chi quốc người đảo thành trống rỗng, mở ra đến một con đường, vì để cho người chết dọc theo này điều buôn nguyện con đường, lên trời thành tiên. Cũng không biết này cổ kiếm cùng này ngàn năm không xấu đồng liên ai càng lợi hại. Lão hồ nắm trong tay phân nước cổ kiếm, nóng lòng muốn thử. Có điều, hắn lại không quá nhẫn tâm, dù sao Hận Thiên Chi quốc rèn đúc đồng nhân, đồng môn, đồng liên trở đều cực kỳ kiên cố, đừng nói ngàn năm, e sợ vạn năm đều sẽ không xấu, thậm chí liền ngay cả phai màu đều sẽ không đốn. Tầm thường binh khí, tự nhiên không cách nào thương nó mảy may. Vạn nhất cái này phân nước cổ kiếm cho chém quyển, cái kia không phải nhanh nhẹn lãng phí sao? Ngươi đều có thể thử một lần. Lâm Nghị cười hồi đáp, này phân nước cổ kiếm, khẳng định là Hận Thiên Chi quốc sắc bén nhất binh khí, những này cửa đồng điếu, liên, tuy nói kiên cố, nhưng là cùng phân nước cổ kiếm không có cách nào so với. Chính đang lão hổ do dự, chỉ thấy một luồng ánh kiếm lén qua, nương theo lanh lảnh phá nát tiếng, cùng với sói biển chạy trồm thanh âm, trước mặt đồng liên theo tiếng mà đứt. Thật bị ổi, thật bị ổi. Tên mập vớt chính mình cái kia phân nước cổ kiếm đắc ý thưởng thức. Lão hổ, ngươi nha tay có muốn hay không nhanh như vậy a? Cho ta một cái thử kiếm cơ hội có được hay không? Tên mập sượt sượt lão hổ bay, chỉ đứt rời đồng liên đạo. Lão hổ, ngươi cũng thử xem, cái kia cảm giác, thật thoải mái. Lão hổ giật giật khoe miệng. Thoải mái ngươi muội a, thoải mái. Có cái gì tốt thoải mái a, không phải là chém một cái xiềng xích mà. Chờ một lát xuống sau, hồ gia ta cho ngươi đem trấn áp cương thi cho chém. Mở ra đồng môn, một luồng nồng nặc mùi từ bên trong truyền đến. Cũng không phải là cái gì âm hối thi khí, mà là mùi tanh hôi. Ở đồng môn sau khi, là đen thui một cái rộng rãi đường nối, cực lớn cực sâu, cũng không thấy đáy, phảng phất nối thẳng sâu xa thăm thẳm. Đơn giản ném mấy cái thốn lân, có thể xác nhận phía dưới có không khí, mà không có nước. Bởi vì quy khư nhiệt lưu dâng trào, đẩy trên mặt nước thăng, chỉ lát nữa là phải nhấn chìm này kiến mục, mọi người liền trực tiếp đi vào đồng sau cửa đường nối, thuận lợi đem đồng môn cho đóng kỹ. Trong này tuy nói là đường nối, thế nhưng muốn đi xuống bọt nhưng là rất khó, không cẩn thận liền muốn ngã xuống. Lâm Nghị đơn giản gọi Tiểu Đoàn Đoàn, mượn Tiểu Đoàn Đoàn đi xuống nhanh chóng bay qua. Rất nhanh liền nghe được tí tách tiếng nước chảy, Cự Một cũng thấy đáy nhi. Nắm bởi vì ghét bỏ này dưới đáy tanh hôi thấp chiều mùi vị, nhanh chóng trở lại. Những người khác thì lại đã sớm mang theo dưỡng khí cháo, phối hợp bình dưỡng khí. Hắc tháp giống như cự một dưới đáy, là một mảnh thượng cổ đá san hô hải cốt hình thành hang động, phía dưới tích đầy không biết sâu bao nhiêu nước. Đồng môn dẫn tới trong động mặt nước, trong động chất đầy lớn như cối xay mai rùa lòng cốt, cốt giáp trên lít nha lít nhít, tất cả đều là thôi diễn bói toán cổ lão phù hiệu cùng đánh dấu. Nhưng bị nước biển ngâm năm tháng quá nhiều, phần lớn đều đã mơ hồ khó phân biệt. Cách đó không xa trên đá ngầm, bày ra một cái tương tự cá voi sinh vật cổ xương sọ, bên trong xương sọ mơ hồ có mấy chục cái nô lên hình người. Chiều sâu biểu mặt đồng hồ kim chỉ nam đã đến đỉnh, hiển nhiên nơi này đã tới liền ngay cả chiều sâu mặt đồng hồ đều không thể chắc lượng chiều sâu. Chương 601, Thông Thiên Địa, Hóa Cổ Kim Thần Tiên Huyệt. Chương 601, Thông Thiên Địa, Hóa Cổ Kim Thần Tiên Huyệt. Nhìn thấy xác ước cổ, tên mập con ngươi nhất thời bóng loáng. Trước đoàn tháng này, hắn nghiên cứu minh thúc lưu lại rất nhiều liên quan với thi thể thư, nghiễm nhiên đối với các loại thi thể, mấy như gia bảo a gia sao thi thể, giá trị bao nhiêu, ai sẽ muốn? Hầu như trong lòng của hắn đều nắm chắc. Bây giờ nhìn thấy những cương thi này, ở trong mắt hắn, nơi nào vẫn là cương thi à, rõ ràng đều là từng cái tiền mặt a. Lấy đi, lấy đi. Những thứ này đều là hàng thật đúng giá cương thi a. Nơi này một bộ cương thi, phỏng đoán cẩn thận có thể có 30, 40 vạn. Tên mập lôi kéo Lâm Nghị thúc giục. Nghe được tên mập nói như vậy, Nguyễn Hắc con mắt đều trừng trừng. Liền thi thể này, một cái có thể trị nhiều như vậy. Nghiêm trọng hoài nghi này tên mập đang nói phét. Thật sự coi tiền của người khác là gió to thổi tới a. Nhưng nhìn tên mập này thần thái, lại không giống như là giả, lẽ nào món đồ này thật sự như thế đáng giá? Nguyễn Hắc nhìn tên mập tội nghiệp nói rằng, mập ra, ta xem những hải cốt này, quá nửa là ta tổ tiên hải cốt ta. Ta thở nhỏ chính là cái hiếu thuận người, tuy nói ta không tốt lắm từ ngài trong tay cướp giật, vậy ngài phân cho ta một bộ, để ta ý tứ, có thể không? Cũng coi như hết hiếu đạo. Mọi người nghe được Nguyễn Hắc lời này, thực tại có chút không nói gì. Thân cái quái gì vậy hiếu đạo a, ngươi thật là chính là cái đại đại hiếu tử hiền tôn a. Món đồ này, không biết chết rồi bao nhiêu ngàn năm. Cùng ngươi có nữa đồng tiền cảm tình á, còn chưa là nghe nói có thể bán nhiều tiền như vậy, cho nên mới lại đây bấu víu quan hệ. Lão Hắc, mập ra ta cũng không phải kẻ hẹp hòi. Chúng ta cũng coi như cùng chung hoàn nạn. Nếu như ngươi có thể sống đi ra ngoài lời nói, mập ra ta liền phân ngươi một bộ. Tên mập vỗ vỗ Nguyễn Hắc bay, rất xa hoa nói rằng. Nguyễn Hắc. Trên mặt hắn đại đại không nói gì a, cái này gọi là nói cái gì. Sống sót đi ra ngoài. Tên mập sau đó lại nói, hiện tại mà, liền do mập ra ta giám hộ. Nguyễn Hắc khóc không ra nước mắt, o, cảm tạ ngài. Ngoại trừ nói cảm tạ, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói khẩn cầu trời cao, mình có thể phúc lớn mạng lớn, khỏe mạnh xuống tiếp. Ở tại bọn hắn chuẩn bị đem cương thi lấy đi lúc, lão hồ ở bốn phía điều tra, tại đây cá voi xương sọ trên phát hiện một chút dấu vết cổ xưa. Các ngươi mau tới đây xem, nơi này lại là chấn kinh bách lý quái tượng. Mọi người theo tới, phát hiện tại đây xương trên vẫn đúng là chính là quái tượng. Hơn nữa cùng bọn họ trước phát hiện quái tượng giống nhau như lúc, đều là chấn kinh bách lý. Lần thứ nhất là tên mập làm cho cậu ngọc, lần thứ hai là ở trên mặt biển phát hiện quan tài cổ, bây giờ đây là lần thứ ba. Xem ra này chấn kinh bách lý quái tượng đối với Hận Thiên Chi Quốc người tới nói phi thường trọng yếu. Lão hồ thở dài nói, ta e sợ không được biết rồi. Dịch kinh quá mức thâm ảo, không phải ta có thể hiểu được. Đừng nói ta, coi như Trương Tam Liên Tử lão gia tử đến rồi, hắn cũng không hiểu này 16 tự thiên quái a. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật là Trương Tam Liên Tử kết hợp thiên quái do đó sáng tác đi ra. Thế nhưng 16 tự thiên quái quá mức thâm ảo, coi như là Trương Tam Liên Tử cũng chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Căn cứ hắn suy đoán, coi như là Văn Vương cũng tinh thông không toàn diện, không có đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Cho nên mới ở 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật, giảng giải thiên quái lúc nhắc tới. Ai giải bí mật trong đó, hồng hoang hoặc có tiên. Tên như ý nghĩa, vậy cũng chỉ có những người hồng hoang tiên nhân có thể hiểu được trong đó chân chính thiên cơ. Lấy Lâm Nghị bây giờ thiên quái trình độ, hắn cảm giác mình đã vượt qua Chu Văn Vương. Liên cái kia Mục Trần Châu tới nói, Chu Văn Vương tôi diễn Mục Trần Châu, tiêu tốn thời gian rất dài, mà giống như mình lợi dụng thiên quái tôi diễn, trong thời gian ngắn liền hoàn thành rồi, hơn nữa so với Chu Văn Vương tôi diễn kết quả còn muốn tinh chuẩn. Chu Văn Vương phát hiện Chu Thiên cổ quái, không có nghĩa là trước đây không có. Chính như Trương Tam Liên Tử từng nói, nếu như thời kỳ hồng hoang thật sự có tiên nhân lời nói, vật này đều là tiên nhân dùng, mà Chu Văn Vương có điều là đem tiên nhân đổ vật bắt được nhân gian, cùng tờ rỗ mẹ tờ giật trộm lấy ngòi lửa gần như. Chu Văn Vương tại trên Chu Thiên cổ quái trình độ bao nhiêu, cùng Chu Thiên cổ quái bản thân không có quan hệ. Đương nhiên, cũng có khả năng Chu Văn Vương đã sớm thôi diễn đi ra, có điều bởi vì một số cần, cho nên mới mượn danh nghĩa cái khác danh nghĩa, mục đích cũng không phải một Trần Châu bản thân, mà là xuất sư có tiếng, phụ tiên làm việc. Cổ nhân môn liền chú ý cái này. Đối với này chấn kinh bách lý quái tượng, càng là cần mấy ngàn năm Hận Thiên Chi Quốc tự thân đến nghiên cứu, hiện tại bọn họ nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cũng chỉ là căn cứ vào quái tượng, không nhất định chuẩn xác. Sau khi, mọi người liền bắt đầu chung quanh điều tra, nhìn có hay không những thu hoạch khác. Này kiến mục rất lớn, liền ngay cả lõi cây đều phi thường bao la rộng rãi. Cổ nhân đã từng nói, thương hải tam điển. Trước đây không có cái gì cảm giác, bây giờ nhìn kiến mục, đúng là cảm thụ thâm hậu. Hay là ở ngàn tỷ năm trước, nơi này cũng từng là đại địa, này viên kiến mục liền sinh trưởng ở đây, trải qua ngàn tỷ năm, rộng dâu biến thành thương hải, nó cũng chìm vào đáy biển. Gốc rễ cũng không biết cắm rễ bao sâu địa phương. Thần tiên cổ quốc người cũng là lợi hại, liền nơi như thế này đều có thể tìm tới, còn đem loại này thần mục kiến tạo thành mộ huyệt. Có điều, cũng bởi vậy có thể thấy được, cổ đại rất nhiều thần thoại truyền thuyết cũng không phải không có lửa mà lại có khói, thậm chí cũng không phải phong kiến mê tín, mà là xác thực có việc này. Hơn nữa phong truyền sau khi, cùng với đối với loại này vượt qua nhận thức sức mạnh tiến hành hợp lực hư hóa, lâu dần diễn biến thành thần thoại truyền thuyết. Mộ huyệt bên trong cũng không chính thức mộ đạo mộ thất loại hình cách cục, bốn phía đều là đáy biển dướng xuống nước động, hơn nữa phía dưới trong thủy động, dòng nước vòng xoáy một cái tiếp theo một cái, lại càng không biết còn có bao sâu. Xa xa tiếng nước ầm ầm, có thể cảm thấy thỉnh thoảng có quần quần trước nhiệt bạch khí truyền đến, nghĩ đến định là quy khư dưới nước suối nước nóng. Suối nước nóng sợ là có thể đạt đến 100.000 độ nhiều, bất cứ sinh vật nào một khi bị nước sôi bao lấy, ngay lập tức sẽ bị nhiệt độ cao nấu đến liền xương đều không còn sót lại. Nếu là nước lọc, điểm sôi ở hơn 100 độ, vì lẽ đó cũng là 100 độ. Thế nhưng loại này biển sâu khu trong đại địa sông tới suối nước nóng, chen lẫn lượng lớn khoáng vật chất, thậm chí kim loại hiếm loại hình, vì lẽ đó toàn thể nhiệt độ muốn xa xa hơn nhiều 100 độ. Kinh điển nhất chính là núi lửa chu vi nhiệt lưu có thể đạt đến 450 độ, mà này quy khư so với núi lửa nhiệt lưu nhiệt độ càng cao hơn. Có điều khi này chút nhiệt chảy vào trong biển rộng, liền sẽ nhiệt độ giảm xuống, đến bọn họ hiện nay vị trí, nước biển nhiệt độ đại khái ở 60 độ trở lên dáng vẻ. Nhưng mà tại đây nhiệt lưu một mặt khác, nhưng là từng trận âm lãnh hàn ý, đem mặt trên nước biển hút vào hư vô một mảnh địa tâm. Cổ mộ mộ huyệt vị trí, chính xây ở này một lạnh nóng lên âm dương giới bên trong, bị từng đạo đá san hô hải cốt giam giữ nghiêm mật, nóng lạnh chi thủy đều không thể xâm, là một nơi phong thủy học giả trong mắt thông thiên địa, hóa cổ kim thần tiên huyệt. Trong mộ tức giận không ngừng, đại hóa lưu hành, mênh mông không ngớt, chiếm hết tự nhiên tạo hóa thần kỳ bí mật.